Chương 60, Cố Thanh Lăng tiên phú người đăng, Sù Dạ Normon trong rừng cây chuyển đến nhẹ nhàng bước chân, một cái thân ảnh màu trắng từ bên trong chui ra, dĩ nhiên là trở về hồi báo Diệp Khuynh An. "Ngươi tại sao trở về rồi hả?" Cố Thanh Lăng khẽ nhíu mày. "Ta không muốn tại Côn Luân cảnh ở lại đó sẽ trở lại rồi, ta không trở lại còn không biết sư minh ngươi là loại này người đâu. Ta thật sự là nhìn lầm ngươi rồi." Diệp Khuynh An bật miệng. "Ngươi theo trường nào thì bắt đầu tại đó hay sao?" Cố Thanh Lăng đáy lòng có chút lo sợ bất an, hắn lo lắng Diệp Khuynh An cũng nhìn thấy cái kia miếng khuyên thai ngọc. "Liên vừa rồi à, ta vừa dứt đấy, đã nhìn thấy ngươi đem xua đuổi yêu viên ném cho Thanh Thủy cô nương, người nào ban ngày còn nói muốn công bằng cạnh tranh tuyệt không thiên vị hay sao?" Diệp Khuynh An dùng tuổi trò đỉnh đỉnh Cố Thanh Lăng, vẻ mặt cười gian. Nhìn xem hắn ngoe ngoe bộ dáng, Cố Thanh Lăng đáy lòng ngược lại thở dài một hơi. "Tốt rồi, đừng nói nữa, nếu như đã trở về liền tranh thủ thời gian đi ngủ đi, ngày mai còn muốn đi Vạn Yêu Cốc." Cố Thanh Lăng dương mắt, nhìn xem yên lặng bình tĩnh Vân Đỉnh cung đại viện, trong đôi mắt đột nhiên hiện lên một tia hết sạch. Chỗ đó cũng không giống như nơi đây giống nhau thái bình an bình. Thanh âm của hắn rất nhanh bao phủ tại trong đêm tối. Lúc này đã là nửa đêm, Diệp Khuynh An cũng không có lại quấn quýt lấy Cố Thanh Lăng hỏi lung tung này kia rồi, hắn biết rõ Tam sư Minh dù sao vẫn là nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như lậu hũ. Đối với chính mình cũng giống như vậy, huống chi đối với Lạc Thanh Thủy một người như vậy xúc vô hại tiểu cô đường, làm sao có thể tàn nhẫn xuống được tâm đến. Cố Thanh Lăng như thường ngày lãnh đạm mà cùng Diệp Khuynh An tạm biệt, đóng lại cửa phòng của mình. Chỉ là tối nay, hắn thẳng đến nhìn xem Diệp Khuynh An ngoan ngoãn đi vào gian phòng của mình, đóng cửa lại cửa sổ, tắt đèn cây đèn, lúc này mới thở ra một hơi dài. Hắn đóng lại vụng trộm nhìn chằm chằm vào Diệp Khuynh An gian phòng động tĩnh cái kia cánh cửa sổ, đến giữa bên trong trên bàn dài. Một cái dài cái cổ bầu rượu, bốn cái sứ trắng chén trà, chỉ là bên trong không có trang phục bất luận cái gì chất lỏng. Cố Thanh Lăng ngón tay nhẹ nhàng bung lên, một khối màu đen tảng đá theo hắn trong tay áo bay ra, nhẹ nhàng đã rơi vào trên mặt bàn. Phái Thiên Sơn thí kinh thạch, đây là Cố Thanh Lăng theo Chiêu Tân đại hội chuẩn bị vật phẩm trong lấy. Đã nhiều năm như vậy rồi, hắn chưa bao giờ sử dụng qua nó. Cùng rất nhiều tu tiên giả giống nhau, hắn sợ hãi biết mình hạn mức cao nhất là xích, là quả cam, còn là Cố Thanh Lăng sợ hãi, đang lúc thí kim thạch toát ra quả cam ánh sáng lúc, qua nhiều năm như vậy hắn đau khổ trèo chống lấy hắn báo thủ tưởng tượng, đem lập tức tan bỡ. Trầm ngâm hồi lâu, Cố Thanh Lăng nhìn chằm chằm vào cái kia phong cách cổ xưa không thực tảng đá nhìn chằm chằm sau đường này. Hắn ngón tay cái tại ngón trỏ chỉ bụng nhẹ nhàng vẽ một cái, một đạo nứt ra liền thình lình xuất hiện, máu tươi hướng cái này đầu ngón tay hội tụ, nương tụ thành một giọt lung lay sắp đổ huyết châu. Cố Thanh Lăng khẽ cắn môi, còn là đem ngón tay bỏ vào tảng đá chứ không. Cái kia giọt máu tươi chậm rãi chảy xuống, nhỏ tại đen kịt trên hòn đá, bị tô giác bất bình mặt ngoài hấp thu tinh quang. Một giây sau, đen kịt hòn đá thay đổi sắc thái, lóe ra hơi yếu hào quang. Đó là màu vàng. Qua nhiều năm như vậy, Cố Thanh Lăng rốt cuộc biết bản thân phẩm giai là màu vàng. Theo hòn đá lóe ra nhạt tia sáng màu vàng, Cố Thanh Lăng trong lòng tảng đá kia rốt cuộc rơi xuống địa phương. Cấp hoàng sao? Khoe miệng của hắn lộ ra một tia nhẹ nhàng dáng tươi cười. Không biết là thỏa mãn, còn là bất đắc dĩ. Ở ngoài ngàn dặm Trích Tiên Thành, La Sát Đường trong đại điện hiện lên ra hai cỗ hắc khí, theo trong hắc khí đi ra đúng là Thiên Thủ Phật cùng Thiên Gian Thành. Hai ngày này Thiên Thủ Phật khôi phục hơn phân nửa chân khí, bằng không thì thật muốn đi bộ đi về tới, Thiên Thủ Phật cần phải đem Thiên Gian Thành đập bay đến trên tường đi không thể. Ngươi trở về phòng cho ta hảo hảo ở lại đó, không có mệnh lệnh của ta ở đâu đều không cho đi. Thiên Thủ Phật hướng về phía bên người Thiên Gian Thành quát lạnh một tiếng. Đã minh bạch, sư minh. Kỳ thật Thiên Gian Thành đấy lòng đặc biệt bực bội, nhưng cũng không dám biểu hiện ở trên mặt. Hắn tức giận lắc lắc bản thân tay áo, quay người liền hướng gian phòng của bọn hắn đi đến. Nhìn xem Thiên Gian Thành biến mất tại góc, Thiên Thủ Phật như xương giống như sắc mặt mới dần dần hòa hoãn xuống. Ơ, đây không phải hắc hồ sao? May mắn thế nào đấy, sau lưng truyền đến Thiên Thủ Phật sau cùng không muốn nghe đến thanh âm. Mẹ kiếp! Thiên Thủ Phật dưới đáy lòng thầm mắng một tiếng. Phía sau của hắn, một người mặc áo đỏ mặt trắng tiểu sinh chính tựa ở đại môn bên cạnh trên tường đá, trong tay cây quạt cao thấp làm cảm phục lấy. Nhìn bộ dáng kia của hắn, tựa hồ sớm mà là ở chỗ đó chờ rồi. Đây chính là Thiên Thủ Phật đối thủ một mất một còn, Ngọc Lân Trần. Trước đó không lâu hắc hồ vừa mới chào phúng hắn, hôm nay vừa báo còn vừa báo, đến Thiên Ngọc Lân Trần đến cười nhạo hắn. Đã trễ thế như vậy, Hồng Cầu Hộ Pháp không ngủ được, đứng lên xem ánh trăng rồi hả? Thiên Thủ Phật biết rõ, coi như là bị trào phúng cũng phải bảo trì phong độ, hắn sửa sang lại một cái nét mặt của mình, xoay người lại, sắc mặt hiền lành. Đó là tự nhiên rồi, trong phòng cách ba tầng cửa đều có thể nghe thấy được trên người của ngươi hôi nách mùi vị. Ngọc Lân Trần rỗi ra nhàn rỗi tay giả vờ giả vịt mà tại chính mình trước mũi phẩy phẩy, dường như thật sự nghe thấy được vẻ này mùi vị. Thiên Thủ Phật cũng không giận, hắn sớm đang nghĩ kỹ ứng đối mà nói, khóe miệng vỡ ra một tia giễu cợt. Vậy cũng so ra kém tứ hộ pháp trên thân chó tao mùi vị a. Hắn cố ý đem tứ cùng chó hai chữ cắn mà đặc biệt nặng, bởi vì đó là Ngọc Lân Trần chán ghét nhất chữ, chỉ cần nhấp lên chúng nó, từng phút đồng hồ nổi trận lôi đình. Lao hồ ly, ngươi lặp lại lần nữa. Quả nhiên, Ngọc Lân Trần nghe xong lời này sắc mặt xoát tàu điện ngầm màu xanh, hắn một cái đi nhanh, thân hình hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ lao thẳng tới Thiên Thủ Phật mà đến. Trong tay xương cánh đã chống đỡ tại Thiên Thủ Phật cổ họng, mỗi một cái xương gai đều đột ngột đi ra, trực chỉ hắn phần cổ nhảy lên kinh mạch. Thiên Thủ Phật không có chỗ tránh, bởi vì hắn liệu định Ngọc Lân Trần sẽ không xuất thủ, dù thế nào lớn mật, hắn cũng không có khả năng tại đường chủ mí mắt phía dưới giết bản thân. Tứ hộ pháp hạ tất sinh lớn như vậy tức giận đến đây. Ngươi không muốn ta nói cho cái chữ kia, ta đừng nói chứ sao? Thiên Thủ Phật tại Ngọc Lân Trần uy hiếp dưới còn là lộ ra rào rạt mỉm cười đắc ý, nhìn như là chịu thua rồi, trên thực tế hắn nói bóng nói gió lại hung hăng mà đã kích Ngọc Lân Trần một lớp. Ta xem ngươi là thực muốn tìm cái chết. Ngọc Lân Trần trên trán gân xanh rõ ràng, trong tay hắn xương cánh lại về phía trước dịch một tấc. Cánh nhọn đã đâm vào thiên thủ Phật da thịt, cổ của hắn chỗ rịn ra một giọt nồng đặc máu tươi, thế nhưng là hắn không chút nào sợ hãi, trên mặt như trước lộ ra ti tiện cười. Nhị vị hộ pháp đại nhân chớ để tổn thương hòa khí. Trong hành lang truyền đến tí tách tiếng bước chân, một cái đầu mang khôi giáp màu đen thị vệ đi ra, hướng về phía Dương cung bản kiếm Ngọc Lân Trần cùng thiên thủ Phật bái. Đường chủ đại nhân mời nhị vị đến đại điện có việc trao đổi. Thị vệ là tiếp nhận đường chủ chi mệnh đến đấy, đã chế thế như vậy là sát đường đường chủ lại vẫn không có ngủ. Xem tại đường chủ trên mặt mũi, hôm nay ta trước hết tha cho ngươi một cái mạng chó. Ngọc Lân Trần tức giận buông lỏng ra giắt thiên thủ Phật cổ áo tay, thu hồi chống đỡ tại trên cổ hắn cây quạt. Ta đây cần phải đi hảo hảo tạ tạ đường chủ đại nhân. Hắc Hồ nhập lại không để ý, cười hắc hắc. Hai người bọn họ cùng theo cái kia mặt không biểu tình thị vệ đi tới cửa đại điện trước. Thị vệ thay bọn hắn mở ra đại môn, khi bọn hắn sau khi đi vào lại lui ra ngoài đóng cửa đại môn. La sát đường chủ điện bên trong vẫn là ngày xưa bộ dạng, nơi đây thấu không tiến ánh sáng, tất cả đều là dựa vào chập chờn lân quang đem đại điện theo lờ mờ dị thường. Đường chủ, hai người bọn họ đối với cao trên mặt ghế hắc ý nhân đồng thời làm cái ấp. Hắc Hổ, hai ngày này ngươi đã đi đâu? Cao trên mặt ghế nam tử dùng một tay chống đỡ cái cằm, thoạt nhìn đặc biệt tùy ý. Bẩm báo đường chủ, tiểu nhân sư đệ bị người bắt cho tiểu nhân phát tín hiệu, ta tiến đến cứu hắn kia mà, vì vậy cũng không đến kịp hướng đường chủ đại nhân báo cáo. Thiên thủ Phật thanh âm đặc biệt cung kính, tại đường chủ trước mặt hắn không dám cười đùa tí tưởng. Vậy ngươi lại là sao như thế chán nản? Tiểu nhân cái kia không thành tài sư đệ đúng là tại Côn Luân Khư phát tín hiệu, vốn là sẽ không ra vấn đề quá lớn. Chỉ là không nghĩ tới nửa đường giết ra tới một cái phái Thiên Sơn đệ tử, cùng tiểu nhân đấu địa là khó bỏ khó phân. À, một cái phái Thiên Sơn nhỏ tiểu đệ tử, là có thể đem không ai bị nổi Hắc Hồ áp chế thành như vậy. Ngọc Lân Trần đã nghe được Hắc Hồ báo cáo, ở bên cạnh châm chọc khiêu khích. Ngươi còn nói ta, ngươi lần trước cũng không tại một cái nho nhỏ hạ tiên trên tay ăn ngậm bồ hòn. Tại đường chủ trước mặt, thiên thủ Phật tự nhiên không cam lòng yếu thế. Các ngươi không muốn nhau nhau rồi, đệ tử kia là người phương nào? Hắc Y Nhân vỗ nhẹ nhẹ bên người chỗ ngồi, thì có một cỗ chân khí cường đại khuyết trương tản ra, đã cắt đứt đang tại cãi lộn hai người. Đệ tử kia không là người khác, đúng là Thiên Kiền môn Cố Thanh Lăng. Cố Thanh Lăng này, Hắc Y Nhân dùng chống đỡ cái cầm tay sờ lên tròm râu của mình, tựa hồ trong đầu tìm kiếm lấy cái này tên quen thuộc. Chương 61, Lạc Thanh Thủy mộng người đăng, Sư Già No Mon có trách, ngươi sẽ ở Cố Thanh Lăng dưới tay chịu thiệt cũng là không mất mặt. Hắc Y Nhân nhớ tới Cố Thanh Lăng danh hảo, chợt bắt đầu khen. Mấy trăm năm qua, này Thiên Sơn phái ngoại trừ Mộ Vân Phi cùng Dư Tử Thành, có thể được xưng tụng trên là thiên tài chỉ sợ cũng chỉ có cái này Cố Thanh Lăng rồi. Vừa nghe đến liền đường chủ đều tại tán thưởng Cố Thanh Lăng, Thiên Thủ Phật nhìn về phía Ngọc Lân Trần ánh mắt toát ra một chút nghiền ngẫm thần tình. Tựa hồ là đang nói, ngươi xem, đường chủ nói tất cả, ta thua ở Cố Thanh Lăng trong tay không mất mặt. Ngọc Lân Trần tự nhiên không tâm tình nhìn nét mặt của hắn, bỏ đi quá mức đi. Bất quá đường chủ, lần này ta tiến đến Côn Luân Khư còn phát hiện một người, chắc hẳn người sẽ đặc biệt cảm thấy hứng thú. Người nào? Dư Tử Thanh đồ đệ. Thiên Thủ Phật ra vẻ thần bí. Nàng kêu Lạc Thanh Thủy. Cái gì? Lạc Thanh Thủy? Thiên Thủ Phật giọng điệu cứng rắn ra khỏi miệng, bên người Ngọc Lân Trần soát mà nghiêng đầu đi, dường như đã gặp ủy. Như thế nào ngươi cũng đã gặp cái này Lạc Thanh Thủy? Ta lần trước chính là tại đây Lạc Thanh Thủy trên tay chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn có cùng nàng cùng một chỗ hạ tiên. Nàng dĩ nhiên là Dư Tử Thanh đồ đệ, khó trách có thể tiếp được ta Kim Tiên một quyền còn bình yên vô sự. Nàng tiếp ngươi một quyền. Thiên Thủ Phật khuôn mặt không thể tin. Lúc trước Thiên Gian Thành nói Lạc Thanh Thủy một kiếm chế tạo phục hắn luôn rồi, dùng chính là Đạp Vân Bộ, hắn tin. Dù sao cái kia thần tiên tựa như khinh công thật có kia tuyệt diệu chỗ, thế nhưng là Ngọc Lân Trần vậy mà nói Lạc Thanh Thủy bình yên vô sự mà tiếp Kim Tiên một quyền. Không phải tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt đối không có khả năng tin tưởng. Bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao lại lựa chọn lui lại? Cái cô nương kia quá mức quá tà dị, không nghĩ tới nàng đúng là Dư Tử Thanh đồ đệ. Ngọc Lân Trần liếc hắn một cái. Như thế nói đến, bọn họ đều là thua ở cùng một đoàn người dưới tay, không cần phải lại lẫn nhau châm chọc khiêu khích rồi. Dư Tử Thanh đồ đệ sao? Hắc Ý Nhân tựa hồ hứng thú. Ngươi là làm sao biết nàng là Dư Tử Thanh đồ đệ? Nha đầu kia trong tay có một thanh Long Ngâm kiếm, ta lúc đầu vẫn còn buồn chồn bọn hắn không giống phái Thiên Sơn đệ tử, không nghĩ tới lại là Dư Tử Thanh bội kiếm. Ngọc Lân Trần không đợi Thiên Thủ Phật trả lời liền đoạt trả lời trước. Thế nhưng là Long Ngâm kiếm cũng không phải Dư Tử Thanh dành riêng đấy, nói không chừng là của người khác. Thiên Thủ Phật phản bác hắn. Vậy ngươi nói cho ta biết nàng như thế nào lấy kim đan thân thể hình ảnh tiếp ta Kim Tiên một quyền đấy? Ngọc Lân Trần gặp dắt tay Phật chất vấn hắn, rồi dài cổ. Quỷ mới biết, nói không chừng khả năng thực lực ngươi quá yếu cũng nói không chừng. Thiên Thủ Phật không cam lòng yếu thế. Như thế nào hay sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cùng ta khoa tay múa chân khoa tay múa chân? Đến a, thử xem. Ngọc Lân Trần cũng nổi giận, bất chấp phong độ triệt lên tay áo đã nghĩ cùng hắn đánh nhau. Đến a, lão phu còn sợ ngươi rồi cái Kim Tiên hay sao? Thiên Thủ Phật tại Ngọc Lân Trần mọi cách khiêu khích phía dưới, rốt cuộc chịu không nổi. Đã đủ rồi. Cao trên mặt ghế Hắc Y Nhân mắt thấy hai người bọn họ dương cung mặt kiếm, phản phất từng phút đồng hồ muốn đánh nhau giống nhau, rốt cuộc nổi giận tức giận đến. Một cỗ chân khí cường đại đập vào mặt, đem Ngọc Lân Trần cùng Thiên Thủ Phật đánh ra đi mấy trượng, hung hăng mà đập vào trong đại điện trèo chống nóc phòng cột đá lên, đem cột đá thật sâu ném ra hai cái động, vô số khối vụn thuận theo cột đá như cắt miệng giống như chảy xuống hoàn hảo không có đứt gãy. Thực xin lỗi, đường chủ thuộc hạ biết sai, thuộc hạ biết sai. Ngọc Lân Trần cùng Thiên Thủ Phật phát hiện đường chủ tức giận, sợ tới mức cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Cái này La Sát Đường đường chủ là người phương nào? Ở chung hắn là hiện nay là số không nhiều nửa bước Thái Hỏa Tiên một trong. Thái Hòa Tiên giận dữ, quả nhiên lĩnh bọn hắn lạnh run, bất quá cũng may Hắc Y Nhân cũng không có ra tay, chỉ là dựa vào chân khí khiển trách bọn hắn một cái, bằng không thì bọn hắn giờ phút này khả năng tiểu cũng không như vậy sinh khí rồi rào rồi. Ta mặc kệ cô bé kia có phải hay không dư tử thanh đồ đệ, chuyện này tạm thời không cần các ngươi quan tâm. Ta sẽ phái Hoàng Kê đi xử lý, các ngươi cho ta ngoan ngoãn đứng ở tổng bộ hoàn thành ám sát nhiệm vụ. Hắc Y Nhân trầm giọng nói, trong giọng nói tràn đầy đối với hai người bất mãn. Đường chủ, chúng ta Ngọc Lân Trần cùng Thiên Thủ Phật hai người mắt thấy đường chủ muốn đem chuyện này giao cho Hắc Ưng rõ ràng cho thấy không tín nhiệm bọn họ hai người, vì vậy bọn hắn muốn tái tranh thủ một cái, biểu hiện mình chân thành, đến vãn hồi tại đường chủ trong mặt mũi. Như thế nào, lời nói của ta không dùng được. Hắc Y Nhân tựa hồ minh bạch bọn hắn muốn làm gì, hắn tại lụa đen dưới nhíu nhíu mày, ngựa khí băng lãnh. Toàn bộ trong đại điện không khí tại trong nháy mắt trở nên lạnh bớt, tia nắng trong đại sảnh tựa hồ khởi động lấy sắc cơ. Hắc Y Nhân là giận thật à, hắn thậm chí nổi lên sát tâm. Không không không, đường chủ, chúng ta cái này lui ra. Ngọc Lân Trần cùng Thiên Thủ Phật hai người sợ tới mức mở mông nước tiểu chạy, cũng biết giật ra đại môn chạy ra ngoài. Phía sau của bọn hắn, cái kia đứng ở cửa hộ vệ dùng đến ngạc nhiên ánh mắt nhìn bọn họ. Rõ ràng hai người đi vào trước tất cả đều cao ngạo mà không coi ai ra gì, vì sao đi ra thời điểm liền trở nên như thế thương hoảng sợ chán nản. Không trung rõ ràng phấp phới lấy đầy trời bông tuyết, chúng nó nhẹ nhàng rơi xuống, trên mặt đất chồng chất đứng lên, giống như một khối liếc trông không đến đầu cuối kẹo đường. Màn trời ở dưới bạc ngọn núi tuyết màu bạc xanh, nguy nga đỉnh núi cắm vào xanh thẳm bầu trời. Hùng vĩ đồ sộ, mấy cây cao ngất tuyết tùng tại rộng lớn bao la bát ngát trên mặt tuyết đứng lặng, phủ thêm ngân tràng tại cô tịch trong thiên địa ngủ say. Cái này là Côn Luân cảnh sao? Tương truyền trong Côn Luân cảnh như thơ như vẽ, là tiếp cận nhất thiên đường giống như tồn tại. Nơi đây tuy rằng đẹp như tiên cảnh, đại địa một mảnh màu trắng bạc, một mảnh sạch sẽ, rồi lại không hiểu mà làm cho người ta cảm giác được nội tâm bi thương. Lạc Thanh Thủy tại đây không có một bóng người trên mặt tuyết vui sướng mà chạy trốn, tùy ý lông lông tuyết rơi nhiều từ phía trên không đồng bệnh sai sái, nhu hòa mà rơi xuống trên mặt của nàng, sau đó tại nàng nóng lên trên hai gò má hóa thành một bãi ôn hòa nước đá. Nâng lên thổi phồng đông tuyết, chính là nắm lên một chút kẹo đường, Lạc Thanh Thủy rũi ra đầu lưỡi, đông tuyết lạnh buốt lạnh đấy, tựa hồ còn mang theo như vậy một tia nước suối ngọt. Nếu như không phải quá mức an tĩnh, yên tĩnh mà làm cho người ta hốt hoảng, Lạc Thanh Thủy thực muốn ở chỗ này ngốc cả cuộc đời trước. Nàng giẫm phải giày đặc tuyết động, tại trên mặt tuyết lưu lại một chuỗi lệch ra 7-8 xoay bàn chân nhỏ. Nếu sư phụ ở chỗ này nên có bao nhiêu tốt, nàng tại trong lòng nghĩ đến. Trước mắt trên mặt tuyết tựa hồ nằm sấp lấy một người, chỉ là bông tuyết bay tán loạn chặn Lạc Thanh Thủy ánh mắt, mê hoặc mắt của nàng. "Này, uy, ngươi mạnh khỏe a?" Nàng hưng phấn mà chạy lên tiền đến, muốn xem trong đống tuyết tên kia là ai. Đó là một cái nằm dạp trên mặt đất người, ăn mặc một thân màu tuyết trắng dài quần áo, màu trắng trường hoa, ngoại trừ một vòng đen bị tóc, toàn thân hầu như đều là cùng đất tuyết giống nhau trắng đoán. Hắn nằm ở cái mảnh này trong đống tuyết, hầu như sáp nhập vào cái này như băng tuyết phóng ánh trong trời đất. Nhưng mà Lạc Thanh Thủy thấy được hắn, bởi vì dưới thân thể của hắn giờ phút này chính tuôn ra mảng lớn máu tươi, chúng nó như dòng suối bình thường, tan ra sâu tích băng tuyết hướng về trùng quanh khắp nơi ra nó tại trong đống tuyết nở rộ, giống như một đóa chậm rãi nở rộ hương mai, đẹp đẽ vũ mị. Ních tới gần Lạc Thanh Thủy trong lòng cả kinh, bởi vì cái kia bạch y nam tử thân hình nàng là quen thuộc như vậy. Nàng chậm rãi ngồi xổm người xuống đi, duỗi ra bàn tay như ngọc trắng trong gió rét run nhẹ nhẹ. Người này sẽ là ai? Diệp Quynh An, Cố Thanh Lăng, Tiễn Cẩn Du còn là La Thiên Dương. Trong lòng của nàng sợ là một đoạn, nhưng vẫn là cố nén bi thương bay qua người kia thân thể. Tốt tại cái người đó nàng cũng không nhận ra. Sợi tóc dính đầy máu tươi tại trên mặt của hắn dán, trước ngực của hắn cắm một thanh màu đen đao, kỳ quái chính là chuôi này đao cắm địa phương cũng không có đổ máu. Lạc Thanh Thủy kinh ngạc cúi đầu, nàng đột nhiên phát hiện hai tay của mình vậy mà trở nên huyết hồng, dường như dính đầy máu tươi. Chúng nó thuận theo ngón tay của nàng chạy xuôi theo một giọt rơi xuống tại trắng loáng như ngọc trên mặt tuyết. Ai vậy máu? Lạc Thanh Thủy thất kinh đứng lên, tay của nàng vừa mới rõ ràng còn là hào hào đấy, bối rối lúc giữa, nàng lại liếc qua cái kia té trên mặt đất nam tử. Giờ khắc này, nam tử kia rồi lại thay đổi một người tựa như chết đi trong đôi mắt tràn đầy không thể tin ánh mắt. Hắn quen thuộc khuôn mặt làm cho Lạc Thanh Thủy tại trong nháy mắt hỏng mất, nàng bất chấp trên tay máu tươi là từ gì mà đến. Giọt lớn nước mắt theo mắt của nàng đánh mắt trong phun ra mà ra, hỗn hợp có chảy xuôi trên mặt đất máu tươi chậm rãi chạy về phía phương xa. "Sư phụ, sư phụ!" nàng khàn giọng mà rên rỉ lấy, thanh âm của nàng tại trắng bệnh trong đống tuyết lộ ra đặc biệt trắng bệnh. "Này, tỉnh, mau tỉnh lại." Bên hai có người ở nói nhỏ. Lạc Thanh Thủy bên thai đột nhiên truyền đến một hồi kêu gọi, trước mắt nàng máu tươi, người chết, đông tuyết, đất tuyết toàn bộ lại trong nháy mắt tiêu tán, xôn xao mà rót thành một người mặt. Lạc Thanh Thủy mở mắt ra, chỉ có thấy được màu nâu xám trần nhà, cùng với La Thiên Dương gương mặt. Chương 62, đột nhiên xuất hiện quần anh bảng người đăng, Sù Giá No Mon nhỏ đồ đần thấy ác mộng. Không nghĩ tới ngươi trừ ăn ra còn có thể làm cái khác mộng a. La Thiên Dương mắt thấy Lạc Thanh Thủy tỉnh, đứng lên. Lạc Thanh Thủy cái này mới ý thức tới, khỏe mắt của mình rõ ràng còn treo nước mắt. Hoàn hảo, nguyên lai chỉ là một cái ác mộng a. Nàng tranh thủ thời gian lau đi khỏe mắt nước mắt, nguyên lai đáy lòng cái kia cổ cường đại bi thương lập tức tan thành mây khói. Ngươi đừng gọi ta đồ đần a, lại gọi ta đồ đần ta và ngươi gấp. Lạc Thanh Thủy xoát mà từ trên giường đứng lên. Còn có, ngươi lần sau lúc đi vào có thể hay không gõ cửa? Cái này giống như đã không biết là lần thứ mấy, La Thiên Dương ngay cả chào hỏi cũng không đánh liền xông vào Lạc Thanh Thủy gian phòng, tốt xấu nàng cũng là một nữ hài tử, điểm ấy cảm thấy thẹn tâm dù sao vẫn là có. À, ta ở bên ngoài gõ thời gian nửa nén hương, ai bảo ngươi lợn chết tiệt ngủ được như vậy quen thuộc. La Thiên Dương ngữ khí có chút bất mãn, hắn thật sự gõ thật lâu cửa. tranh thủ thời gian rửa mặt xong đi ra, lập tức liền muốn tiến hành thứ hai hạng khảo nghiệm. Hắn vừa nói xong cũng đẩy cửa ra đi ra, ngoài phòng xác thực đã có mọi người tiếng động lớn náo âm thanh. Cước bộ của bọn hắn âm thanh vội ba đấy, tựa hồ tại giám thời gian Lạc Thanh Thủy vội vàng từ trên giường đứng lên, loạn xạ dùng nước lau đem mặt liền đẩy cửa ra đi ra, cùng theo mấy đạo lo lắng thân ảnh hướng ngoài cửa chạy tới. Vân Đỉnh Cung, bởi vì tới gần bầu trời, vì vậy giờ phút này Vân Đỉnh Cung sớm đã sáng rõ, mà Côn Luân Khư còn như trước tại tối tăm mở mịt sắc trời dưới chậm rãi thức tỉnh. Còn dư lại 237 người đã toàn bộ đứng bên ngoài tốt rồi, đi qua một buổi tối nghỉ ngơi và hồi phục, tinh thần của bọn hắn diện mạo so với tối hôm qua càng thêm sung mãn rồi. Cố Thanh Lăng như trước đứng ở phía trước nhất, tinh thần của hắn cũng so với ngày hôm qua đã khá nhiều. Ngày hôm qua thời điểm môi của hắn còn là màu trắng bệnh, dường như bệnh nặng mới khỏi bình thường, bây giờ nhìn lại càng thêm chói lọi. Sư Minh, người đã đông đủ. Hôm qua Trắng Ti sáng sớm liền dẫn tục ra đệ tử xuống núi rồi, vì vậy giờ phút này hồi báo người liền thành Diệp Quynh An. Tốt. Cố Thanh Lăng gật đầu một cái. La huynh nghỉ ngơi tốt sao? Hôm nay muốn xông cái kia thập nhị trạm tiên trận có thể toàn bộ được nhờ vào ngươi. Lâm Thanh, Duẫn Thanh, Hà Yến, Cẩn Du bọn hắn đã sớm đứng ở cuối cùng, mắt thấy La Thiên Dương cùng Lạc Thanh Thủy chạy tới. Lâm Thanh vội vàng hạ giọng len lén hỏi La Thiên Dương. Được, ngươi đừng cứ mãi đem chuyện gì đều hướng trên thân người khác đẩy, cái này thập nhị trạm tiên trận là chúng ta năm người cùng một chỗ xông, ngươi cũng phải xuất lực. Duẫn Thanh Hà cũng giảm thấp xuống thanh âm, dùng sức chọc chọc Lâm Thanh. Năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn này. Nghe đến lao bà đều nói như vậy, Lâm Thanh chỉ được chê cười. Đừng nóng đội, chúng ta trước hết nghe hắn là nói như thế nào. La Thiên Dương tại bên cạnh bọn họ đứng lại, nhìn phía xa trên bậc thang Cố Thanh Lăng. Phái Thiên Sơn khảo hạch cửa thứ hai phải. Cố Thanh Lăng vừa muốn nói cửa thứ hai khảo thí nội dung, hầu như tất cả mọi người giơ cổ lên chờ mong không thôi. Đột nhiên trên bầu trời xuất hiện một cái thanh y nam tử từ đằng xa ngự kiếm mà đến. Hắn đã rơi vào trước mặt mọi người, theo trên thân kiếm nhảy xuống, hướng về phía Cố Thanh Lăng hành lễ. Sư Minh, Thiên Cơ Các sứ giả đã đến. Thiên Cơ Các là cái gì? Thiên Cơ Các chính là kia cái trong hoàng thành cường đại nhất tổ chức tình báo sao? Nghe nói nó trong giang hồ trải rộng ánh mắt, tu tiên giới cùng hễ là giới sự tình không có chúng nó không biết. Đúng vậy a, bọn hắn tới làm gì? Chẳng lẽ là quần anh bảng đi ra? Bất thình lình ngoại ý muốn làm cho mọi người đều nghị luận, thậm chí quên mất bọn họ là tới tham gia khảo hạch. Cái này Thiên Cơ Các là vật gì a? Lạc Thanh Thủy thấp giọng đến hỏi là Thiên Dương. Không biết, nghe nói là trong giang hồ một cái che giấu thế lực. Cái này Thiên Cơ Các tọa lạc tại Thiên Đô thành ở bên trong, là một cái do trời cơ đạo trưởng sáng lập điều tra cơ cấu. Tiến Cẩn Du nhà tại hoàng thành, đối với Thiên Cơ Các tự nhiên chậm rãi mà nói, hắn biết rõ đấy so với La Thiên Dương còn nhiều hơn. Nghe nói nó là 50 năm trước mới được đứng đấy, nhưng mà trong giang hồ địa vị cũng đã có thể so với tứ đại môn phái. Nhưng nó cũng không lấy tu luyện là mục đích chủ yếu, môn hạ đệ tử đều là mật thám, bọn hắn có thể hóa thành tiểu thương, có thể lặng yên không một tiếng động mà giấu ở trong rừng cây, có thể tại dưới nước ngây ngốc 3 ngày 3 đêm chỉ vì thu hoạch tình báo, vì vậy hầu như không có chuyện gì là bọn hắn không biết. Ta khi còn bé nghe nói, cái này Thiên Cơ Các cách mỗi 12 năm sẽ gặp ra một lần quân ánh bảng, đến ghi chép trong thiên hạ người tài ba dị sĩ, bọn này anh bảng cũng thành người trong thiên hạ làm cho công nhận thực lực bài danh. Vì vậy chỉ cần tại đây trong bảng nổi danh, liền chứng minh người này đã được đến người trong thiên hạ nhận thức, ngày nay năm khoảng cách cái kia lần trước bảng danh sách vừa vặn đi qua 12 năm. Quân ánh bảng, giống như nghe rất lợi hại bộ dạng, không biết ta có thể hay không trên cái này bảng đây. Lạc Thanh Thủy lại bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Ngươi đừng suy nghĩ, giống chúng ta như vậy giang hồ tán tu, liền nhường người ta nhìn liếc tư cách đều không có, còn muốn trên bảng. La Thiên Dương liếc nàng một cái. Như thế nào, nhớ tới đều không thể. Lạc Thanh Thủy không cam lòng yếu thế. Tiến Cẩn Du lung túng miệng há hốc, Thanh Thủy muội muội, bọn này anh bảng cũng không phải là tốt như vậy trên đấy. 12 năm trước ta đã thấy cái kia bảng, lúc trước liền Cố Thanh Lăng cũng không tại bảng danh sách phía trên. Không thể nào, Cố Sư Minh cũng không có trên bảng. Lạc Thanh Thủy trên mặt lộ ra không tin thật tình. Đúng vậy, Cố Sư Minh tên là 10 năm trước Thiên Ưng giáo một trận chiến mới truyền ra đấy, vì vậy khi đó hắn còn chưa trên bảng. Sao lại không được, ta tin tưởng lần này Cố Sư Minh nhất định có thể trên bảng. Lạc Thanh Thủy vẻ mặt sùng bái bộ dáng, làm cho La Thiên Dương không khỏi điểm môi. Cẩn Du ca ca, ngươi nhanh cùng ta nói một chút, cái kia trên bảng danh sách đều có người nào à? Tiến Cẩn Du ngại không ngừng Lạc Thanh Thủy trái phải lắc lư, chỉ được nhớ lại đứng lên. Ta khi đó còn nhỏ nhớ kỹ không phải rất rõ ràng, khóa trước trên bảng danh sách đệ nhất danh đều là Mộ Vân Phi, mà 12 năm cái kia một lần, bởi vì Mộ Vân Phi đã chết, vì vậy bảng danh sách đệ nhất nhân chính là Dư Tử Thanh. Lại thêm chi lúc trước hắn một kiếm kia long trời lở đất, bởi vậy càng thêm không người dám chất vấn hắn vị trí thứ nhất, còn dư lại ta liền nhớ không rõ lắm. A, lại là Dư Tử Thanh, như thế nào đi tới chỗ nào đều có người này. Cố Thanh Lăng giờ phút này đã không hề xét khảo hạch nội dung, chắp tay nhìn qua xa xa, chờ Thiên Cơ Các sứ giả đến đây. Nhất thuật bạch quang từ đằng xa xuyên qua mây xanh trực bước mà đến, hóa thành một đạo khói xanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người nọ lưu lại một rúm tròm râu dê, ước chừng 40 đến tuổi bộ dáng, ăn mặc màu xanh đạo bào màu xám, nhìn qua trái ngược với cái thầy bói. Xin hỏi các hạ là người phương nào? Cái kia thầy bói hướng phía Cố Thanh Lăng làm cái ấp. Thiên Tiền môn, tam đệ tử, Cố Thanh Lăng. Cố Thanh Lăng híp híp mắt đánh giá trước mặt đạo sĩ. Hắn nhìn qua cười tủm tỉm đấy, bản thân vậy mà nhìn không ra thực lực của hắn, chắc hẳn khả năng đã vượt qua bản thân. Cố Thanh Lăng chưa bao giờ thấy qua Thiên Cơ Các người, chỉ nghe nói bọn hắn đặc biệt thần bí, hôm nay vừa thấy quả nhiên có như vậy một tia lực lượng thần bí khí tức. À, nguyên lai là mộ trưởng môn thủ hạ chính là đệ tử, vậy cũng tốt, phần này quần anh bảng liền từ tiên sinh thay ta chuyển giao một cái, cái này Côn Luân cảnh ta liền không đi. Chỉ là không biết tiên sinh có hứng thú hay không trước ở phía trên tìm một chút tên của ngươi. Vị đạo sĩ kia cơ cơ bản thân tay áo, từ bên trong lấy ra một đạo kim cuốn hướng phía bầu trời quăng ra. Cái kia kim cuốn trên không trung trong nháy mắt làm lớn ra gấp mấy lần, vô số màu vàng sợi tơ ở phía trên chạy xuôi theo cuối cùng hội tụ thành một nhóm đi rõ ràng sáng chói màu vàng chữ to. Đây là từ chân khí vẽ mà thành tin sách, muốn dồn thành như vậy một phần quyển trục phải hơn cỡ nào thuần túy chân khí. Huống chi cái này bảng danh sách không chỉ một phần. Tiên cơ các chủ thực lực tuyệt đối không thể tầm thường so sánh. Ông TRI, cái này là quần anh bảng sao? Ta còn là lần đầu tiên tận mắt nhìn đến bọn này anh bảng a. Lần này đến phái Thiên Sơn coi như là đang lúc không thành đệ tử chính thức, có thể chứng kiến bọn này anh bảng cũng là không hưởng công chuyến này nữa a. Những cái kia tu tiên giả ngước cổ lên, tham lam mà nhìn chằm chằm vào phía trên từng cái chữ vàng. Cầm đầu viết đệ nhất thiên hạ bốn chữ, chỉ là đằng sau rồi lại không có bất gì. Cái gì? Cái này đệ nhất thiên hạ sao, vì sao không có tên? Những người vây xem kia bảy tuổi hồ phát hiện không đúng mà, 12 năm trước có thể chống lên đệ nhất thiên hạ bốn chữ dư tử thành ba chữ rõ ràng không có ở phía trên, trong đám người thanh âm lại lập tức thấp xuống dưới, bọn hắn nhỏ giọng nhỉ nó lấy. Cố Thanh Lăng trầm mặc không nói, hắn nguyên bản cũng liệu định cái này thứ nhất làm được tên hẳn là dư tử thành. Làm sao vậy, làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy tựa hồ cũng phát giác trong đám người không đúng mà, giương cổ lên muốn đi nhìn bảng danh sách. Cái này dư tử thanh vậy mà không tại đệ nhất thiên hạ trong, thật sự là kỳ rồi. Tiễn Cẩn Du sờ lên cảm của mình, tựa hồ cũng ở đây bồn chồn. Bần đạo minh bạch các vị hoang mang, sư phụ nói cái này dư tử thanh đã bế quan nhiều năm không ra, đã không có ở đây tu tiên giới. Tự nhiên không được dung chúng ta tự tiện định đoạn, cho nên liền đem tên của hắn xóa đi rồi, các vị nhìn xuống là được. Chương 63, kim bảng 10 người người đăng, Sú Giả No Mon vị đạo sĩ kia tay vướt tròm dâu mỉm cười, giải đáp mọi người hoang mang. Hắn mặc dù biết dư tử thanh không có ở đây trên bảng danh sách, nhưng mà đệ nhất thiên hạ tại mọi người trong lòng thủy chung đều là hắn. Đệ nhất thiên hạ phía dưới là tiên bảng hai chữ, ghi chép tất cả trong môn phái trưởng môn cùng trưởng lão cấp một nhân vật. Cầm đầu thứ nhất đi chữ vàng chậm rãi xuất hiện, Thục Sơn, Thanh Hương, nửa bước Thái Hỏa tiên cái gì? Cái này đệ nhất danh lại không phải cái kia mộ vân khí rồi hả? Cái này Thanh Hư đạo trưởng tiên phong hạ xương, đã đạt đến thần nóng ánh nội liễm tình trạng, hắn là đệ nhất danh có cái gì kỳ quái đâu? Những cái kia đã chỉ nửa bước vào tiên sơn cửa đệ tử mắt thấy cái này đệ nhất danh đã không phải cái kia mộ vân khí, không biết mình lựa chọn là sai rốt cuộc vẫn là. Trong bọn họ có người sờ lên cằm, đang suy tư cái gì? Tên thứ hai, phái Thiên Sơn, mộ vân khí, nửa bước Thái Hỏa nguyên lai cái này mộ vân khí đã nhiều năm như vậy thủy chung còn lưỡng lự tại nửa bước Thái Hỏa a. Đúng vậy à, nguyên lai tưởng rằng hắn đã sớm đến Thái Hỏa tiên trình độ, khó trách Thanh Hư đạo trưởng vượt qua hắn. Danh thứ ba, Huyền Kiếm Tông, Diệp Cô Thiên, nửa bước Thái Hỏa tên thứ tư, Bích Không Cốc, Pháp Lá, nửa bước Thái Hỏa tên thứ năm, phái Thiên Sơn, Ti Không Giận, nửa bước Thái Hỏa. Tiên trên bảng, phái Thiên Sơn vậy mà độc chiếm hai người. Đương nhiên, đó cũng không phải chỉ trong thiên hạ nửa bước Thái Hỏa tiên chỉ có bọn hắn 5 người, mà là bởi vì bọn hắn là nửa bước Thái Hỏa tiên trong thực lực mạnh nhất 5 người. Trong đó Thiên Đô thành cái vị kia bởi vì đã vào phạm thế tự nhiên không vào được bảng, ma tộc tộc trưởng cùng yêu tộc tộc trưởng cũng không phải là người tu tiên, tự nhiên cũng không vào được bảng. Nhưng mà trong 5 người độc chiếm 2 người, cũng đủ để chứng minh phái Thiên Sơn phong phú nội tình. Ở phía dưới là kim bảng, ghi chép là tất cả trong môn phái tương đối xông ra đệ tử. Đệ nhất danh, Bích Không Cốc, Vô Niệm, thực lực huyền tiên. Vô Niệm, cái này niệm thực là người nào, lại có thể xếp hạng đệ nhất danh? Lạc Thanh Thủy mắt thấy Cố Thanh Lăng không phải thứ nhất rất cảm thấy giật mình, nàng nguyên lai tưởng rằng lấy Cố Thanh Lăng thực lực tất nhiên là cái này kim bảng đệ nhất danh. Bích Không Cốc Vô Niệm chính là thiên thủ Phật trong miệng người sư đệ kia, hắn hiện tại cũng coi là thiên quang tự chủ trì, rồi lại bởi vì tuổi quá nhỏ còn chưa trở thành chính thức. Vậy hắn cùng Cố Thanh Lăng so với, người nào lợi hại hơn một ít? Lạc Thanh Thủy nghiêng đầu đến hỏi Yến Cẩn Du. Ách, Yến Cẩn Du do dự, hắn không biết trả lời như thế nào, Vô Niệm hòa thượng tự nhiên là nếu so với Cố Thanh Lăng càng mạnh hơn nữa, nhưng nhìn Lạc Thanh Thủy vẻ mặt chờ mong ánh mắt, hắn không biết nên nói như thế nào. Hẳn là so với cô sư minh mạnh hơn một chút như vậy điểm đi. Hắn suy nghĩ một chút, mịt mờ nói. Tên thứ hai, phái Thiên Sơn, Cố Thanh Lăng, thực lực kim tiên đỉnh phong. Cố Thanh Lăng, Cố Sư Minh. Lạc Thanh Thủy đã chẳng quan tâm Yến Cẩn Du trả lời nàng hưng phấn mà chỉ vào phía trước chữ vàng. Chứng kiến tên của mình, Cố Thanh Lăng sắc mặt cũng không lộ ra đến quá phận cao hứng, ngược lại là phía dưới mọi người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Danh thứ ba, Huyền Kiếm Tông, Lá Trường Ca, thực lực kim tiên đỉnh phong. Tên thứ tư, Thục Sơn, Thủ Trì, thực lực kim tiên đỉnh phong. Tên thứ năm, Huyền Kiếm Tông, Quý Vân Trường, thực lực kim tiên. Tên thứ sáu, phái Thiên Sơn, Cổ Cửu, thực lực kim tiên đỉnh phong. Đệ thất danh, Bích Không Cốc, Tuyệt Không, thực lực kim tiên đỉnh phong. Tên thứ tám, Huyền Kiếm Tông, Tạ Hận, thực lực kim tiên kim tiên. Tên thứ chín, Thục Sơn, Lý Tông Thịnh, thực lực kim tiên đỉnh phong. Lý Tông Thịnh, vì cái gì người này là kim tiên đỉnh phong còn xếp hạng tên thứ chín? Lạc Thanh Thủy không có thể hiểu được. Bọn này anh bảng là căn cứ mọi người thực lực bài danh đấy, cũng không phải tu vi cao thấp, nếu như một cái kim tiên có thể đánh bại một vị kim tiên đỉnh phong, chẳng lẽ hắn còn muốn sắp xếp ở phía sau sao? La Thiên Dương gõ Lạc Thanh Thủy đầu. Giờ phút này đến Cẩn Du cũng dao động cái đầu, biểu lộ làm ra một bộ trăm mối vẫn không có cách giải bộ dạng, nhưng mà hắn và Lạc Thanh Thủy muốn tự nhiên không phải cùng một sự kiện. Thật sự là đáng tiếc. Hắn cuối cùng lắc đầu, dài thở dài. Làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy cùng Duẫn Thanh Hà tất cả đồng thanh hỏi. Các ngươi biết không? 12 năm trước, kim bảng danh đầu vị trí chính là cái này Lý Tông Thịnh đấy. Hắn là thuộc sơn cấp cao nhất đại đệ tử, sớm đã là kim tiên đỉnh phong, chỉ nửa bước đều bước vào huyền tiên. Có thể nói là phong cách vô hạn, càng là tại 12 năm trước trận kia thăng tiên giải thi đấu trên lực lượng rút thứ nhất, đoạt được đệ nhất danh. Tiễn Cẩn Du thanh âm thấp xuống dưới, thế nhưng là một ngày nào đó, Lý Tông Thịnh xuống núi sau đó liền đã mất đi tung tích, nhiều ngày chưa về. Thục Sơn vì thế gây chiến, phái trên dưới 100 danh đệ tử xuống núi tìm kiếm hắn, thậm chí số tiền lớn cầu hỏi Thiên Cơ Các. Lúc này mới tại Thiên Đô thành bên trong một cái tiểu quán đã tìm được hắn, khi đó Lý Tông Thịnh sớm đã rối bù, đầy người mùi rượu, thậm chí ngay cả Thục Sơn đệ tử đều thiếu chút nữa nhận không ra. Hắn cuối cùng bị cái gì kích thích, dầu gì cũng là một thiên tài, chẳng lẽ là điên rồi. Lạc Thanh Thủy cùng Duẫn Thanh Hà trợn tròn con mắt, không thể chờ đợi được mà muốn biết đến tiếp sau. Không có ai biết hắn làm sao vậy, chỉ biết là cái kia Lý Tông Thịnh sớm đã say như chết, đại náo tử quán, trên dưới 100 danh đệ tử hợp lực đều không thể bắt hắn. Thẳng đến Lý Tông Thịnh sư phó, cũng chính là Thục Sơn Thanh Hư đạo trưởng tự mình ra mặt mới đưa hắn mang về Thục Sơn. Trở lại Thục Sơn sau đó, cái này Lý Tông Thịnh liền triệt để yên tĩnh dưới đi, không còn có tin tức của hắn. Nếu như không có phát sinh sự kiện kia, năm nay đầu tiên là không phải cái này Bích Không Cốc Vô Niệm Hòa Thượng cũng còn chưa thể biết được à. Cuối cùng, Yến Cẩn Du thở dài một hơi. Dù sao cũng là một vị thiên tài, thì cứ như vậy lặng yên bao phủ tại trong đám người, thật sự là làm cho người ta cảm thấy đáng tiếc. Chữ vàng tiếp tục hướng xuống chảy xuôi, tại thứ 10 danh chỗ đó thoáng dừng lại một chút, phản phất là Thiên Cơ Các các chủ ghi đến nơi đây thời điểm ngừng bút nghỉ ngơi nghỉ, cuối cùng mới vận đủ chân khí, múa bút viết xuống cái kia cái cuối cùng tên. Kim bảng thứ 10 danh phải. Phái Thiên Sơn, Diệp Quynh An, thực lực Kim Tiên. Ba cái kia chữ đi ra thời điểm, sau lưng Diệp Quynh An một cái đi nhanh tháo chạy tiến lên đây, mắt to như trung đồng, tựa hồ không thể tin được cái này cái cuối cùng tên là hắn. Sư Minh, ngươi mau nhìn cái này trên bảng danh sách cái cuối cùng người có phải hay không ta. Cái kia Diệp Quynh An cao hứng mà mặt mày hớn hở, tại trên thềm đá hoa chân múa tay vui sướng, ha 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 ha, ta vậy mà trên bảng, ta vậy mà trên bảng. Hắn quá mức đắc ý quên hình, thậm chí quên mất dưới đài còn có 200 nhiều người. Diệp Quynh An thật vất vả trong lòng bọn họ cây đứng lên cao lớn uy manh hình tượng cứ như vậy phân sụp đổ tan ra rồi, bọn hắn đều bị dùng đến xem kẻ đần ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn. Khục khục khục. Cố Thanh Lăng vươn tay nắm thành quyền, ngăn cản tại chính mình trước miệng giả vờ giả vịt mà ho khan hai tiếng. Diệp Quynh An rồi mới từ mừng rỡ như điên trạng thái dưới kịp phản ứng, hắn ý thức được dưới đài có nhiều người như vậy, thoáng chốc mặt xám như cho, hận không thể tìm một kẽ đất chui vào. Ha ha ha, Diệp sư huynh thật sự quá trêu chọc rồi. Lạc Thanh Thủy nhìn xem rằng có nửa ngày Diệp Quynh An ôm bụng cười cười ha hả. Liền La Tiên Dương cũng nhịn không được nết miệng. Thiên Cơ Các cái vị kia áo xám đạo sĩ ngược lại là cũng không nói cái gì, hắn tựa hồ thấy quá nhiều giống như trường hợp như vậy, đối mặt Diệp Khuynh An thất thố, chỉ là lộ ra một tia lễ phép mỉm cười, sau đó duỗi ra một bàn tay che tại chính mình bên miệng. Diệp sư đệ, đã quên nói cho ngươi biết một sự kiện, cái này kim bảng nguyên lai đầu xếp hàng 9 người, thứ 10 danh sắp xếp đến sắp xếp đi, sư phụ không biết nên sắp xếp người nào, vì vậy sẽ theo liền chọn lấy một cái. Đây không phải là đúng lúc chọn đến ngươi rồi à? Nguyên lai hắn che mặt là vì cùng Diệp Khuynh An nói lặng lẽ lời nói, thanh âm của hắn đầu truyền đến Diệp Khuynh An cùng Cố Thanh Lăng trong lỗ tai. Bằng không thì bị những người khác nghe được, cái này Diệp Quynh An còn không chừng muốn như thế nào khóc giống đây. Nguyên lai là không biết sắp xếp người nào mới lấy chính mình góp đủ số đó à, Diệp Quynh An khóc không ra nước mắt. Hắn dưới đáy lòng trợn mắt nhìn thẳng, ngươi cái này còn không bằng không nói cho ta, tốt xấu cũng có thể sẽ khiến ta vui vẻ một hồi à. Bất quá dầu gì cũng là lên bảng, để cho người khác đã biết có hắn nhân vật như thế tồn tại, coi như là hiểu rõ tâm nguyện của mình, quản hắn phải hay không phải hữu danh vô thực đây. Diệp Quynh An cũng là an tâm, rất nhanh sẽ đem đạo trưởng nói lời ném ra sau đầu rồi, thứ 10 chính là thứ 10, ta Diệp Quynh An không nói chuyện. Là ngươi Thiên Cơ Các bản thân sắp xếp đấy. Tốt rồi, nếu như bảng danh sách đã đưa đến trong tay các ngươi, vận đạo cái này đi đầu cáo tử. Cái kia tươi cười nói sĩ chỉ là ngón tay một khúc, còn anh bảng liền lại lần nữa thu hồi bị hắn giao cho Cố Thanh Lăng trên tay. Đạo sĩ sau lùi lại mấy bước, làm một cái bái biệt thủ thế liền muốn rời đi. Đại sư không ngại vân vân. Cái kia một mực trầm mặc không nói Cố Thanh Lăng đột nhiên mở miệng. Vận đạo đạo không. Đạo sĩ nghe thấy Cố Thanh Lăng gọi hắn lưu lại, thật đúng là đã ngừng lại bộ pháp, hắn hơi hơi cúi đầu, cáo chi danh hào của mình. Đạo không đại sư, ta có một chuyện không quá rõ ràng. Tính xin đại sư chỉ điểm một chút. Cố Thanh Lăng nhìn qua trong tay quần anh bảng, cứ nói đừng ngại. Đạo không lại nết miệng nở nụ cười, hắn bệnh viễn là như vậy một bộ cười tủm tỉm bộ dáng. Tiếp qua 3 tháng chính là Thăng Tiên Đại Hội, quý các vì sao không chờ đến Thăng Tiên Đại Hội sau đó căn cứ thứ tự bài danh, mà gấp ở hiện tại tiểu phóng ra bọn này anh bảng? Như 3 tháng sau đó Thăng Tiên Đại Hội, bài danh vô cùng theo cái này bảng danh sách, chẳng phải là gây các ngươi rồi Thiên Cơ Các thanh danh? Chương 64, Thục Sơn người người đăng, Sù Dạ No Mon 12 năm trước, Cố Thanh Lăng thì có nghi vấn như vậy. Hắn không rõ Thiên Cơ Các vì sao phải tại Thăng Tiên Đại Hội trước thả ra bảng danh sách, hôm nay hắn rốt cuộc hỏi được rồi. Vấn đề này nhìn qua rất đơn giản, nhưng dù sao cũng là nhốt tại Thiên Cơ Các cơ mật, hắn cũng không biết mình có nên hay không hỏi. Đạo không nghe nói Cố Thanh Lăng nghi vấn cũng không cảm thấy vi phạm, hắn lệch ra cái đầu cẩn thận suy nghĩ bộ dạng, nhìn qua còn có như vậy một tia đáng yêu. Vân đạo cũng là cùng tiên sinh giống nhau hoang mang qua, bất quá cái này có lẽ đúng là các chủ tự tin đi. Đạo trống không khỏe miệng lộ ra một loạt răng trắng như tuyết, các chủ làm cho sắp xếp bảng danh sách chưa bao giờ xuất hiện nửa điểm độ lệch. 12 năm trước Thăng Tiên Đại Hội, tiên sinh vì sao không có lựa chọn tham gia đây? Chẳng lẽ thực là vì cái này bảng danh sách phía trên không có tiên sinh tính danh sao? Đạo không cười cười, hắn nói xong câu đó xoay người sang chỗ khác, vĩnh viễn là như vậy một bộ cao thâm mặt chắc bộ dạng. Bọn này anh bảng vốn chính là vì vô quân vui lên, các vị nhìn xem là tốt rồi, lớn cũng không nhất định thật đúng. hy vọng đến lúc đó thăng tiên đại hội, tiên sinh cũng không nên vì tìm tòi bọn này anh bảng thiệt giả mà cố ý lười biếng a. Hắn nói xong câu đó, nhẹ nhàng mà nhảy lên, một đạo bạch quang chở hắn thuận gió mà đi. Lần này mọi người thấy rõ rồi chứ, hắn điều khiển không phải kiếm, cũng không phải là thiên hạ, mà là một đám đám mây. Đây mới thực sự là tiên nhân. Đúng vậy à, như 12 năm trước Cố Thanh Lăng tham gia phi thăng đại hội, hắn nhất định có năm chắc tại 10 tên bên trong lấy được một cái vị trí. Thế nhưng là hắn không có, cũng không phải hắn cố ý làm chi, mà là cái kia đoạn thời gian, hắn đang tại trùng kích Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng mà quá mức chỉ vì cái trước mắt hắn lần thứ nhất trùng kích Kim Tiên đỉnh phong rồi lại đã thất bại, thẳng đến 2 năm sau mới thành công, cũng chính là hắn xuất quan đã diệt Tiên Ưng giáo tới danh giới. Thiên Cơ Các không chỉ có tính đã đến hắn sẽ không tham gia thăng tiên đại hội, coi như đã đến hắn bế quan gặp thất bại. Cái kia Thiên Cơ các chủ, chỉ sợ mới thật sự là quái vật đi. Cố Thanh Lăng nhìn xem đạo không biến mất thân ảnh trong lúc nhất thời lại ra thần, hắn thậm chí quên mất mình là Triều Tân đại hội chủ trì, tối đầu trầm tư. Phía dưới mọi người đã theo vừa mới quần anh bảng hưng phấn nhiệt tình trong chậm lại, bọn hắn ở phía dưới xì xào bàn tán. "Này, sư minh." Diệp Quynh An mắt thấy dưới bậc thang, tạo lối thoát, tình cảnh hỗn loạn, đội vàng giật giật đang tại xuất thần Cố Thanh Lăng. "Cái này cửa thứ hai khảo thí, các ngươi đi theo ta đi." Cố Thanh Lăng vừa dứt lời, liền nhẹ nhàng nhảy lên tiên kiếm, thuận gió mà đi. Có thể lưu lại đến bây giờ cơ bản đều là Kim Đan tu vi phía trên đệ tử, bọn hắn mắt thấy Cố Thanh Lăng thừa lúc kiếm mà đi, nhao nhao lấy ra bản thân thay đi bộ pháp bảo. Mà số rất ít không có pháp bảo lại không biết ngự kiếm người, bọn hắn chỉ được mượn lực tại sơn cốc giữa nhảy lên, tiến lên mà ngược lại cũng không chậm. Tiễn Cẩn Du mặc dù có kiếm lại sẽ không điều khiển, chỉ được đi theo La Thiên Dương sau lưng. "Thanh Hà tỷ, ngươi nói Cố sư minh đây là muốn mang bọn ta đi nơi nào a?" Lạc Thanh Thủy quay đầu hỏi cùng nàng trung đồng tiến dẫn Thanh Hà. "Đại khái là đi Côn Luân cảnh cửa vào đi, nghe nói thập nhị trạm tiên trận chủ trận là tại đó." Tiếng gió gào thét, một cái tiên kiếm đại quân trùng trùng điệp điệp đấy. Duẫn Thanh Hà cũng bất chấp xem bên người có người hay không rồi, rắc cuốn họng hô hào. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện, cái này cùng cái kia đi Côn Luân cảnh đường hoàn toàn trái lại. Người giang hồ xưng Đông Thục Sơn, Tây Kiếm Tông, Nam Bầu Trời Xanh, Bắc Thiên Sơn tứ đại môn phái một trong. Thục Sơn cùng Côn Luân Tiên Sơn có chỗ bất đồng, nó không có như vậy nồng đậm tiên khí cùng linh khí, nhìn qua đội tiếp đất tức giận đến một ít. Nếu như nói phái Thiên Sơn có bao nhiêu, toàn bộ trăm dặm Côn Luân khư đều có thể xưng là phái Thiên Sơn lĩnh vực, kéo dài không dứt, mênh mông băng ác. Mà Thục Sơn bất đồng, nó chỉ có 12 tòa ngọn núi, trong đó chỉ có 4 tòa ngọn núi chính, nhưng mà mỗi một tòa đều đủ để xuyên thẳng mây xanh, xa xa nhìn qua giống như tiên nhân tứ chỉ. Ngoại trừ không ngơ ngẩn ngọn núi, không giận ngọn núi, không lo ngọn núi, vô lượng ngọn núi tứ ngọn núi, còn lại ngọn núi đều ít ai lui tới, có nhiều manh thu độc trùng qua lại, nhưng cũng là địa linh nhân cái chỗ, ẩn chứa vô số kỳ chân dị thảo. Vô lượng ngọn núi, vô lượng các bên ngoài, hai cái ăn mặc màu lam nhạt đạo bảo tiểu đệ tử chính đoan lấy hai cái chén đĩa dọc theo bậc đá xanh chậm rãi đi lên. Đây là hai cái thoạt nhìn chỉ có 17,8 tuổi tiểu đồng. Tu vi không cao, ước chừng chỉ có kim đan kỳ tu vi. Một cái trong tay trên mâm bưng một chén cơm trắng, hai đĩa điểm tâm, cái khác trong tay chính là một ly trà lại, xuyên thấu qua trà tre đều có thể nghe thấy được bên trong tơ vàng cây hoa cúc lá hương thơm. Bọn hắn nhìn qua là tới cho vô lượng trong các người đưa cơm, nhưng nhìn hai người bọn họ ngưng trọng biểu lộ, cẩn thận từng ly từng tí dáng người, trong gian phòng đó người nhất định chẳng phải dễ chê. Người chậm một chút, chớ để đem trà lại đổ. Bưng đồ ăn tiểu đệ tử mắt thấy một cái khác đệ tử chén trà trong tay ở trên dưới lắc lư, mắt thấy sẽ phải đem nước trà hắt vây đi ra, nhịn không được oán trách hắn một tiếng. Rơi bại đi ra thì như thế nào, ta đoán định đại sư minh hắn sẽ không uống. Người đệ tử kia không cam lòng yếu thế, nhưng vẫn là chậm lại bước chân. Thương thất, ngươi nói đại sư minh cuối cùng là thế nào, năm đó hắn là bực nào vì phong bát diện, ngoại trừ phái Thiên Sơn Dư Tử Thành, ai có thể cùng hắn phân cao thấp, như thế nào đột nhiên liền chán trường nữa nha. Ai biết được. Thương thất tiểu đạo sĩ lắc cái đầu nhỏ, nhẹ giọng thở dài, ai, nếu đại sư minh còn như 12 năm trước giống nhau, cái này kim bảng thứ nhất lại há đến phiên cái này vô niệm hòa thượng đến ngồi. Thục Sơn tự nhiên cũng đã nhận được thiên cơ các quần anh bảng, chỉ là trưởng môn các đạo trưởng từ trước đến nay đối với mọi người là cái kia thứ nhất cũng không thèm để ý, chỉ có những cái kia tiểu đệ tử rảnh rỗi lúc đến gặp trong lúc vô tình nhờ một chút. Ngươi nói chúng ta đại sư mình có thể hay không như là cái kia 15 năm trước Dư Tử Thanh giống nhau, đột nhiên rơi vào ma đạo à? Thương thất đột nhiên nhớ ra cái gì đó không được rồi sự tình, thanh âm đột nhiên cao một phần. Xuyệt, ngươi nhỏ giọng một chút. Thương nhất bị vấn đề này lại càng hoảng sợ, đội vàng dọn ra một tay bụng lấy miệng của hắn. Đang nói hai người bọn họ đã đi tới một chút cũng không có số lượng các một tòa nhã trước phòng. Phòng ốc cây cột dùng chính là hương mục, cửa là cây đàn hương cắt giấy, nhìn qua một quyển có thể phá, yếu đuối. Buồn cười chính là chỗ này, nhìn qua một cước là được đạp rách nát trên cửa vậy mà treo một chút dài một thước lớn quá, tựa hồ là vì không cho trong phòng người đi ra. Tiểu đạo sĩ, không, hắn gọi Thường Nhất đem lỗ hai nghiêng tại tầng kia hơi mỏng mà màn cửa sổ bằng lụa mỏng lên, sát thực trong thư truyền đến rất nhỏ tiếng hô, mới từ trong lòng ngực đào ra một quả chỉ một cái dài chìa khóa, nhẹ nhàng mà mở ra cái kia cửa phòng. Cây đàn hương cửa phòng khóa vừa mới mở ra, liền có một người hình ảnh phá cửa mà ra, cùng chuẩn bị đi tiến gian phòng bên trong Thường Nhất Thường Thất đụng phải cái đầy cõi lòng. Trong tay bọn họ bưng hai cái chén đĩa hướng phía bầu trời bay đi, cơm cùng điểm tâm trên không trung cuộn cuộn, trong chén trà trà lại cũng đổ đi ra. Chúng nó cùng đồ sứ cùng một chỗ trên không trung xẹt qua một đạo đường vòng cung, hướng xuống đất rơi xuống. Mắt thấy một giây sau sẽ phải ném vụn trên mặt đất, Thường Nhất cùng Thường Thất sắc mặt trắng bệch, vươn tay bối rối mà nghĩ muốn đi tiếp được cái kia rơi xuống đất bắt cùng ly. đạo nhân ảnh kia sớm đã vượt lên trước một bước, dưới chân hắn xoay tròn, liền tiếp được thường nhất trong tay chén đĩa, cái kia một chén cơm cùng điểm tâm như là bị một cỗ lực lượng khổng lồ hấp dẫn, lại cứng rắn về tới trong bát, nhẹ nhàng đã rơi vào trong tay hắn trên mâm. Bắt lấy hắn rũa ra thon dài hữu lực hai ngón tay cầm chặt cái kia chén trà, một cái đáy biển mỏ kim, càng đem cái kia hắc vây đi ra trả lại mấy thu nhập trong chén, một giọt không lộ. Đều nói nước đổ khó hốt, thế nhưng là trong mắt hắn cái gì mới tính toán trên là rội đi ra ngoài hay sao? Đại sư Minh, thường nhất thường thất mắt thấy trà cùng cơm đều đã được cứu trợ, lúc này mới bình yên xuống, thấy rõ cái kia thân ảnh. Hắn không có mặc lấy thuộc sơn màu xanh đậm đạo bảo, ngược lại mặc một bộ màu xám trắng dài quần áo, phía trên dùng tóc xanh hoa văn vài cọng hoa mẫu đơn, nhìn qua như là nhà ai phong độ nhẹ nhàng công tử ca mặc đấy. Chỉ là hắn không mở ra được ánh mắt, trên cằm dài ngắn không đồng nhất râu ria, cùng với khuôn mặt thất bại tang thương cảm giác, làm cho người ta đoán không ra hắn là cái gì tuổi rồi. Nếu như không có người nói hắn là ai, sợ rằng cũng nhận thức không xuất ra thuộc sơn đại đệ tử Lý Tông Thịnh, 12 năm trước thiếu niên thiên tài lại sẽ là hắn. Đa tạ đại sư Minh xuất thủ tương trợ, kính xin sư Minh trở lại trong phòng. Thường một đôi tay ôm quyền hành lễ, thanh âm cung kính hữu lễ. Lý Tông Thịnh dường như nhập lại không nghe được, hắn như cũng là cái kia phó không có tỉnh ngủ bộ dáng, đầy người gây mũi mùi rượu làm cho người ta hoài nghi hắn không thể không tỉnh ngủ, mà là uống nhiều quá. Hắn giờ phút này hít mắt, đánh giá trong tay bưng chén kia trả lại, bên trong tơ vàng cúc lá chậm rãi ngục lặn, giống như nhảy múa nhẹ nhàng cúc hoa thiên tử. Nước trà hiện lên màu vàng xanh lá, tản ra một loại làm cho người ta vui vẻ thoải mái màu sắc. Trà ngon, trà ngon. Hắn nhẹ giọng than thở, giơ lên chén trà, uống một hơi cạn sạch. Thường nhất trừng to mắt nhìn bên người thường thất, hắn vừa mới vẫn còn đánh cuộc Lý Tông Thịnh sẽ không quát cái này chén trà lại. Bất quá cũng thế, hai người bọn họ liên tiếp đưa 7 ngày nước trà cùng cơm, hắn đều tích thủy không tiến, ngoại trừ rượu, không còn có chạm qua những vật khác. Uống xong cái này chén trà nhỏ nước, Lý Tông Thịnh rượu giống như tỉnh, hắn nguyên bản híp ánh mắt hơi hơi mở ra, bên trong lóe ra hết sạch, nhìn từ trên xuống dưới hai người. Cái này là năm đó kim bảng đệ nhất nhân sáng rọi sao? Mặc dù chỉ là một ánh mắt, cũng đủ để làm cho hai cái tiểu đệ tử cảm thấy một cô vô hình cảm giác gáp bách chính đập vào mặt. Hai người các ngươi thì là người nào? Bẩm báo sư minh, hai người chúng ta chính là Luật Đức trưởng lão môn hạ đệ tử, Thường Nhất, Thường Thất. Nhận sư phụ chi mệnh tới chiếu cô sư minh một tháng này đến ẩm thực. Thường Nhất không người, hắn mắt thấy bên người Thường Thất giống như choáng váng bình thường sự tại nguyên chỗ, tranh thủ thời gian vào hắn. Thường Thất cái này mới phản ứng tới, học Thường Nhất chôn xuống đầu. A, lại là thương cổ cái kia lão già kia đệ tử sao? Cái này bảo thủ lão đầu. Lý Tông Thịnh lười biếng nói, thậm chí còn rỗi ra ngón nút khấu trừ đập mũi của mình. Nếu như sư minh uống xong trà, rượu cũng tỉnh, liền thỉnh cầu sư minh lui trở về trong phòng đi. Thường Nhất cũng không quá mức để trong lòng Lý Tông Thịnh nói năng lỗ mãng, bởi vì hắn dù cho hiện tại cái dạng này, cũng vẫn là trưởng môn cùng các trưởng lao thương yêu nhất đệ tử. Chương 65, kim bảng đệ tứ, thủ trị người đăng, Sú Dạ No Mon bất quá hắn không rõ ràng lắm, giờ phút này Lý Tông Thịnh rút cuộc là say còn là tỉnh dậy. Mấy ngày trước đây bọn hắn đến đưa cơm thời điểm, sư minh dù sao vẫn là nằm tại trên giường. Hai mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào trên tủ đầu giường một cái năm màu vải nhỏ ngẫu nhiên. Là sư tử còn là hổ, bọn hắn nhớ không rõ rồi, chỉ biết là vô luận là cửa mở còn là cửa đóng lại hắn cũng không có động tĩnh. Theo điểm tâm đến giờ ngọ, lại đến tối, một ngày đều là như thế. Trở lại trong phòng, Lý Tông Thịnh nhướng nhướng lông mi, ngược lại thật sự có chút ít phong lưu không bị trói buộc bộ dạng. Ta nếu như đi ra liền tự nhiên không có khả năng trở về, vừa vặn trong hồ lô không có rượu, xuống núi tìm rượu rồi. Hắn vô bên hông chính là cái kia bầu rượu, chỉ có hai ngón tay dài, thoạt nhìn trang phục không có bao nhiêu rượu. Đừng như vậy sư mình, ngươi nếu như đi ra, sư phụ gặp trách tội chúng ta đấy. Thường Nhất cùng Thường Thất có chút gấp. Trách tội các ngươi. Lý Tông Thịnh vừa định đi, nghe được Thường Nhất mà nói dừng lại bộ pháp, vuốt bản thân trên cằm trồng râu, tựa hồ có chút tại tâm không đành lòng. Ai, ta còn thực muốn nhìn một chút cái kia chịu trách nhiệm ưu khuyết điểm đánh giá xử phạt lao đầu trách phạt lên đệ tử của mình đến là cái dạng gì nữa đây, khẳng định nhìn rất đẹp đi. Coi như Thường Nhất cùng Thường Thất cho rằng Lý Tông Thịnh gặp đại phát thiện tâm thời điểm, không nghĩ tới hắn đột nhiên vứt bỏ một câu nói như vậy, còn lộ ra một cái mật nước mỉm cười. Nghe nói như thế, Thường Nhất cùng Thường Thất hai người đồng thời che lại, bọn hắn thật không ngờ đại sư Minh tính cách vậy mà sẽ như thế ác liệt. Nhanh, nhanh, chúng ta đi truyền tin thực vũ trưởng lão, đại sư Minh chạy. Mấy giây sau đó, Thường Nhất mới hồi phục tinh thần, hắn cuống quýt vô bên người Thường Thất bà bay. A, a, tốt. Thường Thất cũng phục hồi tinh thần lại, đuổi theo sát lấy Thường Nhất liền muốn chạy ra cái này vô lượng cát. Có thể là bọn hắn mới phóng ra một bước, trước mặt đột nhiên lóe ra một đạo như tiểu quỷ mị hư vô xám trắng thân ảnh. Cái này quỷ ảnh đúng là cái kia vừa rời đi Lý Tông Thịnh, Thường Nhất cùng Thường Thất lần nữa dọa ngốc tại nguyên chỗ, không dám núp nhích chút nào. Có phải hay không các người đều cho là ta rời đi? Lý Tông Thịnh cười hắc hắc, nét mặt của hắn hiện tại đặc biệt như là sơn tặc gặp phụ nữ đàng hoàng bộ dáng, vẻ mặt hèn mọn bị ổi sắc mặt. Ta mới sẽ không tha lấy các ngươi đi truyền tin trưởng lão đây. Hắn hung thần ác sát giống lên một tiếng, Thường Nhất cùng Thường Thất sớm được cái này thường xuyên qua lại sợ tới mức không còn sức chiến đấu. Bọn hắn thậm chí không nhớ rõ mình là như thế nào bị theo như trên giường được rồi. Lý Tông Thịnh ở bên ngoài đóng cửa lại, cầm lấy Thường Nhất chìa khóa khóa lại đại môn, sau đó đem cái kia dài nhỏ chìa khóa tiện tay chạy hướng phương xa. Lúc này mới cất bước an ổn bộ pháp, nhạc ung dung mà hạ sơn. Hắn vừa đi, một bên hái lấy ven đường cỏ dại hoa tươi, như là cả đời không có xuống sơn cô đường, đối với hoang dã tràn ngập tò mò. Vô niệm đúng không? Cái này kim bảng thứ nhất quả thật là ngươi a. Hắn vừa đi một bên thì thảo tự nói, nắm trong tay lấy một cây chim non cúc, nó nở rộ như cái này mặt trời rực rỡ trời bình thường nhiệt liệt. Lý Tông Thịnh trêu đùa trong tay chim non cúc lá cây, trước mắt lóe ra 12 năm trước tình cảnh. Đó là Thăng Tiên Đại hội cuối cùng một cuộc tỷ thí, Vô Niệm Hòa thượng cùng hắn tại trên lôi đài hợp lại mà sức cùng lực kiệt, song phương đều lấy không được nửa điểm chỗ tốt. Nếu như nói 12 năm trước ai có thể cùng hắn không chia trên dưới, chỉ sợ thật sự chỉ có cái này Vô Niệm Hòa thượng rồi. Lý Tông Thịnh trong mắt lại toát ra viên kia bóng loáng ngói sáng tiểu quang đầu, khóe miệng không khỏi nứt ra ra. Hắn đem chim non cúc lá cây một mà từ rễ cây trên hái xuống, sau đó hướng phía ven đường sơn dã nhẹ nhàng giơ lên, thuận miệng nổ ra một miệng mùi rượu, liền bước nhanh hơn. Ở phía sau hắn, cái kia cánh hoa mà làm cho rơi chỗ, vậy mà lại toát ra một cây lại một gốc mới cây hoa cúc, chúng nó cùng lúc trước cái kia đóa giống nhau mở đẹp đẽ vũ mị. Lý Tông Thịnh còn nhớ rõ 12 năm trước, hắn chính mau đủ chân khí muốn cùng hòa thượng kia liều cái người chết ta sống. Nhưng không ngờ cái kia Vô Niệm hòa thượng đột nhiên thu chân khí, chắp tay trước ngực, hướng hắn bái. Tiểu tăng biết rõ cuộc so tài này đối với thí chủ ý nghĩa đặc biệt trọng đại, mà tại tiểu tăng mà nói bất quá là cái hư danh mà thôi. Nếu như thí chủ thành tâm đều muốn cái này phi thăng đại hội đệ nhất danh, tiểu tăng sao không làm thuận nước dòng thuyền đây? Cái kia Vô Niệm hòa thượng nói qua, lộ ra một viên trắng đoan răng mèo. Hắn thừa dịp Lý Tông Thịnh còn không có kịp phản ứng, lại theo trên đài tỷ võ nhảy xuống, vung tha cho thứ nhất danh ngạch. Nhưng mà Lý Tông Thịnh biết rõ, nếu như đánh đến cuối cùng, hắn chưa hẳn có thể thắng cái kia Vô Niệm hòa thượng, còn có thể cho thân thể của mình lưu lại trọng thương. Chỉ là Vô Niệm nhìn thấu tâm sự của hắn, cuối cùng thành toàn hắn. Hòa thượng kia thật sự khinh thường không được à, cũng là đang lúc được rất tốt cái này kim bảng thứ nhất danh hào rồi. Lý Tông Thịnh đang nghĩ ngợi, hắn tự tay đi nắm bên hông hồ lô rượu. Kỳ thật hồ lô rượu kia lên, còn buộc lên một cái nho nhỏ màu đỏ chót túi thơm. Phía trên hoa văn một đôi dao cái cổ triền miên nguyên đường, Lý Tông Thịnh méo méo nho nhỏ túi thơm, khỏe miệng hơi hơi hở ra. Chỉ là lần này hắn không cười, chỉ là trong đôi mắt nổi lên màu đỏ tươi tơ máu, hắn vội vàng xoa xoa khỏe mắt, phảng phất giống như bên trong tiến vào cát. Hắn vạch chân ấm tre, đem bầu rượu giơ lên bầu trời nhắm ngay miệng của mình, chỉ có ba lượng nhỏ tại chất lỏng chậm rãi chạy xuống nhỏ vào trong miệng. Khóe mắt của hắn hiện ra gợn sóng, bên trong có ánh sáng lốm đốm đang lóe lên lấy. Thật là không có rượu a. Chưa từng số lượng ngọn núi trên dưới núi, xuyên qua bậc đá xanh cùng một cái tĩnh mịch trong rừng đường nhỏ, chính là diễn võ được rồi. Bên trong chính có đệ tử ở bên trong tập võ, chỉ nghe được y y y nha nha tiếng gào cùng binh khí đụng nhau đụng phát ra giòn vang. Kỳ thật muốn xuống núi cũng không chỉ có một con đường, nhưng mà Lý Tông Tịnh suy nghĩ một chút, còn là vừa nghiêng đầu chui vào cái kia diễn võ trong nội đường. Ước chừng có trên dưới 100 danh ăn mặc màu xanh đậm đạo bảo đệ tử đang tại trong nội đường luyện kiếm, cầm đầu một vị nam tử, ăn mặc cùng Lý Tông Tịnh giống nhau áo bào. Không, không giống nhau, nam tử trên quần áo tuy rằng hoa văn cùng Lý Tông Tịnh giống nhau, nhưng mà màu sắc nhưng là trắng như tuyết đấy, không giống hắn giống nhau dơ giấy bẩn thỉu, liền một căn đầu sợi đều không có. Ai, thủ trì sư đệ luyện kiếm đây. Lý Tông Thịnh theo một chúng đệ tử phía sau cái mông sung ra, dơ rượu của mình hồ lô, vác lấy hạ bộ, như là cái không biết từ đâu sống tới tên du thủ du thực. Đại sư Minh, đại sư Minh. Đang luyện kiếm đệ tử gặp được Lý Tông Thịnh, nhao nhao dừng tay lại bên trong tư thế, bọn hắn lưa thưa tản ra mà hướng về phía Lý Tông Thịnh cúi chào. Thục Sơn đệ tử đã có bao nhiêu ngày chưa từng gặp qua đại sư Minh của bọn hắn rồi hả? Theo 10 năm trước bắt đầu, Lý Tông Thịnh hầu như cũng không ở trước mặt mọi người xuất hiện, ngay từ đầu ngoại trừ luôn luôn lúc ăn cơm, lại về sau là Thục Sơn nhập môn đệ tử họp thời điểm. Lý Tông Thịnh một người dựa vào tại góc tường, có khi đứng đấy, có khi nằm, có khi ngồi, duy nhất không biến thành chính là trong tay hắn ôm cái kia bầu rượu. Lại về sau, hắn cơm cũng không ăn, kiếm cũng không luyện rồi, gặp cũng không tới rồi. Nửa năm qua này càng là không ai biết rõ hắn đi nơi nào. Nhưng tổng vẫn còn có chút người biết rõ, Thực Vũ trưởng lão sợ hãi Lý Tông Thịnh xuống lần nữa sơn chọc ra cái gì cái soạn, liền đưa hắn khóa tại Vô Lượng Các, còn trên cửa tăng thêm cấm. Thế nhưng Vô Lượng Các thủy chung chỉ là một cái trang trí, nếu như Lý Tông Thịnh thật muốn đi, cái kia cánh cửa gỗ cùng cái kia cấm, chỉ sợ thật đúng là không giữ được hắn. Sư Minh tốt, cái này đầu lĩnh luyện kiếm đệ tử chính là cái kia kim bảng bài danh thứ tư thủ trì. Hắn ngũ quan thưa thất bình thường, mắt một mí, dày bờ môi, nhìn qua liền là một bộ trung hậu trung thực bộ dạng. Thục Sơn tự nhiên cũng đã nhận được quần anh bảng, nhưng hắn cũng không có người là Lý Tông Thịnh sắp xếp tại chính mình sau đó liền xem thường hắn. Trái lại, Thục Sơn một chúng đệ tử trong nội tâm như trước thập phần tôn trọng Lý Tông Thịnh. Coi như là Lý Tông Thịnh cái dạng này, 10 năm đến tu vi không có chút tiến tiến, mỗi ngày chỉ là uống rượu đứng đờ người ra, nhưng như cũng là cái kia thanh hư trưởng môn nhập thất đệ tử. Thực Vũ trưởng lão, Huyền Khí trưởng lão, Nguyên Thần trưởng lão cùng Luật Đức trưởng lão, tuy rằng như thường ngày thoạt nhìn đối với Lý Tông Thịnh một bộ hận không nên thân bộ dạng, kỳ thật sau lưng đối với hắn còn là đặc biệt mà chiếu cố, có lẽ cái này là trưởng bối đối với vãn bối yêu thương đi. Đừng đừng đừng, chớ để tới đây chút ít thế tục lễ tiết, ta chính là đến xem đấy. Lý Tông Thịnh không có lộ ra nửa phần cao ngạo, ngược lại một bộ được sủng ái mà lo sợ bộ dáng. Các ngươi tiếp tục luyện, tiếp tục luyện, động tác muốn tiêu chuẩn. Đúng, chính là như vậy, chân lại nâng lên một chút, đúng. Hắn như một lời nói lao giống nhau, càng không ngừng tại luyện kiếm trong hàng đệ tử bơi tháo chạy, đều nhanh đã quên mình là trốn tới đấy. Chương 66, băng ngưng kiếm người đăng, Sú Giá No Mon thủ chỉ nghiêm mặt nhìn xem đại sư minh của mình như một si hán hiện tại, giống nhau, thò tay trong đám người sờ loạn lấy. Hắn tại muốn Lý Tông Thịnh theo một người phong lưu lỗi lạc kiếm tiên trở nên như vậy dạng chó hình người, trong đó cuối cùng đã trải qua mấy thứ gì đó. Sư Minh. Thủ trì mắt thấy Lý Tông Thịnh đang tại một cái tiểu sư đệ nết lên trên đùi qua lại sờ nắm bắt, như là đang sờ một vị cô nương, trong mắt còn lộ ra nhu tình như nước thần tình, trong miệng lẩm bẩm. Chân muốn rôi thẳng một chút, đúng, chính là trong chỗ này, lại thẳng một chút. Hắn rốt cuộc nhịn không được, nhỏ giọng mà hô một tiếng. A a a, ta đều nhanh đã quên mình là muốn xuống núi đánh rượu được rồi. Lý Tông Thịnh tại thủ trì một tiếng quát nhẹ dưới phục hồi tinh thần lại. Hắn cuống quýt theo trong hàng đệ tử đi ra, vẫn không quên đi đến thủ trì bên người dùng sức méo méo vai của hắn, lộ ra một cái ý vị thâm trường mỉm cười. Sư Minh, ngươi muốn xuống núi cùng Luật Đức trưởng lão nói sao? Thủ trì tự nhiên biết rõ Luật Đức trưởng lão tìm người trông giữ Lý Tông Thịnh sự tình. Bất quá hắn cũng không có nghĩ qua muốn đi lưu lại Lý Tông Thịnh, chớ nhìn hắn như bây giờ thất bại bộ dạng, thủ trì minh bạch coi như là bọn hắn tất cả mọi người cùng tiến lên cũng chưa chắc giữ được dưới trước mắt cái này không đứng đắn đại sư Minh. Hắn buông thõng tầm mắt, không dám nhìn tới Lý Tông Thịnh cái kia ẩn tình đưa tình đôi mắt. Hắn sợ hai bản thân gặp nhịn không được muốn đánh hắn hai quyền, bây giờ thủ trì toàn thân cao thấp từng lỗ chân lông đều dường như đang nói, sư Minh ngươi bình thường điểm, ta sợ hãi. Ta không nói, ngươi không nói, cái kia Luật Đức trưởng lão không cũng không biết sao. Ta liền cứ đi 10 ngày nửa tháng mà thôi, tại đây trên núi ở lại đó đều nhanh có mùi rồi. Lý Tông Thịnh lại vẫn cúi đầu xuống ý đồ tìm kiếm thủ trì ánh mắt, tại bắt lấy hắn tránh né ánh mắt về sau, thuận tiện bước ra cái mị nhãn. Đang nói, thủ trì thật đúng là nghe thấy được Lý Tông Thịnh trên thân bay ra hoa mai, hắn thật là nhiều nói, sư Minh ngươi đã có mùi rồi. Hai người bọn họ tiếp cận mà gần như vậy rồi, thủ trì mới phát hiện Lý Tông Thịnh trên thân áo trắng tất cả đều là bụi, còn dính lấy cây nước sơn, sợi tóc, dầu nước các loại thiên kỳ bách quái đồ vật. Chúng nó hội tụ cùng một chỗ, phát ra không cách nào nói rõ mùi vị. 10 ngày nửa tháng thế nhưng là không ngắn ngủi thời gian. Thủ trì rất thành thật, hắn mắt thấy mình không cách nào tránh đi Lý Tông Thịnh ánh mắt, dứt khoát ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Ai, ta nói tiểu tử ngươi thế nào liền như vậy không ra mấu chốt đây?" Lý Tông Thịnh ngẩng đầu kéo ra cái mũi, hắn tựa hồ cũng nghe thấy được vẻ này mùi lạ. "Chẳng lẽ ngươi không nên thay sư huynh ta đánh nghiệm trợ gì gì đó sao? Như vậy mới là sư đệ tốt của ta a." Lý Tông Thịnh dùng sức mà ôm thủ trì bay. Hắn tại hương thơm trong thậm chí cảm giác mình đã sắp hít thở không thông, dầu gì cũng là một cái kim bảng bài danh thứ tư cao thủ, lại đánh không lại bản thân sư huynh một cái ôm. "Tốt rồi, ta rời đi, nhớ kỹ giúp đỡ sư huynh vội vàng a." Lý Tông Thịnh rốt cuộc thả trong lực thủ trì, hướng hắn nháy mắt mấy cái. "Còn có, ngươi y phục trên người bao lâu không có giặt sạch? Nên rửa rồi." Hắn vừa nói một bên hướng phía diễn võ đường cửa vào đi đến, chỗ đó đúng là thủ sơn cửa ra vào. Thủ trì bị Lý Tông Thịnh buổi nói chuyện sặc đến lại không biết nên làm thế nào cho phải, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó. "Sư Minh." Thủ trì hướng phía Lý Tông Thịnh bóng lưng kêu một tiếng. "Thế nào đấy, muốn sư Minh rồi, cái này còn chưa đi đây." Lý Tông Thịnh quay đầu, giơ lên lông mày đến. Câu này không biết xấu hổ mà nói làm cho thủ trì trong lòng lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt. Sư Minh muốn xuống núi mà nói, tốt nhất vẫn là đem bội kiếm của mình mang theo đi. Thủ trì vươn tay ra, một thanh mị màu lam quang ảnh theo trên đỉnh núi bay xuống dưới, lặng lặng yên tại thủ trì lòng bàn tay rơi xuống. Thanh kiếm kia toàn thân đủ lam, liền vỏ kiếm đều là băng màu lam đấy, phía trên là dùng tảng đá điêu khắc đường vân, như là một đóa nở rộ xanh hoa sen, tản ra nhàn nhạt hàn khí. Kiếm danh như kiếm thần, viết băng ngưng, là cái kia thập đại thần khí xếp hạng thứ 7 bảo kiếm. Bởi vì phi tiên đại hội không cho phép sử dụng bảo vật, vì vậy rất nhiều người cũng không biết nó đúng là Lý Tông Thịnh bội kiếm. Lý Tông Thịnh nhìn chằm chằm vào thủ trì trong tay cái kia một thanh xanh thẳm như băng bảo kiếm, thần sắc chậm rãi biến thành ngưng trọng lên, lúc trước bất cần đợi thần sắc chậm rãi hòa hoãn xuống. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm kia, không có ai biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ có Lý Tông Thịnh tự mình biết, hắn cong tại sau lưng tay đang tại run nhẹ nhẹ. Theo trong lòng sông tới sợ hãi làm cho hắn không dám nhận qua thanh kiếm này. Không biết qua mấy cái trong nháy mắt, Lý Tông Thịnh rốt cuộc chậm rãi từ phía sau rút tay ra. Tay của hắn chậm rãi về phía trước với tới, tựa hồ đều muốn kêu gọi thanh kiếm kia. Phàm là có linh khí bảo vật cũng có thể cùng chủ nhân sinh ra đồng cảm, huống chi cái này băng ngưng kiếm đây. Chỉ là Lý Tông Thịnh tay trên không trung cứng sau đường này, băng ngưng kiếm tơ vân không động, như là sinh trưởng ở thủ chỉ trong tay. Hay là thôi đi. Lý Tông Thịnh khỏe miệng xôn xao địa liệt mở một tia không đứng đắn cười, hắn lại rút về dành tay đến. Ta đã quyết định rồi, nay sinh sẽ không xuất kiếm, kiếm này liền tặng cùng ngươi đi. Hắn vừa quay đầu, có meo thân hướng về sau trước mặt chúng đệ tử phất phất tay. Rất nhanh, thân ảnh của hắn liền biến mất ở bậc đá xanh xuống. Thủ trì nhìn xem Lý Tông Thịnh bóng lưng biến mất, hắn duỗi ra tay kia nhẹ nhàng sờ lên trong tay lạnh buốt đích thực kiếm. O-O-N-G. Chuôi này xanh thẳm màu bảo kiếm vẫn vù vù đứng lên. Không giống rồng ngâm hổ gầm, không giống sóng lớn dậy sóng, giống như là tại, rên rỉ thút thít nỉ non. Thục Sơn, Vô Lượng ngọn núi, Trọng Dương Điện. Nơi này cách này Vô Lượng cách chưa đủ 2 dặm đấy, chính là Thục Sơn trưởng môn Thanh Hư trưởng lao chỗ ở. Chỉ là giờ phút này cái này to như vậy Trọng Dương trong điện không chỉ hắn một người. Thực Vũ trưởng lao chủ yếu là chịu trách nhiệm võ thuật loại công phu truyền thụ, sửa sang lại cùng đặt ra đấy. Hắn ăn mặc màu lam nhạt đạo bảo, lão luyện đơn giản, tựa hồ tùy thời đều có thể rút ra một thanh kiếm đến. Tuổi của hắn nhìn qua cũng tương đối trẻ tuổi, sắc mặt kiên nghị, ngũ quan thâm sâu, râu ria chỉ bẹn bẹn có 2 thuần lớn dày, nhìn qua còn màu đen tỏa sáng. Thực lực của hắn cũng gần so với Thanh Hư thấp hơn một bậc, chính là cái kia Huyền Tiên đỉnh phong. Cái kia cùng hắn ngồi đối mặt nhau chính là Huyền Khí trưởng lão, chịu trách nhiệm luyện khí công pháp loại truyền thụ cùng sửa sang lại lịch sử văn hiến trở. Vì vậy nhìn qua trái ngược với vị nhẹ nhàng sách cũ sinh, đầu đội lão khăn, lưu lại một nắm xám trắng tròm râu dê, sơ được chỉnh tề. Như thường ngày chắc hẳn đặc biệt yêu quý dâu mép của hắn. Nguyên Thần trưởng lão chịu trách nhiệm dưỡng thần loại công pháp truyền thụ, sưu tập tìm hiểu tiên, yêu, nhân giới cùng ma giới tình huống. Chỉ là hiện tại yêu ma hai đạo cũng không dám cản rỡ, vì vậy cái này Nguyên Thần trưởng lão cũng là mừng rỡ thanh nhàn. Ba người bọn họ tính cả cái kia Thanh Hư trưởng môn đều khoanh chân mà ngồi, cười nhìn nhanh chóng lòng như lửa đốt Luật Đức trưởng lão tại trong đại điện bao quanh thẳng chuyện. Cái này luật đức trưởng lão là cái to con, ngày thường lưng hùm vai gấu, cái cằm tròm râu một mực lan tràn đến mang lên, giống như nổ tung cỏ tranh giống nhau. Vừa thấy chính là như thường ngày rất ít quản lý, râu mép của hắn khô héo mà đều nhanh muốn mất nữa rồi. Bất quá hắn bộ dáng này ngược lại thực ứng tính tình của hắn, táo bạo dễ giận, hắn giờ phút này trong điện qua lại đi dạo, không ngừng dậm chân. Trừ bọn họ ra 5 người, còn có 2 người đệ tử quỷ ở một bên, bọn hắn cúi đầu, không dám nhìn tới cái kia tức giận luật đức trưởng lão. Được rồi, thương cổ ngươi đừng nội, Tông Thịnh nếu như cũng đã xuống núi, ngươi lại đi dạo cũng vô dụng. Nguyên Thần trưởng lão Sạch Minh cảm giác đầu của mình đều nhanh bị thương cổ lượn quanh bất tỉnh. Đừng nóng nội. Ngươi kêu ta đừng nóng nội. Theo Tông Thịnh hiện tại nơi này trạng thái xuống núi, các ngươi liền không lo lắng hắn nghĩ không ra. Ngươi không nóng nảy, bởi vì hắn căn bản không phải đệ tử của ngươi, thương cổ vốn là xuất ruột, bị Sạch Minh trưởng lão vừa nói như vậy, trực tiếp kêu hô lên. Bất quá hắn vừa mới giống xong, đột nhiên ý thức được không đúng mà. Bởi vì này Lý Tông Thịnh cũng không phải của hắn đệ tử, đầu là mình từ nhỏ nhìn xem Lý Tông Thịnh lớn lên, quan hệ với hắn cũng người thân nhất. Thế nhưng là nói cho cùng hắn còn là Thanh Hư đạo trưởng nhập môn đệ tử, đang nghĩ ngợi thương cổ lén lén nhìn sang Thanh Hư, muốn nhìn một chút nét mặt của hắn. Thanh Hư đạo trưởng nhìn qua đã có 6,70 tuổi, nhưng trên thực tế hắn đã sống nhanh 500 năm. Thục Sơn cùng cái khác tu tiên môn phái bất đồng, bọn hắn chú trọng hơn trong ngoài song tu, bất quá cái này bên trong không chỉ là thể năng, còn có thần thức cùng đạo pháp. Bởi vậy nó cũng cùng môn phái khác bất đồng, con đường tu hành càng thêm dài dằng dặc. Cái này Thanh Hư nhanh đến 50 tuổi mới đột phá hạ tiên, lại tốn 50 năm mới đột phá đến kim tiên, rồi sau đó liền tại kim tiên ngây người 200. Nhiều năm, thẳng đến 10 năm trước mới chính thức đột phá đã đến nửa bước thái hòa tiên. Tuy rằng nhìn như đặc biệt dài dằng dặc, nhưng cái này cũng chính là vì sao hắn có thể trở thành tiên bảng đệ nhất danh nguyên nhân. Thương cổ ngươi cũng không nên gấp gáp, Tông Thịnh đứa nhỏ này không có yếu đất như vậy. Thanh Hư nhập lại không để ý thương cổ sốt ruột thốt ra buổi nói chuyện, chỉ là cười cười mang qua, hắn râu bạc trắng đã có hơn một thước dài. Ai, ngươi nói không có yếu đất như vậy, đứa nhỏ này đã hú hơn 10 năm rượu, tu vi cũng cắm ở kim tiên đỉnh phong, thật sự là đáng tiếc. Thương cổ lắc đầu, trong mắt chỉ tiếp rèn sắt không thành thép tức giận, rồi lại xấu hổ tại Thanh Hư trước mặt phát tác. Đều là hai cái này ngôn tiểu tử, cho các ngươi đi theo xem các ngươi đại sư minh bắt đầu cuộc sống hàng ngày, các ngươi khen ngược. Mắt thấy một lời nộ khí không chỗ phát tác, hắn đành phải đem ngọn nguồn trách tội tại thường nhất cùng thường thất trên thân. Hai người bọn họ đệ tử giờ phút này cúi thấp đầu, tội nghiệp mà nhét chung một chỗ, sợ làm một đoạn. Ai, thương cổ a, ngươi cũng đừng quá trách cứ đệ tử của ngươi rồi. Thanh Hư cũng thở dài, hắn nuốt nuốt tròm râu của mình, trong mắt rõ gì ra. Kỳ thật ta, Tông Thịnh thời điểm ra đi, ta tại đây trong điện đã biết, chỉ là của ta không có ra tay lưu lại hắn, vì vậy ngươi muốn trách thì trách ta đi. Cái này Thanh Hư tuy rằng già rồi, đồng tử nhưng như cũ thanh tịnh vô cùng. Hắn meo mắt lại, cái kia trong con mắt tựa hồ có thể chiếu xạ ra mỗi người nội tâm. Thương cổ làm sao có thể trách cứ đến trưởng môn trên thân đây? Hồi lâu, hắn thở phào thở ra một hơi. Ta thân là luật đức trưởng lão há có thể cho phép thủ hạ của mình bỏ rơi nhiệm vụ, bất quá nếu như trưởng môn đều nói như vậy, buổi tối hôm nay liền phạt hai người các ngươi không được ăn cơm chiều, nghe rõ ràng sao? Hắn cuối cùng lui một bước, bằng không thì không biết còn muốn náo tới khi nào. Cảm ơn sư phụ, tạ ơn sư bá, cảm ơn trưởng môn. Thường nhất cùng thường thất cuốn quýt thối lui ra khỏi cái này trọng dương trong điện, một lần nữa đem cái này đóng kỹ. Chương 67, thình lình nhảy ra hòa thượng người đăng, Sù Giá No Mon La Tùng đi suốt đêm 2 ngày đường, vội vội vàng vàng về tới Trích Tiên trong thành. Hắn ly khai Trích Tiên thành đã quá lâu, với tư cách đầu mục bắt người tổng lĩnh, tự nhiên không thể một mực phiêu bạc bên ngoài. Vì vậy vừa về tới trong thành, hắn liền tranh thủ thời gian trở lại nha môn điều tra nửa tháng này đến tin tức. Cũng may trong thành hết thảy bình yên vô sự, Tiếu Diện Hồ đã chết, Thiên Gian thành sự tình cũng tạm thời báo một giai đoạn. Trích Tiên cửa thành trên tường, lệnh treo giải thưởng đều đã triệt hạ, dán lên giấy cầm cố quần ánh bảng, đã không có đào phạm, hắn rốt cuộc có thể nghỉ ngơi một chút. Bất quá hắn lại không thể hoàn toàn buông lỏng. Ma tộc lúc cách nghìn năm lần nữa tao bắt đầu chuyển động, không biết mục đích vì sao, hắn chỉ hận tu vi của mình quá thấp, không giúp đỡ được cái gì. Hắn thậm chí ngay cả sư phụ mình kẻ thù đều báo không được, trơ mắt nhìn tiên thủ Phật cùng thiên gian thành theo trước mắt của mình chạy đi. Nghĩ tới đây La Tùng giơ lên trước mặt bát rượu, uống một hơi cạn sạch. Mắt lạnh tiểu thủy thuận theo cổ họng của hắn chậm rãi chảy xuống, ý đồ kềm chế đáy lòng của hắn bi thương. Một ngày nào đó, hắn nhất định phải báo thù, nhất định phải đem tiên thủ Phật chóc nã quy án, làm cho hắn đã bị ứng với xử phạt. Đang nghĩ ngợi, La Tùng tức giận đem chén rượu trong tay ném tại trên bàn, nó lắc lư hai cái âm thầm lặng lẽ không phát ra hơi thở mà yên tĩnh trở lại. Đây là một cái quán rượu nhỏ ở bên ngoài bố trí bàn rượu, dễ dàng cho người qua đường hóng mát uống trà uống rượu. Chỉ có mấy tấm đơn sơ cái bàn gỗ, mấy cái băng ghế, cùng với một cái to như vậy vặc rượu, bên trong đầy tiện nghi mát lạnh rượu gạo, chỉ thấy nửa cái bí đỏ cái môi tại vạc rượu trong chìm nổi. Chỉ cần 10 văn tiền, có thể đến trên một môi băng thoải mái khô mãnh liệt rượu gạo. La Tùng là một cái chính trực đầu mục bắt người, như thường ngày kiếm phần thưởng bạc cũng đều cứu tế cho cùng khổ dân chúng, tự nhiên không có tiền nhàn rỗi đi quát hảo tiểu. Bất quá mấy bát rượu gạo vào trong bụng, hắn sắc mặt cũng hồng nhuận đứng lên, ngăm đen trên mặt giống như lau son phấn giống nhau phấn phốc phốc đấy. Trưởng quầy đấy, một lần nữa cho ta đến 2 chén rượu gạo. La Tùng mượn rượu mời mà phóng khoáng hướng phía trong tiệm hô hảo. Hảo. Tiểu nhị kia tại trưởng quầy ánh mắt dưới sự sai sử, không có đi múc cái kia rẻ tiền rượu gạo. Từ sau chủ thổi phồng một vó tốt nhất nữ nhi hồng. Cái này có thể chọn vẹn giá trị 5 lượng bạc. La Tùng chính trực thiện lương mỹ danh sớm đã truyền khắp Trích Tiên thành, lão bản lại làm sao có thể keo kiệt 2 cái bình hảo tử đây? Đã uống đến say mềm, La Tùng sớm đã phân biệt không xuất ra rượu này rất xấu, chỉ lo mở ra cái bình tất cả đi xuống đất mướt, như lão nhu nước uống bình thường. Sau đó buông vào rượu, đánh cho một cái sâu xa kéo dài đấy, rượu nấc. Bởi vì công tác nguyên nhân, hắn như thường ngày rất ít uống rượu. Nhưng hôm nay hắn cho mình thả cái giả, không có mặc quan phục, quan đao nhưng vẫn đứng tại bên hông, lấy phòng ngừa bản nhất. Vị thí chủ này nhìn qua tựa hồ có tâm sự a. La Tùng vừa mới đẩy vào rượu của mình bát, một cái người mặc áo trắng thân ảnh lướt nhẹ qua cái bàn cạnh góc, nhẹ nhàng ngồi ở đối diện với của mình. Cái gì tâm sự? La Tùng mắt say lờ đờ mông lung ngẩng đầu, trong miệng chi từ mơ hồ không rõ. Đây là một cái tiểu hòa thượng, ước chừng 22,3 tuổi bộ dáng, ăn mặc một thân áo trắng tăng bảo, đỉnh đầu nóng sáu khối màu xám nhạt dưới ba. Khuôn mặt giống như cái hài đồng, trắng non thanh tú, xuất trần thoát tục, hai mắt thanh tịnh như nước, phản phất giống như có thể xuyên thủng hết thảy. Hắn nhìn qua đặc biệt anh tuấn, hay hoặc là nói là tuấn mỹ, hồng nhuận thơm phất đôi môi, làm cho người ta cảm thấy có một cô không nói ra được đẹp đẽ phủ quyến rũ khí tức. Ngươi là người nào? La Tùng ấp a ấp úng mà hỏi thăm, hắn miệng đầy mùi rượu cùng nước bọt chấm nhỏ phun lấy, thậm chí có chút ít đều văng đến cái kia tăng trên thân người. Tiểu tăng có chút khát nước, xin hỏi có thể hay không hỏi thí chủ lấy chút rượu quát? Tiểu hòa thượng cũng không thèm để ý La Tùng trong miệng dơ bẩn chi vật, khoe miệng lộ ra mê người mỉm cười. Thân là một cái hòa thượng, hắn lại tại hướng người khác đòi uống rượu, chớ không phải là muốn hỏng mất Phật môn thanh quy giới luật? Người hòa thượng này cũng là kỳ quái, còn muốn uống rượu. La Tùng vô lực ngẩng lên dơ lên mắt của mình mảnh vải, bất quá tay còn là thành thật mà đem rượu của mình bắt đẩy lên tiền đến, vài giọt bóng ánh chất lỏng ở tại trên bàn. Hòa thượng này cũng không chối từ, thò tay nhận lấy, ngón tay của hắn hết sức nhỏ thon dài, trắng non như ngọc, giống như là cái cô nương tay. Hòa thượng dơ lên bát rượu, cũng không chịu không nổi, đem trong chén chi rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó nhẹ nhàng buông. Rượu thì xuyên chẳng qua, Phật tổ trong lòng lưu lại, tiểu tăng trong lòng vốn không có rượu, làm sao nói uống rượu đây? Tiểu hòa thượng uống rượu xong, vẫn không quên dùng tăng bảo xoa xoa khóe môi với rượu. Nói bậy, ta thấy được, tận mắt nhìn thấy ngươi buồn đấy. La Tùng thật cũng không hoàn toàn mơ hồ, hắn duỗi ra hai ngón tay, chỉ ánh mắt của mình. Ánh mắt thấy chưa chắc là thực, thế nhưng là tâm cảm nhận được lại sẽ không giả, thí chủ nói mình không có tâm sự, cái kia vì sao lại gặp rơi lại đây? Tiểu hòa thượng cười một tiếng. Một chỗ ngồi hữu ý vô ý lời nói trực kích La Tùng nội tâm, hắn ngây ngẩn cả người, nhìn mình trước mặt không bắt rượu, khỏe mắt nước mắt ý mắng mà chảy xuống. Chỉ là chớp mắt thời gian, hắn vội vàng dùng ống tay áo của mình lau đi vệt nước mắt, sư phụ đã từng nói qua, đàn ông có nước mắt không dễ rơi. Chính là lại bị quất, lại cô độc, cũng không có khả năng rơi lệ chính là yếu ớt biểu hiện. Ta mới không có khóc, ta chỉ là bị rượu này cay đã đến. Tiểu hòa thượng nhìn xem La Tùng luống cuống tay chân mà chùi bản thân nước mắt, khóe miệng dáng tươi cười càng mê người. Nếu như thí chủ không chịu thừa nhận, cái kia tiểu tăng liền đành phải lung tung một đoán. Thí chủ cái này chuyện tương tâm, có hay không cùng một cái không thuộc mình không phải Phật quái vật có quan hệ. Hắn nhẹ giọng mà đụng lên tiền đến, tại La Tùng trước mắt nói nhỏ, La Tùng đột nhiên ngẩng đầu lên, đối mặt cặp kia thanh đồng tử, hắn đột nhiên cảm thấy trước mắt hòa thượng phảng phất nhìn cái đấu. Thanh âm này tuy rằng ôn hòa mềm mại, đã có như biên quan kèn, tại La Tùng trong lòng chấn động mạnh một cái. Hắn xôn xao tỉnh lại, sắc mặt biến được đặc biệt nghiêm trọng. Người cuối cùng là người nào? La Tùng thanh âm trong nháy mắt âm trầm xuống, thiên thủ Phật chui vào ma lúc trước cũng là hòa thượng, trước mắt cái này tiểu hòa thượng cùng hắn là có phải có lấy ngàn vạn lần quan hệ. Nếu có, hòa thượng này lại là thiên thủ Phật liên hệ thế nào với? Nếu như thí chủ không muốn trả lời, cái kia tiểu tăng cũng không tiện hỏi nhiều. Thí chủ không cần bối rối, tiểu tăng lúc này đi. Hòa thượng nhìn xem kinh hoàng La Tùng cũng không trả lời, hắn đứng dậy hướng phía La Tùng bái, chân thành quay người liền phải lì khai. Hắn vạt áo theo gió tung bay, trong nháy mắt mê hoặc La Tùng mắt. Đứng lại, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi đến tột cùng là người nào? La Tùng thật vất vả mới lần nữa đã nhận được thiên thủ Phật tin tức, làm sao có thể đơn giản bỏ qua, thì cứ như vậy bỏ mặc hắn ly khai. Thế nhưng là vô luận hắn dù thế nào kêu to, hòa thượng kia chính là không chịu dừng lại. La Tùng nóng nảy, rút ra trường đao trong tay, một cái đi nhanh hướng sơn tiến đến. Hắn chạy đến hòa thượng sau lưng, giơ lên cao cao đao trong tay. Có thể là vừa uống rượu xong, đầu của hắn còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, cái kia đao vậy mà thật sự rơi xuống suy sụp, nặng nề mà chém vào hòa thượng trên vai. Một tiếng vang thật lớn sợ tới mức La Tùng men say đều không có, thậm chí trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh, hắn chỉ là muốn dọa một cái hòa thượng, lại không nghĩ rằng bản thân thật sự chém xuống dưới. Hắn vội vàng túi đầu xuống, muốn đi xem hòa thượng trên vai thương thế. Thí chủ chớ để kinh hoàng. Tiểu hòa thượng chậm rãi xoay người lại, trên mặt như trước treo sáng lạn mỉm cười, tựa hồ đối với vừa rồi một đao kia không có cảm giác nào. La Tùng cái này mới phát hiện, trong tay mình đao mảy may không tiến hòa thượng kia thân thể, thậm chí ngay cả trên người hắn tăng bảo đều không thể chém phá một kia. Giờ phút này tiểu hòa thượng trên thân phát ra kim quang nhàn nhạt, giống như một cái chính thức Phật Đà đứng tại trước mặt của mình. Phật quang phổ chiếu chỗ, hết thể yên tĩnh tường hòa, làm cho người ta ấm áp thánh khiết cảm giác, liên tâm đều yên tĩnh trở lại. Bất diệt kim cương thân. La Tùng rốt cuộc nhận ra, hòa thượng kia trên thân kim quang. Truyền thuyết, Bích Không Cốc đạo hạnh cao thâm hòa thượng gặp đi qua ba cái giai đoạn mới có thể đại thành. Giai đoạn thứ nhất là phục ma kim quang thân thể, có thể khu trừ tai họa cùng ma chướng. Chỉ cần có phục ma kim quang thân thể, liền đại biểu hắn đã nhận được Phật tổ nhận thức. Giai đoạn thứ hai chính là đây không phải là diệt kim cương thân, có thể đao thương bất nhập, bách độc bất xâm. Chỉ là muốn vào cấp này, không chỉ có thực lực phải lấy được Phật tổ nhận thức, liên tâm linh cũng muốn bảo trì tuyệt đối thanh khiết, phàm là có nửa điểm tạp niệm đều có thể tẩu hỏa nhập ma. hôm nay Bích Không Cốc đã bao nhiêu năm không có người tu xuất hiện, đây không phải là Diện Kim Cương thân rồi, đã liền Pháp Diệp Hòa Thượng cũng không quá đáng là cái kia Phục Ma Kim Cương thân thể. Nếu như hắn thật có thể tu thành Bất Diệt Kim Cương Thần, cái này tiên bảng thứ hai lại làm sao có thể đến phiên Mộ Vân Khí đến ngồi, hắn nhất định có thể cùng cái kia Thục Sơn Thanh Hư phân cao thấp. Về phần cái này tầng thứ ba đoạn, được xưng là Kim Cương Phục Ma thân thể, chỉ cần tu thành cái này Kim Cương Phục Ma thân thể, là được trở thành chính thức Phật Đà, có thể có được cái kia Thái Hỏa Tiên thực lực. Nếu là mặt khác, cũng có nghĩa là nếu như tu không thành Kim Cương Phục Ma thân thể, vậy hắn tất nhiên không vào được Thái Hỏa Tiên, đây chính là Pháp Diệp Hòa Thượng hiện tại sau cùng lo lắng. Hắn khả năng cùng cái kia Mộ Vân Khí giống nhau, cả đời đều muốn dừng lại tại nửa bước Thái Hỏa Tiên rồi. Thế nhưng là hòa thượng này hắn thoạt nhìn mới bao nhiêu? 22 tuổi liền đã phi thăng, còn tu thành Bất Diệt Kim Cương Thân, tiền đồ của hắn không thể hạ lượng. Tại bây giờ tu tiên lần trong còn có như vậy nhân vật số một sao? Nếu như thí chủ như thế tâm thành, tiểu tăng nguyện thay thí chủ giải quyết xong cái này một cái cọp tâm sự. Đúng lúc cái kia giả Phật Đà, cùng tiểu tăng cũng có được một chút ân đoán đây. Tiểu hòa thượng trừng mắt nhìn, lông mày lá liêu nhìn qua đặc biệt xinh đẹp. Trên người của hắn rõ ràng làm cho La Tùng đột nhiên cảm nhận được một tia sát khí mãnh liệt, rồi lại thoáng qua tức thì, cái kia Phật quang như trước tường hòa, phảng phất là ảo giác. La Tùng còn chưa kịp phản ứng, tiểu hòa thượng tay đã đặt tại La Tùng lồng ngực, đầu nhẹ nhàng đẩy, giống như là muốn đưa hắn toàn bộ linh hồn đều đánh ra bên ngoài cơ thể. Nhưng theo hòa thượng một trường kia, La Tùng cảm giác mình tâm đường mở phát sáng lên. Nguyên bản đấy lòng áp lực sở hữu phiền não phẫn nộ cùng ưu sầu, tất cả đều theo hòa thượng một trường, tan thành mây khói. Chương 68, vô niệm người đăng, Sú Già No Mon thí chủ, nên tỉnh. Tiểu hòa thượng buông phẳng mắt, hắn chắp tay trước ngực, khoe miệng lún đồng tiền cười yếu ớt như trước. La Tùng mãnh liệt theo trên bàn ngẩng đầu, không biết khi nào hắn lại ngủ thiếp đi. Mặt trời đã bỏ tới chỗ cao nhất. Hắn tại rượu này bất chấp mọi thứ đã ngồi trọn vẹn một buổi sáng. Tiểu hòa thượng, tiểu hòa thượng. La Tùng đứng dậy, nhìn chung quanh một vòng, muốn nhìn một chút hòa thượng kia còn là hay không tại bên người, nhưng lại liền tăng bảo bóng dáng đều nhìn không thấy. Cái kia thoạt nhìn yêu mị tiểu hòa thượng thì cứ như vậy hư không tiêu thất rồi. La bộ đầu, người ở chỗ này nằm sắp có hơn nửa canh giờ rồi, ta cũng không có gặp có cái gì hòa thượng à. Đứng ở cửa điếm tiểu nhị xem La Tùng khắp nơi quay trở ra trong miệng lẩm bẩm một cái gì hòa thượng, suy nghĩ hắn chớ không phải là điên rồi. Hắn dùng quần áo trước treo trắng khăn tay xoa xoa tay, đầu đôi gốc ngọn mà đáp lại La Tùng. Hơn nữa chúng ta nơi này là tử quán, tại sao có thể có hòa thượng đến đây? Tiểu nhị xoa xoa tay, nở nụ cười. Đúng vậy a, có cái gì hòa thượng sẽ đến tử quán đây? La Tùng suy nghĩ một chút, lại ngồi xuống, thần tình bề ngoài giống như có chút thất lạc. Hắn trong lúc vô tình lướt qua, phát hiện mình trước mặt bát rượu vậy mà trống rỗng, bên trong tiểu thủy một giọt không dư thừa. Thế nhưng là hắn rõ ràng nhớ kỹ bản thân lúc trước mới vừa vặn đem nó tràn đầy. Chẳng lẽ là mình nhớ lộn, còn là mình say rượu thời điểm uống hết quên mất? La Tùng dùng sức mà vỗ vỗ đầu của mình. Một lát sau, hắn từ trong túi tiền móc ra 5 lượng bạc. Để lên bàn, thừa dịp tiểu nhị quay về khách điếm chạy đường không mà lặng lẽ đã đi ra. Tiểu quán này mà cũng là làm vốn nhỏ mà suy nghĩ, La Tùng như thế nào cam lòng làm cho hắn lô vốn đây. Theo La Tùng thân ảnh biến mất tại đây vải xám dựng thành lều nhỏ trong, xa xa Trích Tiên thành tường cao lên, một cái thân ảnh màu trắng chính dựa tại tảng đá xây mà thành trên tường thành, xa xa mà nhìn qua phía dưới lui tới người qua đường. Đầu ngón tay của hắn bao quanh một đám thanh tuyển tựa như chất lỏng, cái kia chất lỏng như là được trao cho linh hồn giống nhau, theo đầu ngón tay hắn hoạt động như con cá giống như chơi bùa vui thích lấy. Đợi đến lúc chơi chán rồi, hắn chỉ một cái liền đem cái kia thanh tuyển tất cả đều đưa vào trong miệng, sau đó chậm rãi phun ra một cái trọc khí. Thật đúng là rượu ngon a. Khoe miệng của hắn lộ ra một vòng dí dỏm mỉm cười. Hòa thượng, nói đúng ra là vô niệm hòa thượng, uống xong rượu lười biếng mà tại trên tường thành nằm xuống, nên đón ánh mặt trời chói mắt, đánh giá vào thành hướng khách. Bọn hắn đều bị thần thái trước khi xuất phát vội vàng, cẩn thận kẹp vào lấy bản thân dưới nách màn bao, lén lút nhìn liếc chung quanh có người hay không tại ngấp nghé bản thân tài vật. Chỉ là bọn hắn không có phát hiện ở đằng kia cao trên tường, còn có một người nằm ở nơi đó, khoe miệng lộ ra đùa giỡn hành hạ mỉm cười. Nhân tâm dù sao vẫn là như thế, tâm nếu không thiện, xem ai đều giống như người xấu. Vô niệm chậm rãi lắc đầu. Đột nhiên một thân ảnh đưa tới chú ý của hắn, trong đám người một người nam tử khuôn mặt tiểu tùy bẻ. Dâu ria lộn xộn không chịu nổi, không biết bao lâu không có cạo qua. Mặc trên người áo bào xám còn có vài chỗ địa phương là trắng đấy, làm cho người ta phân không rõ hắn đến tột cùng là áo trắng còn là áo bào xám, bên hông còn treo một cái hồ lô rượu. Hắn ngồi đi đến một cái tiểu quán trước mặt, sẽ ngừng chân. Nhắm lại mắt tại cửa ra vào nhẹ người một hồi mà, vẻ mặt say mê bộ dáng, hiển nhiên một cái thích rượu thành tính tự quỷ. Lý Tông Thịnh này, không thể tưởng được lúc cách 12 năm, biến hóa của ngươi lại sẽ lớn như vậy. Vô niệm trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc thần tình. Hắn liền nghĩ tới 12 năm trước thăng tiên trên đại hội, Lý Tông Thịnh vẻ mặt tràn đầy thấy chết không sờn chuẩn bị liều chết đánh cược một lần bộ dạng. Khi đó hắn còn là anh tuấn tiêu sái, phong lưu phong khoáng, giơ tay nhấc chân lúc giữa đều là cao thủ phong phạm, vô niệm cũng thừa nhận hắn rất khó đối phó. Bất quá một cái nho nhỏ trận đấu, giành được cũng không quá đáng là hư danh, vô niệm cũng không thèm để ý, dứt khoát chắp tay nhường cho làm thuận nước dòng thuyền được. Chỉ là không có nghĩ đến việc này lại đã thành mặt khác ba tự trưởng lão trong miệng lên án. Bất quá hắn cũng không quan tâm, thiên quang tự sự tình, khi nào đến phiên đến bọn hắn cái khác ba tự để ý tới. Bây giờ còn không phải chúng ta gặp nhau thời điểm, chúng ta rất nhanh sẽ hẹn gặp lại. Vô niệm hòa thượng lười biếng mà từ trên tường thành ngồi xuống, chờ mình. Trên tường thành sớm đã không có thân ảnh màu trắng, dường như vừa mới rơi vào tường thành trên đỉnh đấy, chỉ là một cái mệt mỏi mệt cát. Lý Tông Thịnh dọc theo Thục Sơn một đường đến đây, hắn tuy rằng cũng không ngự kiếm, thế nhưng là dưới chân chân khí khởi động, 400 dặm hơn lộ trình đối với hắn mà nói bất quá chỉ là một nén nhang cất trình. Vừa tới giữa trưa, hắn liền đi tới Trích Tiên trong thành, khắp nơi tìm kiếm lấy rượu ngon. Uống hơn 10 năm rượu, Lý Tông Tịnh sớm đã đạt đến vừa nghe mùi rượu đã biết do nó tỷ lệ như thế nào, vị như thế nào. Hắn một đường theo cửa thành nghĩ lại mà đến, rồi lại thủy chung không có có thể tìm tới đáng giá làm cho hắn rót đầy rượu hồ rượu. Chậm rãi rời đi mấy trăm mét, Lý Tông Tịnh tại một cái nhỏ tiểu quán trước cửa dừng lại, hắn hít hà trong không khí còn sót lại mùi rượu. Chính là cái này mùi vị, chính là cái này mùi vị. Hắn mở to hai mắt nhìn, như là nghe thấy được trong thiên hạ sau cùng hương rượu. Đây chính là vừa mới La Tùng ly khai nhỏ tiểu quán, tiểu nhị đi ra thời điểm, phát hiện La Tùng lưu lại bạc vụn, chỉ được bất đắc dĩ thu hồi bên hông. Hắn đang định đem cái kia La Tùng còn chưa uống xong nửa vò nữ nhi hồng cùng bát rượu lấy đi, liền có một cái tiểu quỷ tựa như kẻ lang thang đi tới trước cửa. Hắn giống như được chứng động kinh giống nhau mất công mà thở gấp hơi thở, trong miệng còn nói lấy mê sảng ăn nói cùng điên. Muốn uống rượu không? Tiểu nhi một bên dùng bản thân chỗ cổ treo khăn mặt chùi La Tùng ngồi qua địa phương, một bên mời đến cái này thoạt nhìn giống như kẻ lang thang giống nhau tiểu quỷ. Hắn nhìn qua không có gì tiền, có lẽ uống được rất tốt rượu gạo. Muốn, muốn, muốn. Lý Tông Thịnh gà con mổ thóc giống như gật đầu, hắn tựa hồ thật sự gấp khó dằn nổi rồi, thò tay liền đi trong ngực bỏ tiền. Tay của hắn trong ngực một hồi sờ loạn, chỉ móc ra được 10 văn tiền. Hắn dùng hai tay đang cầm há miệng run rẩy đem 10 văn tiền bỏ lên trên bàn, vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Tiểu nhị nhìn sang Lý Tông Thịnh, vừa liếc nhìn trên bàn 10 văn tiền, tiền kia trên còn giống như dính trên người hắn vết mồ hôi. Bất quá dù nói thế nào đều là tiền, tiểu nhị quay người theo cái kia trong bạc múc một cái môi rượu gạo, đi tới đưa tới Lý Tông Thịnh trong tay. Lý Tông Thịnh kích động đem cái môi nâng ở lòng bàn tay, say mê giống như hít thật sâu một hơi mùi rượu, mặt của hắn đột nhiên sụ xuống. Tiểu nhị cũng không nghĩ tới trước mắt cái này kẻ lang thang thay đổi bất thường, hắn một bước tháo chạy tiến lên đây, hung hăng mà nắm chặt tiểu nhị vào áo, đưa hắn giơ lên cao cao, vẻ mặt tràn đầy hung thần ác sát bộ dạng. Càng thêm đáng sợ chính là, cái này kẻ lang thang lực lớn vô cùng, cho dù tiểu nhị như thế nào dốc sức liều mạng dãy rủa, đều hoàng không nhúc nhích được hắn mảy may. Ngươi cầm cái này phá rượu lừa gạt ta, khi dễ ta dễ nói chuyện đúng không? Lý Tông Thịnh chờ hai con ngươi, thật không thể đem trước mắt dãy rủa người ăn tươi. Đại ca, đại ca, ngươi liền 10 văn tiền có thể uống gì hảo tiểu a? Cùng lắm thì ngươi muốn uống bao nhiêu, cái này cửa bạc rượu ngươi cứ uống bao nhiêu được không? Tiểu nhị kia không thể động đậy, hai chân trên không trung loạn bày không chỗ thu xếp. Hắn thế mới biết cái này kẻ lang thang có chút lai lịch, không bằng lui như vậy một bước. Dù sao cái này bạc lớn như vậy, coi như là hắn quát cái 10 cân, cũng không quá đáng là chín châu mất sợi lông. Không được, lão tử cũng không tốt như vậy đuổi. Lý Tông Thịnh trừng mắt, một đôi mắt trên bàn chuyển một cái, thấy được La Tùng quát thừa nửa vò nữa như hồng, liếm liếm bờ môi của mình. Trừ phi, ngươi đem cái này nửa vò rượu cũng cho ta. Hảo hảo hảo, nhanh nhanh cho. Tiểu nhị sợ vội vàng gật đầu, dù sao cái này nửa vò rượu cũng là người khác quát thừa không muốn đấy, không bằng lấy ra đuổi rồi cái này khó dây dưa kẻ lang thang. Lý Tông Thịnh lần này đem tiểu nhị từ không trung để xuống, mở ra cái kia bình rượu, hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra si mê thần sắc. Chính là cái này mùi vị, thật sự là hảo tử a. Hắn nhịn không được cảm thán nói. Sau đó nâng lên vò rượu liền ngực mà uống, bất quá hắn uống hai phần liền để xuống, cẩn thận từng ly từng tí mà lấy ra bên hông mình bầu rượu. Hắn đổ xuống ấm tre, chỉ một ngón tay, vò rượu bên trong rượu vậy mà bản thân theo cái bình trong chạy ra, hóa thành một đạo dòng nhỏ, trực tiếp chui vào cái kia hồ lô rượu trong. Lý Tông Thịnh còn không hài lòng, hắn lại giơ lên bầu rượu, nhắm ngay cửa ra vào để đó cái kia miệng bạc lớn. Làm tiểu nhị nẹn họng nhìn chân chối sự tình đã xảy ra, hồ lô rượu kia giống như một cái lượng hô hấp kinh người sinh vật, chậm rãi hút lấy bạc rượu bên trong rượu gạo. Rất nhanh rượu kia trong bạc rượu hiện lên thẳng tắp giống như bay nhanh hạ thấp, rất nhanh liền không còn bạc lớn. Thế nhưng là Lý Tông Thịnh hồ lô rượu vẫn như cũ vẫn chưa thỏa mãn, tiếp tục càng không ngừng mút lấy rượu. Tiểu nhị đều nhanh xem lên người, không chỉ là rượu bản thân bay vào hồ lô rượu ở bên trong, cũng bởi vì cái kia thoạt nhìn nhỏ tiểu nhân hồ lô rượu, lại có thể dung hạ nhiều như vậy rượu. Vạc rượu rất nhanh liền thấy đáy, tiểu nhị khiếp sợ nhìn xem không có vật gì vạc đáy nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Dù sao là chính bản thân hắn làm cho Lý Tông Thịnh tùy tiện uống, thật không nghĩ đến bên hông hắn một cái tầm thường nhỏ hồ lô vậy mà quát mất trọn vẹn một vạc rượu. Thằng đến hút chơi trong vạc cuối cùng một giọt rượu, Lý Tông Thịnh lúc này mới đậy lại ấm tre. Hắn vô hồ lô túi ra, hài lòng ly khai nhỏ tử quán, chỉ để lại tiểu nhị một người tại nguyên chỗ ngẩn người. Điên rồi, ta cũng điên rồi. Không biết qua bao lâu, tiểu nhị phục hồi tinh thần lại. Hắn cho là mình nhìn lầm rồi, một đầu chui vào trong tử quán. Chương 69, Vạn Yêu Cốc người đăng, Sú Già No Mon Côn Luân Hư, Vạn Yêu Cốc. Cái này Vạn Yêu Cốc cửa vào vừa bận tại Côn Luân Hư nhật nơi tận cùng, nếu như nói Côn Luân Hư nơi ở cả ngày ánh mặt trời phổ chiếu, bầu trời xanh thẳm như nước, cây xanh hùng vĩ trắng lệ, giống như người nọ lúc giữa tiên cảnh. Như vậy cái này Vạn Yêu Cốc nơi ở liền cùng cái này Côn Luân Hư hoàn toàn trái lại, như là thái cực đồ âm dương hai mặt, nó bị dãy núi vây quanh, chung quanh núi cao đứng vững. Có lẽ là yêu quái hoành hành sơn cốc, nó quanh năm không thấy mặt trời, bầu trời bao phủ tại tối tăm mở mịn sương mù trong. Vạn Yêu Cốc cây cối bởi vì nhận không đến ánh mặt trời chiếu sáng, dẫn đến chỗ mã tốt xấu lẫn lộn, chúng nó không khí trầm lặng đấy, như là bị giam tại trong địa ngục tù phạm, dương nhanh múa vớt mà nghĩ muốn chạy trốn cách đây mảnh trái lốc. Theo Côn Luân Cư đến Vạn Yêu Cốc chỉ có một con đường, cái này âm dương giữa có một đạo thượng cổ kết giới, hạn chế lấy Vạn Yêu Cốc trong lũ yêu, khiến cho bọn hắn không cách nào thai họa nhân gian. Thế nhưng dù sao cũng là nghìn năm lúc trước Thiên Sơn lão nhân lưu lại kết giới, cho dù khi đó có được thái hỏa tiên thực lực, thế nhưng là qua nghìn năm, cái này kết giới sớm đã suy yếu xuống. tuy nhiên lại vẫn không có yêu quái dám phá hư cái này kết giới, bởi vì chúng nó biết rõ, cái này kết giới nhìn như là ở phòng ngừa chúng nó phá hư kết giới, trên thực tế là tại bảo hộ chúng nó. Trăm năm trước Mộ Vân Phi vẫn còn thời điểm, chúng nó còn có thể cái này vạn yêu cốc bên trong an ổn một ít, thế nhưng là ai cũng biết, hiện nay phái Thiên Sơn trưởng môn Mộ Vân Khí, đối với yêu ma tà đạo hận thấu xương, hận không thể san bằng toàn bộ vạn yêu cốc. Vì vậy một khi chúng nó gây ra cái gì lớn động tĩnh, chẳng phải là cho cái này Mộ Vân Khí nhược điểm, làm cho hắn tốt mượn cơ hội diệt trừ vạn yêu cốc. Tới gần giữa trưa, Cố Thanh Lăng bọn hắn sớm đã tại vạn yêu cốc trên không hạ cốc bên cạnh chờ của bọn hắn, hắn đã tận khả năng mà thả chậm bước chân rồi, nếu không lấy tốc độ của bọn hắn, theo Vân Đỉnh Sơn đến vạn yêu cốc trăm dặm mà chỉ cần thời gian chừng nửa nén hương. Cố Thanh Lăng trước mặt là trắng bệnh đại địa, mặt trời đã soi sáng chỗ cao nhất, mà sau lưng thì là âm u núi rừng hạp cốc, nhìn qua khiến cho người sợn hết cả gai úc, ngẫu nhiên có vài con quạ đen bay qua, phát ra thê lương kêu rên. Qua quen thuộc, 200 hơn nhiều tên đệ tử tất cả bằng thủ đoạn đến nơi này. Những cái kia bằng vào cước lực đệ tử rốt cuộc không chịu nổi rồi, co quắp ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc mà chùi thái dương đổ mồ hôi, vẻ mặt sinh không thể lưu luyến bộ dạng. Nhưng mà khi bọn hắn chứng kiến cái kia âm u núi rừng lúc, trên mặt càng là lộ ra giật mình biểu lộ. Bọn hắn không biết Cố Thanh Lăng dẫn bọn hắn kia mà âm trầm quỷ dị địa phương là đang làm gì. Thanh Hà tỷ, Côn Luân cảnh cửa vào quỷ dị như vậy đấy sao? Như thế nào so với ta nhà phía sau núi rừng trúc còn muốn đủ ám đấy? Lạc Thanh Thủy thăm dò nhìn thoáng qua dưới sân cốc, sợ tới mức đội vàng lùi về đầu. Người bình thường đều sẽ không cảm thấy cái này âm trầm địa phương sẽ cùng thánh khiết tốt đẹp chính là Côn Luân cảnh nhắc lên quan hệ, phải biết rằng đây chính là Thiên Sơn. Vô số tu tiên giả hướng tới thần thánh chi địa, làm sao có thể cùng cái này đen kịt một mảnh núi rừng nhắc lên quan hệ? Người đồng đốc, loại địa phương này tại sao có thể là Côn Luân cảnh? Là Thiên Dương Ô Kiếm. Ngoại trừ Lạc Thanh Thủy, những cái kia đám tu tiên giả cũng nhao nhao lộ ra hoang mang thần tình. Nơi đây không giống như là Côn Luân cảnh a. Có người cũng nhìn ra cái này cùng cái kia trong truyền thuyết Côn Luân cảnh có cách biệt một trời một vực. Một đám ngu ngốc, đây không phải nói nhảm sao? Chúng ta chạy xa như vậy, sợ là sớm đã không có ở đây cái này Côn Luân cư rồi. Có chắc thí giả tính khí nóng nảy, đối với những cái kia hồ nghi người trực tiếp chửi ầm lên. Nơi này yêu khí hoành hành. Đột nhiên có người lộ ra hoảng sợ thần tình, hắn mặc trên người màu vàng đã bảo, con đeo một cái bọc hành lý, lưu lại thoáng nhìn tiểu hồ tử, khô gầy như tuổi, tay cầm âm dương la bàn, nhìn qua là một cái đạo sĩ. Giờ phút này trong tay hắn âm dương la bàn càng không ngừng loạn chuyển lấy, như là đã bị mất phương hướng giống nhau, điều này cũng chứng minh nơi đây yêu khí ngút trời. Chẳng lẽ nơi này là trong truyền thuyết vạn yêu cốc? Đạo sĩ híp ánh mắt tại trong nháy mắt giãn ra, hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, mãnh liệt như thế yêu khí, hơn nữa nó tại Côn Luân khư bên dưới, nói rõ nơi đây chính là vạn yêu cốc. Vạn yêu cốc? Khó trách nơi đây như vậy âm trầm, nguyên lai dĩ nhiên là vạn yêu cốc. Chắc thí giả đám bọn chúng đầu đổi tới đổi lui, bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí mà đứng ở biên giới nhìn thoáng qua đáy cốc, phía dưới đất đá trên tràn đầy bạch cốt cùng dã quái dị thi thể. Ở chỗ này, vì sinh tồn, cường thế yêu quái ăn tươi nhỏ yếu còn chưa tu luyện thành hình người yêu quái thật sự quá bình thường. Bọn hắn bị hù đuổi đội vàng lui lại trở về, thẳng dùng mình, đây chính là yêu quái, sườn dốc trong cốc yêu khí một hồi lan tràn ra, để cho bọn họ cảm thấy run sợ. Đại đa số tu luyện giả đến bây giờ liền yêu ma đều chưa thấy qua, chỉ là lúc trước năm trước nghe nói qua yêu ma quỷ quái hung manh tàn bạo, giờ phút này lần thứ nhất tiếp xúc đến bầy yêu đám chỗ ở, khó tránh khỏi sẽ có chút ít sợ hãi. Lâm Thanh chỉ là liếc nhìn những bạch cốt kia, liền bị hù nhắm Duân Thanh Hà trong lực tránh. La Thiên Dương cau mày, dọc theo vách núi miệng rời đi 10 thước xa, đáy lòng của hắn đột nhiên cảm giác không ổn. Cẩn Du ca ca, vạn yêu cốc là địa phương nào a? Lạc Thanh Thủy ngưỡng mặt lên hỏi bên người Yến Cẩn Du. Hắn chỉ là một cái kim đan kỳ tu tiên giả, đối mặt cái này mãnh liệt yêu khí tự nhiên cũng cảm thấy một hồi khiếp sợ, tại Lạc Thanh Thủy bên người nhưng như cũng biểu hiện ra một bộ ôn nhu săn sóc bộ dáng. Vạn yêu cốc là mấy ngàn năm trước Thiên Sơn lão nhân nhốt yêu tộc địa phương, phía dưới này sinh vật, đầu có yêu quái, không có người. Yến Cẩn Du cưỡng chế lấy đáy lòng buồn nôn, khóe miệng chậm rãi lộ ra một vòng cười, vì để cho Lạc Thanh Thủy an tâm. Bất quá ngươi yên tâm, chúng nó toàn bộ bị kết giới nhốt lấy, không có khả năng đi ra làm sảng làm bậy đấy. Tu cái rắm. Vị đạo sĩ kia bộ dáng trung niên nam tử liền khi bọn hắn không xa địa phương, hắn hiển nhiên đã nghe được Yến Cẩn Du mà nói. Giờ phút này đạo sĩ vẻ mặt nghiêm túc, bởi vì hắn rõ ràng những thứ này yêu quái trô đáng sợ. Cái này kết giới trải qua nghìn nhiều năm đã sớm tràn đầy nguy cơ rồi, yêu quái đám chỉ cần nhẹ nhàng đụng một cái này cổ xưa kết giới liền sẽ lập tức phân sụp đổ tan rã. Đạo sĩ thanh âm băng lãnh âm trầm, như là tại dọa mọi người. Trong đám người thanh âm dần dần nhỏ hơn xuống dưới, đều bị hại sợ rằng muốn chạy khỏi nơi này, trong lúc nhất thời bầu không khí lúng túng vô cùng. Lạc Thanh Thủy quay đầu nhìn về phía vừa mới đi về tới La Thiên Dương, trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi thần sắc. La Thiên Dương ăn nói có ý tứ mà hướng nàng gật gật đầu, ý là hắn không có nói sai. Bành Hồng lao đạo, đừng mẹ nó giả thần giả quỷ rồi, ngươi không phải là bắt yêu đấy sao? Nếu cái này kết giới nhanh không còn, ngươi xây dựng một cái không được sao? Ha ha ha. Có một cao lớn thu kịch hán tử nhận ra lão đạo này, hắn làn da ngăm đen lưu lại râu quai nón, dùng đến hay nói giỡn giọng điệu hô hào, hiển nhiên không có đem Bành Hồng đạo sĩ nói lời thật đúng. Chương Dực ta không cùng ngươi hay nói giỡn. Bành Hồng mặt xám như tro, trong con ngươi lộ ra ánh mắt kính sợ, hắn lại là một vị kim tiên, đang lúc mọi người trông được cho tu vi không thấp. Ngươi cho rằng cái này kết giới nói là xây dựng liền xây dựng, nói bổ sung liền bổ sung hay sao? Trong thiên hạ, không có bất kỳ người nào có thể chữa trị nó. Nếu như không phải nói phải có, chỉ sợ cũng chỉ có tiền một niệm phái Thiên Sơn trưởng môn Mộ Vân Phi rồi. Mộ Vân Phi, nghìn năm qua Thái Hỏa Tiên đệ nhất nhân, từ khi Thiên Sơn lão nhân sau khi chết, hắn là cái này 3000 năm nay một người duy nhất đạt tới Thái Hỏa Tiên người. Trừ hắn ra, không ai có thể chữa trị kết giới này, thế nhưng là tại hắn khi còn sống nhưng không có chữa trị kết giới. Nhập lại không phải là bởi vì khi đó kết giới còn chưa tan nữa, mà là vì Mộ Vân Phi tin tưởng yêu tộc, cũng không muốn đem yêu tộc bước đến tử lộ. Hắn nói không sai. Cố Thanh Lăng trên không trung đứng có một hồi lâu. Hắn và Diệp Quynh An cùng mặt khác 8 gã áo trắng đệ tử từ vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó, nhìn xem tất cả mọi người xì xào bàn tán. Chẳng biết lúc nào, những cái kia thanh y đệ tử ngoại môn đã đi ra, cái này 8 gã đệ tử vậy mà tất cả đều là nội môn đệ tử. Cái này kết giới không ai có thể chữa trị rồi, liền sư phụ ta đều không được. Cố Thanh Lăng rủ xuống mắt nhìn hướng cái kia trong sân gốc, chậm rãi đưa tay ra. Một quả lá cây từ đằng xa Côn Luân Khư bên trong bay tới, đã rơi vào trong tay của hắn. Cố Thanh Lăng nắm bắt cái kia miếng lá cây, đem nó hướng phía sơn cốc quăng ra. Nhẹ như không có gì, lá cây chậm rãi phiêu đãng, phiêu đãng. Đột nhiên nó đâm vào một cái trong suốt trên giấy, cũng đã không thể hạ xuống mảy may, theo một hồi kim quang hiện lên, lá cây sụp đổ biến thành bụi, theo gió phiêu tán mà đi. Mọi người chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia loẹt loẹt kim quang, cái này kết giới thậm chí có uy lực lớn như vậy, thật không biết người nếu rơi ở phía trên, hoặc là nói yêu đã rơi vào phía trên, sẽ trở thành cái dạng gì chứ? Tuy rằng cái này kết giới không ai chữa trị rồi, nhưng mà ai cũng có thể đánh nát nó. Cố Thanh Lăng tiếng nói rung chuyển. Động thủ. Diệp Quynh An thân hình hơi hơi run rẩy bỗng lúc đích, khóe miệng của hắn lộ ra một vòng cười khổ biểu đạt ra nội tâm của hắn là cực kỳ kháng cự đấy. Sư Minh, thật sự nếu như vậy sao? Tuy rằng Cố Thanh Lăng đã sớm đã nói với hắn rồi, có thể đến phiên thật sự muốn thực hành lúc, hắn vẫn còn do dự rồi. Không sai. Cố Thanh Lăng kiên nghị gật đầu, dưới chân tiên kiếm sớm đã bay lên, đang lúc mọi người ngạc nhiên dưới ánh mắt thẳng đến kết giới kia mà đi. Mặt khác 8 gã đệ tử theo sát phía sau. Diệp Quynh An cắn răng dưới chân tiên kiếm rất mạnh, cũng đi theo. Mười chôi màu vàng tiên kiếm trên không trung xẹt qua 10 đạo xinh đẹp phong cảnh tuyến, nhắm chúng mọi người một hồi sợ hãi thán phục. Hiện tại bọn hắn người nào đều muốn trở thành cặp chân kia đạp kim kiếm, áo trắng đồng bền nội môn đệ tử rồi, bọn hắn còn không có ý thức được Cố Thanh Lăng bọn hắn muốn làm gì. Chương 70, kim phẩm yêu đan người đăng, Sù Dạ No Mon Cố Thanh Lăng bay đến kết giới phía trên, mà khác 9 tên đệ tử tại bên cạnh hắn hình thành một cái vòng tròn, đưa hắn bao tại trung tâm. Phá trận thế. Mọi người vẫn còn buồn bực bọn hắn muốn làm gì, chỉ nghe Cố Thanh Lăng ra lệnh một tiếng. Những cái kia áo trắng đệ tử nhao nhao lật qua lại cổ tay của mình. Dưới chân bọn họ tiên kiếm vậy mà sinh sôi chuyển đi qua, 10 tên đệ tử nhẹ nhàng nhảy lên, đứng ở chôi kiếm phần đuôi một chút lên, mũi kiếm đồng loạt mà hướng phía dưới. Phá! Cố Thanh Lăng lại là hét lớn một tiếng, 10 chôi long ngâm kiếm hóa thành 10 thỏi vàng màu cự long, hung hăng mà đụng vào cái kia màu vàng vòng bảo hộ trên. Tại giống ngâm âm thanh, màu vàng phòng ngự cháo càng lúc càng nhạt, dường như lung lay sắp đổ. Trải qua hơn giây giằng co, cổ xưa màu vàng lớn trận cuối cùng gánh không được 10 chôi long ngâm kiếm ý lực, triệt để vỡ tản ra đến. Không trung kim quang long lánh, vô số màu vàng mảnh vỡ phiêu linh lấy rơi xuống mặt đất, rất nhanh liền biến mất không thấy. Theo màu vàng vòng bảo hộ biến mất, mấy cái ánh mắt đỏ thẫm ô nha theo rừng rậm ở chỗ sâu trong bay ra, huyệt lăng mà biến mất tại phía chân trời. Trong đám người lặng ngắt như tờ, bị trước mắt một màn sợ ngây người. Bọn hắn không nghĩ tới Cố Thanh Lăng rõ ràng đem cái này kết giới cho đã phá vỡ, cái này dùng để ngăn cản yêu quái làm hại nhân gian cuối cùng một đạo bình chướng tại trước mặt bọn họ sụp đổ. Vỡ, nát. Rốt cuộc có người phản ứng tới đây, lắp bắp nói lấy. Vành Hồng đạo sĩ trên mặt lộ ra không thể tin bộ dáng, hắn thật không ngờ phái Thiên Sơn đệ tử với tư cách trông giữ cái này bạn yêu cốc thủ vệ lại sẽ đích thân phá vỡ cái này phiến đại môn. Không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Cố Thanh Lăng bọn hắn đã nhẹ nhàng mà về tới trên mặt đất. Quynh An, ngươi về trước đi, thuận tiện đem quần anh bảng mang đi, ta rất nhanh sẽ tới. Cố Thanh Lăng chuyện thứ nhất không phải vội vã giải thích vì sao phải phá hư cái này kết giới, ngược lại là thúc giục mặt khác người ly khai. Nếu không phải Diệp Quynh An thật sự ngoan ngoãn đã đi ra, bọn hắn thậm chí gặp cho rằng Cố Thanh Lăng là yêu tộc phái tới gian tế. Các ngươi không dùng bối rối, kết giới là trưởng môn sẽ khiến ta rách nát. Cố Thanh Lăng thanh sắc như trước bình thản, dường như hắn vừa mới bất quá mở ra dê vòng, thả ra hồi lâu không ăn cỏ bầy dê. Nhưng trên thực tế, hắn thả ra một đám đói khát xài lang, chỉ cần bọn sói này nguyện ý, nhân gian sẽ đại loạn. A, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thậm chí có mấy cái tu tiên giả nhẹ nhàng thở ra tựa như vô độ lực của mình. Mộ Vân khí thế nhưng là tiên bảng người thứ hai, làm như vậy nhất định có chính hắn nguyên nhân. Cái này thứ hai hạng khảo thí. Cố Thanh Lăng đồng tử mãnh liệt nhăn co lại, chính là kim phẩm yêu đan. Cái gì? Yêu quái nội đan? Còn là kim phẩm hay sao? Đây là muốn để cho chúng ta đi giết yêu a, đi bạn yêu cốc trong giết yêu a, còn là kim tiên cấp bậc, đây không phải muốn chết sao? Ta lại không muốn đi chịu chết. Ta có thể tính biết do vì cái gì không ai tiết lộ phái Thiên Sơn khảo nghiệm, cảm giác ngoại trừ vượt qua kiểm tra người thất bại tiểu không khả năng còn sống đi ra ngoài a. Theo Cố Thanh Lăng công bố thứ hai hạng khảo hạch nội dung, tất cả mọi người nổ tung nổi. Cái này cửa thứ hai là bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cố Thanh Lăng phá hủy bạn yêu cốc kết giới, chỉ là vì để cho bọn họ lên núi cốc giết yêu. Kim phẩm yêu đan, đây là muốn chúng ta đi giết kim tiên thực lực yêu quái a. Duẫn Thanh Hà thấp giọng nói qua. Đúng vậy à, cái này có thể so sánh cái kia thập nhị trạm tiên trận khảo thí còn khó hơn nhiều lắm. Lâm Thanh trên mặt tình cảnh bí thảm. Nguyên bản bọn hắn 5 người muốn qua thập nhị trạm tiên trận cũng đã cực kỳ không dễ, huống chi hiện tại muốn kim phẩm yêu đan. La Thiên Dương sắc mặt cũng lộ ra cực kỳ ngưng trọng, kim tiên thực lực yêu quái cũng không phải là đùa giỡn đấy, khả năng so với dựa vào hút người khác chân khí đến để cao bản thân tu vi thiên gian thành còn mạnh hơn. Yêu quái cùng người bất đồng, chúng nó là động vật tu luyện thành người, chỉ có vào thái hòa mới tính thành tiên, kim tiên sau đó là được hóa thành hình người. cũng chính bởi vì chúng nó là động vật, vì vậy có được lấy động vật được trời ưu ái thân thể ưu thế cùng đặc tính ưu thế. So sánh với bình thường nhân loại kim tiên người, chúng nó muốn càng thêm linh hoạt. Có thể tương đối mà nói, yêu quái cũng không giống nhân loại tu tiên giả giống nhau, có được tâm pháp cùng pháp bảo, vì vậy công kích của bọn nó tính cũng không có mạnh như vậy. Đây cũng là bọn hắn duy nhất ưu thế chỗ. Các ngươi nói xong chưa? Lựa chọn buông tha người xuất hiện tại liền đứng ra đây, ta có thể tiêu trừ trí nhớ của các ngươi, sau đó phái người tiễn đưa các ngươi xuống núi. Cố Thanh Lăng cất giấu chân khí thanh âm rất nhanh liền lấn át mọi người bối rối nói thầm âm thanh. Bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bởi vì ai cũng không muốn bị vô duyên vô cớ mà xóa đi trí nhớ. Bất quá thật là có lùi bước đấy, có mấy cái thực lực thấp tu tiên giả xám xịt mà từ trong đám người trôi ra. Bọn hắn thật sự quá sợ hãi, yêu ma quỷ quái là rất nhiều người trong lòng lĩnh viễn đều không thể xóa đi khảm. Không chỉ có bởi vì chúng nó tàn bạo hung lệ, chút nào không nhân tính, bộ dáng của bọn nó cũng thật là đáng sợ. Chỉ là chứng kiến liếc tướng mạo, cũng đủ để làm cho gánh tiểu nhân người mất đi sức chống cự, do đó thúc thủ chịu trói. Như thế nào đây? Người cũng muốn rời khỏi sao? Những cái kia yêu quái thế nhưng là rất dọa người đấy. La Thiên Dương liếc qua bên người sợ hãi rụt rè Lâm Thanh. Ta mới không. Lâm Thanh cả gan hô một tiếng, vợ ta mà gặp bảo hộ ta đấy, đúng không? Hắn ngẩng đầu lên nhìn Duẫn Thanh Hà, lại chỉ bị nàng một cái liếc mắt. Một đại nam nhân vậy mà luân lạc tới muốn nữ nhân tới bảo hộ, chuyến đi vẫn không thể bị người chết cười. Vành Hồng, thế nào đấy, ngươi cũng không sợ hay sao? Như thế nào không lùi ra trận đấu? Cái kia màu đen trắng hắn trèo lên đạo sĩ bay, trên mặt dáng tươi cười tà ác. Coi như là sợ hãi cũng phải muốn thử một lần a. Vành Hồng âm nghiêm mặt, do dự. Hắn là kim tiên, còn là chuyên môn tu yêu đạo sĩ, kim tiên thực lực yêu trong mắt hắn nhập lại không đáng giá được nhắc tới. Nhưng nơi này là yêu thiên hạ, một cái kim tiên dù thế nào lợi hại, cũng đánh không lại một đám kim tiên bây công. Rất tốt. Cố Thanh Lăng nhìn thoáng qua người rời đi, ước chừng chỉ có 20 mấy vị. Hắn khiến cái màu sắc, có hai gã nội môn đệ tử theo trong đội ngũ đi ra, mang theo bọn hắn đã đi ra. Phía dưới ta nói dưới quy tắc. Cố Thanh Lăng nhìn xem còn lưu lại người, quy tắc rất đơn giản, thời gian là từ giờ trở đi đến ngày mai giữa trưa, đội ngũ hạn mức cao nhất là 5 người, các ngươi có thể tự do tổ đội. Từng đội ngũ vẹn vẹn cần một quả yêu đan, trước vào tay yêu đan đội ngũ có thể sớm ly khai, trở lại đỉnh núi tìm các đệ tử nộp lên yêu đan, coi như là thông qua được cửa thứ 2 khảo thí. Có thể tổ đội a, thật tốt quá. Có người nghe xong có thể tổ đội, lập tức đắc chí đứng lên. Tốt cái đầu ngươi, coi như là 5 cái hạ tiên tổ cùng một chỗ đều chưa hẳn có thể giết một cái kim tiên thực lực yêu quái. Cũng có ý nghĩ thanh tỉnh người, hung hăng mà cho những cái kia đầu góc ngu si người tạt một chậu nước lạnh. Bất quá mọi người rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, nếu muốn thành công thông qua cái này cửa thứ 2, phương pháp tốt nhất chính là trong đội ngũ kèm theo một gã kim tiên, như vậy đã có thể bảo vệ tính mạng, lại có thể tăng cường thực lực. Vốn là thưa thất kim tiên hiện tại trở nên chạm tay có thể bỏng, tất cả mọi người kiếm vỡ đầu muốn tìm vị kim tiên cùng một chỗ. Bất quá, vào sơn cốc này sẽ không có người lại có thể bảo hộ tính mạng của các ngươi. Nhưng là các ngươi cứ yên tâm đi, cái này bạn yêu cốc trong huyền tiên trở lên yêu quái chỉ vẹn vẹn có 3 con, kim tiên định phong yêu quái cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì vậy chỉ cần vận khí không phải quá nát, các ngươi tự bảo vệ mình không sao. Cố Thanh Lăng nói tiếp, chia xong tổ có thể đã bắt đầu. Theo Cố Thanh Lăng hạ lệnh bắt đầu, dòng người bắt đầu khởi động đứng lên, bọn hắn lẫn nhau hỏi hàn ân cần phủ lấy lời nói, còn có người thậm chí khai ra thẻ đánh bạc, hoặc là tiền tài hoặc là pháp bảo, chỉ vì cầu được kim tiên hỗ trợ. Người nọ dĩ nhiên là kim tiên định phong đấy. Một cái mang theo mặt nạ người đột nhiên theo đám người lướt đi ra, một thân một mình chui vào cái kia trong sân cốc. Thực lực của hắn đang lúc mọi người trước mắt bại lộ không thể nghi ngờ, lập tức có vài chục người cùng ở phía sau hắn lướt đi ra ngoài. Lấy hắn kim tiên đỉnh phong thực lực, ngoại trừ cái kia 3 vị huyền tiên trở lên yêu, hoàn toàn có thể đi ngang. Chỉ cần có thể tìm được mặt nạ nam tử trợ giúp, kim phẩm yêu đan chớ không phải là dễ như trở bàn tay. Các ngươi không phải nghĩ tới cái này cửa thứ 2 sao? Cái mặt nạ kia nam thực lực cao cường, nếu như đi theo hắn, thông qua tỷ lệ có thể so sánh cùng chúng ta cùng một chỗ lớn hơn a. La Thiên Dương chế nhạo Lâm Thanh, hắn hiển nhiên còn đối với ban đầu ở khách điếm Lâm Thanh do dự có muốn hay không cùng bọn họ cùng một chỗ canh cánh trong lòng. Lâm Thanh cười xấu hổ cười, đội vàng cùng hắn xưng huynh gọi đệ gần hơn quan hệ. La huynh không phải nói nở nụ cười, chúng ta không phải ngay từ đầu liền đã nói rồi đấy sao? Coi như là cái này khảo thí đề mục là thay đổi, cũng không có thể dao động chúng ta làm bằng sắt giống như tình nghĩa huynh đệ đi. La Thiên Dương im lặng cười cười, dưới chân đi về phía trước 2 bước, hướng phía hạ cốc nhảy xuống đi. Lạc Thanh Thủy các nàng theo sát phía sau. Chương 71, Tử Dực Sư Tử Vương người đăng. Sư Giả No Mon Cố Thanh Lăng nhìn xem mọi người cả đám đều nhảy xuống sườn dốc gốc, chui vào rừng sâu núi thẳm bên trong, hướng về phía còn thừa lại mấy vị áo trắng đệ tử nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đầu nhẹ nhàng nhảy lên, cũng chui vào cái kia sâu trong rừng. Vài tên đệ tử khoanh chân ngồi xuống, khẩn trương mà nhìn chằm chằm vào âm trầm cửa động. Ngoại trừ chờ đợi những đệ tử kia mang theo yêu đan theo vạn yêu cốc trong đi ra, bọn hắn còn muốn phòng ngừa có không sợ chết yêu quái đều muốn thử trốn vào nhân gian. Các ngươi nói, lần này chiêu tân đại hội, sư phụ đùa có thể hay không quá hơi quá? Nếu cái này yêu tộc bảy cầm giữ mà lên, chỉ bằng chúng ta 6 người làm sao có thể ngăn được? Một người đệ tử lông mày nhíu chặt, trong lời nói lộ ra hổ nghi cùng lo lắng. Nhỏ 16 à, ngươi sợ cái gì? Đây chính là Côn Luân Khư địa phương, số lượng những cái kia yêu quái ngay cả có lá gan lớn như trời cũng không dám làm sàng làm bậy, rồi hay nói ngươi cái này là không tin sư phụ sao? Cái khác hơi lớn tuổi một chút đệ tử xoa xoa trên tay mình kiếm, giống như có bụi bặm bay xuống ở phía trên rồi. Thất sư minh, ta không có được xưng là 16 đệ tử đang muốn giải thích, lại bị bên người lại một người đã cắt đứt. Sư phụ vốn là thống hận yêu ma, ta hoài nghi à, lần này sư phụ là muốn dồn ép chúng nó chó cùng rất dậu, như vậy chúng ta có thể danh chính ngôn thuận mà giết sạch trong thiên hạ tất cả yêu quái rồi. Người đệ tử kia chậm gì gì nói lấy, bất quá hắn nói rất có lý. Mộ Vân khí xác thực vô cùng tàn nhẫn nhất yêu ma, từ lúc Mộ Vân Phi vẫn còn thời điểm, hắn liền quên sư minh sớm ngày đem yêu tộc một lần hành động tiêu diệt. Thế nhưng là Mộ Vân Phi không có nghe hắn đấy, ngược lại cùng yêu tộc lập nhiều thể ước. Hiện tại Mộ Vân Phi đã chết hơn 10 năm rồi, Mộ Vân khí rốt cuộc dục dịch, sẽ đối ma tộc hạ thủ. Nhưng lại như thế này cuối cùng là tốt là xấu, bây giờ phái Thiên Sơn lại có thể hay không đem cái này yêu tộc một lần hành động tiêu diệt đây. Bọn hắn không biết, chỉ cảm thấy trong lòng có mơ hồ bất an. Tùy theo mà đến là thật lâu trầm mặc. Đột nhiên trước mặt của bọn hắn hiện lên một đạo bóng trắng, nó trên mặt đất quần quận rất nhanh về phía trước nhảy lên. Cái gì? Sáu gã đệ tử hầu như đồng thời đứng dậy, đuổi theo đạo bạch quang kia nhìn lại. Bóng trắng chỉ là quần quận vài trăm thước lần ngừng lại, lặng lặng yên nằm ở đất đá trên. Đó cũng là một khối hình thù kỳ quái tảng đá, có thể là từ chỗ nào cái trên ngọn núi đến rơi xuống a. Mấy người đệ tử thở dài một hơi, lại nhàn nhã mà đi trở về tại chỗ, khảo thí thời gian là đến ngày mai giữa trưa, có lẽ cũng không có ai có thể nhanh như vậy liền vào tay Kim Tiên yêu đan đi. Tối nay, đã định trước đặc biệt dài dằng dặc, có mấy cái đệ tử duỗi lưng một cái, ngáp một cái, ánh mắt vô thần phiêu hướng xa xa. Bọn hắn không có phát hiện, khi bọn hắn ánh mắt ở đằng kia nhẹ nhàng lăn thạch trên đầu người lúc, một đạo như có như không hắc khí xoát mà chui vào cái kia trong sân cốc. Vạn yêu cốc, sư tử vương động. Tử Dực sư vương có thể được xưng tụng là cái này vạn yêu cốc bá chủ, nó đã tu luyện nghìn nhiều năm rồi, so với Mộ Vân Phi sống thời gian muốn càng dài. Hắn hiện tại sớm đã là huyền tiên đỉnh phong thực lực, rơi trở thành chính thức thái hòa tiên đã không xa. 3000 năm trước yêu ma khởi xướng trận đại chiến kia, Thiên Sơn lão nhân hủy diệt yêu tộc sở hữu huyền tiên trở lên yêu quái, nhập lại đem chúng nó dám đến vạn yêu cốc. Cái này 3000 năm nay, trở ngại kết giới áp chế cùng hút không đến nhân loại tinh nguyên hạn chế, lũ yêu thực lực thủy chung tăng lên chậm chạp. Tử Dực sư vương là vạn yêu cốc trong mạnh nhất yêu quái, cũng nhận được tuyệt đại bộ phận yêu quái ủng hộ. Thiên Sơn lão nhân lưu lại đạo kia cấm kỵ thật trăm năm trước nó có thể phá vỡ, nhưng mà nó không dám, bởi vì Mộ Vân Phi vẫn tồn tại. Mộ Vân Phi đã từng cho chúng nó một cái ước định, chỉ cần chúng nó an phận thủ thường, tuyệt sẽ không đem chúng nó đuổi tận giết tuyệt. Tử Dực sư vương thuận theo, nó không chỉ có không chịu đánh vỡ cái giới, còn hạ lệnh làm cho lũ yêu cũng không có thể phá hư cái giới. Thế nhưng là tổng có yêu quái không muốn một mực sống ở phái Thiên Sơn nô dịch phía dưới, chúng nó muốn phấn khởi phản kháng, lại bị Tử Dực sư vương thế lực áp chế mà gắt gao. Kể từ đó, cái này vạn yêu cốc trong kỳ thật có ba phương hướng thế lực tồn tại, chỉ là cái kia hai cỗ thế lực quá nhỏ, căn bản không cách nào dùng chuyển Tử Dực sư vương cái này đầu quái vật khổng lồ. Giờ phút này Tử Dực sư vương chính trong núi ngồi xuống, hắn sớm đã huyễn hóa thành nhân hình, biến thành một cái 40 nhiều tuổi thanh niên trắng hán, lưng hùm vai gấu, cơ bắp từng cụm. Thân cao 8 thước có hơn, lưu lại một rúm tròm râu dài, tóc giống như cương châm giống nhau đứng ở sau lưng. Mặc một bộ màu tím áo khoác ngoài, lóa lổ lấy rắn chắc lồng ngực, hắn bước liếc trong mắt, trong miệng mây mù phụt lên. Hắn mơ hồ mà cảm giác được bản thân rất nhanh sẽ phải phá tan huyền tiên đỉnh phong, đến nửa bước thái hỏa tiên trình độ. Chỉ cần hắn có thể cho đến nửa bước thái hỏa tiên, như vậy yêu tộc liền không còn là nhận thức kẻ bị giết cục diện. Báo cáo đại vương. Cửa ra vào có một cái nhỏ gầy nam tử chạy trốn tiến đến, nó hẳn là vừa mới đến kim tiên, trên thân bộ lông vẫn chưa hoàn toàn cởi, nhìn qua như là hầu tử. Làm gì vậy, tháo chạy trời hầu, gấp gáp như vậy làm gì? Tử Dực sư vương nghe thấy nam tử gầy nhỏ thất kinh thanh âm, liền ánh mắt cũng không có mở ra. Cái này bạn yêu cốc trong có thể phát sinh cái đại sự gì, không phải là cái nào yêu quái lại cùng cái nào yêu quái đã đánh nhau sao? Tử Dực sư vương sớm thành thói quen, bây giờ có thể có chuyện gì so ra mà vượt hắn đang tại trùng kích nửa bước thái hòa tiên. Đại vương, kết giới mở, kết giới bị đã phá bỡ, đại vương. Tháo chạy trời hầu nhanh chóng vò đầu bước hai. Kết giới phá, phàm là có yêu quái chạy ra đi làm sằng làm bậy, cũng có thể tai họa đến toàn bộ yêu tộc, vì vậy đây tuyệt đối là kiện đại sự. Cái gì? Kết giới bị phá hư rồi hả? Nguyên bản thần sắc bình yên Tử Dực sư vương mãnh liệt mở mắt ra, theo trên mặt đất nhảy dựng lên. Thân thể của hắn cao là tháo chạy trời hầu gấp hai, dưới cao nhìn xuống mà nhìn hắn, trong mắt lộ ra hung quang, tựa hồ muốn cái con khỉ này ăn tươi. Là màu xanh mãng xà còn là hắc dược nhất tộc. Hắn cau mày không người xuống trừng mắt tháo chạy trời hầu, khóe miệng răng nanh bộc lộ tài năng. Tại đây bạn yêu cấp ở bên trong, hắn duy nhất có thể nghĩ đến chỉ có hai người này. Màu xanh mãng xà là một cái huyền tiên đỉnh phong cự mãng, cùng nó một phe chỉ có một cái màu nâu nhạt mãng xà. Vàng mãng xà là màu xanh mãng xà đệ đệ, tuy rằng chỉ có kim tiên thực lực, nhưng khách quan mặt khác ngang cấp yêu quái muốn càng thêm hung mãnh. Mà hắc dược nhất tộc là cái này vạn yêu cốc trong tất cả phi cầm loại yêu quái, cầm đầu chính là một cái có huyền tiên thực lực ngốc ưng. Chúng nó tự nhận là cùng loài bò sát bất đồng, bởi vậy liền không phục Tử Dược sư vương quản chế, tự nhận nhất phái. Nhưng chúng nó còn là sợ hãi Tử Dược sư vương thực lực, cũng không dám làm sảng làm bậy. Không phải màu xanh mãng xà, cũng không phải là hắc dược nhất tộc. Tháo chạy trời hầu nhìn xem sư tử vương trong mắt thiêu đốt lửa bừng cùng mặt xanh lanh vàng, bị hù nuốt nước miếng. Không phải. Đúng, phá hư cái này kết giới chính là Trời Sơn phái đệ tử. Cái gì? Là phái Thiên Sơn đệ tử. Vừa nghe đến phái Thiên Sơn ba chữ, Tử Dực sư vương lửa giận trong lòng lập tức tiêu tan một nửa, thay vào đó chính là càng nhiều nữa nghi hoặc. Hắn không có thể hiểu được vì sao trông coi thị vệ của bọn hắn muốn đánh mở nốt các phạm nhân công xiềng. Một cỗ mùi vị đạo quen thuộc từ đằng xa bồng bềnh tới, sư tử vương hai mắt hơi híp híp, tu vi của nó cực cao, bởi vậy một cái liền phân biệt nhận ra. Ta hiểu được, ngươi đi ra ngoài trước đi, ta muốn trước gặp một lần khách nhân. Tử Dực sư vương phất phất tay, quát lui trong lòng run sợ tháo chạy trời hầu. Hắn quay người một lần nữa ẩn nấp vào trong bóng tối, nhẹ nhàng mà tại trên một tảng đá ngồi xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, không nhanh không chậm, mỗi một bước đều lộ ra một cỗ tự tin. Tử Dực Sư Vương có thể cho cảm nhận được thực lực của hắn, bởi vì giờ phút này người đến không che giấu chút nào trên người mình thực lực, đó là Kim Tiên đỉnh phong. Nhưng mà Tử Dực Sư Vương biết rõ, hắn tuyệt đối so với bình thường Kim Tiên đỉnh phong càng mạnh hơn nữa. Bóng người rốt cuộc xuất hiện ở cửa động, thân ảnh của hắn che ở theo vào cửa động cực quang, trong lúc nhất thời Tử Dực Sư Vương vậy mà thấy không rõ lắm mặt của hắn. Chương 72, thử người đăng, Suzano mon áo trắng đồng bền, bên hông treo màu vàng trường kiếm, hơn nữa vừa mới tháo chạy trời hầu mang đến cho hắn tin tức. Sư Tử Vương căn bản không cần đoán, huống chi trên người của hắn còn có nồng hậu dày đặc mùi vị, làm cho hắn chán ghét mùi vị, cái kia đến từ Mộ Vân Khí. Vì vậy người trước mắt nhất định là phái Thiên Sơn đệ tử, Mộ Vân Khí đồ đệ. Xưng hô như thế nào? Người tới một đầu chui vào trong động, thanh âm trầm thấp ôn hòa, thoạt nhìn không giống có chứa ý. Ta là Sư Tử Tinh, ngươi kêu ta Tử Sư là được rồi, coi như là tu luyện thành hình người rồi, chúng ta cũng là vô danh không họ, ngươi nói đúng không? Tử Dực Sư Vương tự rêu giống như cười cười, trong động rất đen, hai người bọn họ ánh mắt tại trong hắc động đều bị lóe hết sạch. Nhìn qua giống như trong đêm tối mấy viên sao dày đặc. Tu tiên giả thị lực tin tưởng so với người bình thường muốn tốt quá nhiều, vì vậy cho dù trong động lăn lộn màu đen một mảnh, hai người bọn họ mượn cửa động hơi yếu nguồn sáng, như trước có thể cho nhìn rõ ràng mặt của đối phương. Tử Dực Sư Vương không nghĩ tới người tới vậy mà còn trẻ như vậy, hắn nhìn qua chỉ có 25 tuổi đã đạt đến Kim Tiên tu vi đỉnh cao, hơn nữa thực lực siêu phàm, coi như là tại đồng cấp trong hàng đệ tử cũng là đứng đầu tồn tại. Cố Thanh Lăng, gia sư Mộ Vân Khí. Cố Thanh Lăng nhẹ giọng cáo chi tên của mình, không kiêu ngạo không xiểm định, bình thản vô thường. Mặc dù chỉ là 7 cái chữ, nhưng ý của hắn đã quá mức rõ ràng. Ta là Cố Thanh Lăng, là Mộ Vân Khí đồ đệ, chỉ cần ngươi dám động ta, Mộ Vân Khí nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tử Dực Sư Vương khẽ nhíu mày, bản thân bình sinh ghét nhất người khác cầm khác một cái tên tới dọa hắn, huống chi hay là hắn chán ghét người. Mộ Vân Khí cho ngươi tới làm gì, không phải là đến xem ta chết chưa a? Tử Dực Sư Vương thanh âm lãnh đạm, hắn mặc dù đang trong sơn cốc này ra không được, nhưng là bọn hắn rồi lại tùy thời có thể cho tiến đến. Hơn 100 năm trước thời điểm, Mộ Vân Khí lưu cho Tử Dực Sư Vương ấn tượng thật không tốt. Hắn tuy rằng tức giận đến bất quá, rồi lại thủy chung không dám động thủ. Nhưng mà Cố Thanh Lăng chỉ là một cái tiểu đệ tử, bản thân không cần cho hắn mặt mũi. A. Cố Thanh Lăng hừ lạnh một tiếng, đối mặt với Huyền Tiên đỉnh phong cường giả trào phúng, hắn không sợ hãi chút nào. Sư Tử Vương nói đùa, nhìn ngươi chết hay chưa chỉ là thứ nhất, nếu không chết mà nói thuận tiện cho ngươi chút chuyện làm một chút. Cố Thanh Lăng tranh phong tương đối không hề nhượng bộ chút nào. Nói. Tử sư trong lòng tức giận, rồi lại không làm gì được hắn. Chắc hẳn Sư Tử Vương đã biết rõ cái này kết giới đã phá vỡ. Ừ, các ngươi làm việc chỉ sợ không cần nói cho ta biết nguyên nhân đi. Sư Tử Vương trong lời nói lộ ra một cô ưu án. Đó là tự nhiên, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, năm nay phái Thiên Sơn chiêu tân đại hội thứ 2 hạng khảo thí đem tại ngươi cái này Vạn Yêu Cốc tiến hành. Ta Vạn Yêu Cốc có cái gì kỳ chân dị bảo gặp được các ngươi ngấp nghé hay sao? Muốn phái nhiều người như vậy, chẳng lẽ là muốn cướp phân sao? Tử sư lười biếng nói lấy, hắn cũng không phải là mở vui đùa, tại đây chim không địa phân, cả ngày chỗ không thấy mặt trời, trừ đi một tí cây khô, cái gì sinh vật đều không thể sinh tồn, đổi đừng đề cập kỳ chân dị bảo rồi. Tử sư tự cho là hài hước mà nết miệng cười cười, có thể lại không nghĩ rằng Cố Thanh Lăng một lời không phát, trong bóng đêm, hắn rủ xuống liếc trong mắt, tử sư thấy không rõ trên mặt hắn biểu lộ. Kim phẩm yêu đan. Cố Thanh Lăng ngẩng đầu lên, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Yêu đan. Tử sư vô đất đá xoát mà đứng lên, mặt lộ vẻ sắc mặt giận dữ. Hắn tự nhiên biết rõ yêu đan là cái gì, cùng nhân thể bên trong tiên đan giống nhau, nó là tu tiên giả trong cơ thể thứ trọng yếu nhất. Nếu như không có tiên đan, như vậy tu tiên giả nhiều năm tu vi sẽ đều bị phá hủy, một lần nữa biến thành phàm nhân. Tại yêu mà nói, đã mất đi yêu đan liền có nghĩa là chúng nó mấy trăm năm tu vi hóa thành hư ảo, gặp một lần nữa khôi phục thành động vật thân thể. Vì vậy tuyệt đại đa số mọi người đem tiên đan hoặc là yêu đan đem so với tính mạng của mình còn trọng yếu. Đan tại người đang, đan chết người chết. Ta Vạn Yêu Cốc Kim Tiên vốn cũng không chừng hơn trăm, các ngươi rõ ràng còn vọng tưởng muốn kim phẩm yêu đan, quả thực là tại si nhân cái kia tử sư vương trong sơn động xoay quanh, hắn là sư tử, này sơn động trong liền cái ghế cùng cái bàn đều không có, ngoại trừ cao lớn nham thạch chính là rậm rạp đống xương trắng đầy đất. Ta tới nơi này không phải cùng ngươi thương lượng. Cố Thanh Lăng cao giọng đã ngừng lại Tử Sư Vương mà nói: "Ta tới nơi này chỉ là vì truyền tin ngươi, của ta người không cho ngươi động, có thể cho bọn hắn điểm áp lực, nhưng mà ngươi được cam đoan an toàn của bọn hắn." Cố Thanh Lăng thanh âm dần dần linh liệt đứng lên, ánh mắt nhạy cảm lóe ánh sáng. "Chỉ bằng ngươi một cái Kim Đan đỉnh phong cũng dám ra lệnh cho ta?" Tử Sư Vương đột nhiên giận dữ, nó giận không kìm được, bản thân giàu gì cũng là Huyền Tiên đỉnh phong, cái này Vạn Yêu Cốc còn là địa bàn của nó, há lại cho tên tiểu bối này ở chỗ này hung hăng ngang ngược. Trên người của nó Huyền Tiên đỉnh phong uy áp phô thiên cái địa mà hướng về phía Cố Thanh Lăng quét sạch mà đi, xoáy lên trên mặt đất bạch cốt cùng tảng đá. Thế nhưng là ở đằng kia tàn sát bừa bãi trong cung phòng, Cố Thanh Lăng rồi lại tơ vân không động, thản nhiên chỗ chi. Hắn sớm đã là tiếp cận huyền tiên tồn tại, ngoại trừ nửa bước thái hòa tiên, ai có thể quát lui hắn nửa phần? Tử sư vương trông thấy Cố Thanh Lăng liên tiếp bình thản chịu đựng gian khổ bộ dáng, trên mặt lộ ra một vòng kinh ngạc. Bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng tới đây. Không thể tưởng được ngươi đã đến loại trình độ này, rất tốt. Bây giờ phái Thiên Sơn cũng không hoàn toàn là phế vật. Lời của hắn trong cuối cùng toát ra một tia tán dương. Nguyên bản nói cho rằng, trước mắt Cố Thanh Lăng bất quá là ỷ vào sư phó của hắn, cho nên cáo mượn oai hùng ở chỗ này kiêu ngạo. Hiện tại nó mới hiểu được, Cố Thanh Lăng lực lượng là hắn thực lực của mình, hắn có thể cho cùng Huyền Tiên đỉnh phong chính diện một cương. Cố Thanh Lăng tự nhiên không có khả năng đánh thắng được Tử Dực Sư Vương, thực lực của bọn hắn chênh lệch thật sự quá lớn. Đã liền cùng Huyền Tiên thực lực Thiên Thủ Phật đánh mới bất quá rơi vào lưỡng bại câu thương tình cảnh, cùng huống chi là so với Thiên Thủ Phật còn muốn lợi hại hơn Tử Sư. Thế nhưng là Cố Thanh Lăng cũng không sợ hãi, ba chiêu, hắn có nắm chắc tiếp được Tử Dực Sư Vương ba chiêu, nhưng cái này đã đầy đủ rồi. Hơn nữa hắn liệu định, Tử Sư tuyệt sẽ không đối với hắn hạ độc thủ. Chẳng qua nếu như ngươi cho rằng chỉ bằng điểm này cũng đủ để trấn nhiếp ở ta, vậy ngươi liền mười phần sai rồi. Tử Sư Vương nhướng mày, nó hét lớn một tiếng, trùng trùng điệp điệp chém ra một trường, trong không khí có một cái cự trảo như ẩn như hiện, toàn thân tử khí ngưng tụ. Cố Thanh Lăng mắt thấy một trường này thẳng ép mình mà đến, hắn biết rõ Tử Sư Vương là ở khảo thí thực lực của mình. Vì vậy một trường này, hắn tránh cũng không thể tránh. Ngự Thiên Đô. Cố Thanh Lăng hét lớn một tiếng, hắn vung tay lên, trong sơn động hòn đá đột ngột từ mặt đất mọc lên từng tầng một mà chắn Cố Thanh Lăng trước mặt, sau đó lại là từng đạo kim quang chắn Tử Sư Vương trưởng tức giận đến trước. Cái kia Tử Sư Vương không hổ là Huyền Tiên đỉnh phong, dù sao vẫn là hơn 10 đạo chân khí ngưng tụ thành tường khí cũng không cách nào ngăn trở trưởng phong của hắn. Lóe hào quang màu tím trưởng phong thế như trẻ tre, nặng nề mà vỗ vào Cố Thanh Lăng trước mặt trên thạch bích. Một tầng lại một tầng, cứng rắn dày rộng thạch bích như là bị sắc bén lưỡi dao rừng vỡ thành mảnh đá, rầm rầm mà rơi xuống mặt đất. Cố Thanh Lăng sắc mặt đặc biệt nghiêm trọng, hắn không nghĩ tới cái này Tử Sư Vương thực lực thật không ngờ cường đại, liền Ngự Thiên Đông ngưng tụ thành tường đá kim bức tường đều không thể ngăn cản. Vậy cũng chỉ có lấy công làm thủ rồi. Cố Thanh Lăng dưới chân nhẹ nhàng vẽ một cái, dưới chân hắn hòn đá vậy mà chấn động lên, dốc sức liều mạng toát ra cuộn cuộn. Ngự Thiên Trảm. Chín đạo kiếm quang tại phía sau hắn chậm rãi nở rộ thành một cây nụ hoa chấm nở đóa hoa, hắn chính là kia sáng chói nụ hoa. Ngự Thiên Trảm là Trảm Thiên Thần Quyết suy yếu bản, mỗi lần sử dụng một lần Trảm Thiên Thần Quyết đều rút sạch một lần hắn thể lực. Vì vậy hắn không có khả năng ở chỗ này vận dụng nó, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không có cái kia cần phải. Hắn song chỉ hướng phía trước chỉ một cái, chín đạo kiếm quang theo phía sau hắn theo thứ tự bắn ra. Theo kim kiếm bắn ra, Tử Sư Vương trưởng phong đã phá vỡ tất cả bình chướng, rời Cố Thanh Lăng còn sót lại một trượng xa. Chín đạo kiếm khí hung hăng mà đâm tại màu tím lớn trên lòng bàn tay, cùng lúc trước tường đá bất động. Mỗi một đạo kiếm khí đâm vào một phần, sẽ gặp ngừng màu tím trưởng tức giận đến một tấc. Cái kia nhìn như không thể ngăn cản trưởng phong trên không trung chậm chạp ngưng lại. Rồng âm. Nhưng mà Cố Thanh Lăng cũng không có chút lười biếng, bên hông hắn trường kiếm lên tiếng xuất hiếu, trong tay hắn phát ra màu vàng ánh sáng, như du long bình thường gào thét gầm thét. Màu vàng long hung hăng mà cắn hợp tại đỉnh trệ màu tím trưởng phong trên. Phá cho ta. Cố Thanh Lăng phẫn nộ quát một tiếng, hắn cầm kiếm cổ tay đầu một phen. Màu tím cự trưởng rốt cuộc bạo liệt ra, trong sơn động dẫn xuất cực lớn khí lưu. Cố Thanh Lăng bị cực lớn khí lưu đánh thẳng vào, thối lui đến cửa động cái này mới đứng vững thân hình, mà cái kia Tử Sư Vương lại cũng bị buộc bức bách mà liên tiếp lui về phía sau. Một chiêu này, Tử Sư Vương không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt, hắn đã sử dụng ra bảy thành thực lực, lại chỉ cùng trước mắt Cố Thanh Lăng cân sức ngang tài. Ngự Thiên Đô, là Ngự Thiên Trảm sao? Tử Sư Vương thì thào hỏi. Nó không có nhận ra Ngự Thiên Đô, rồi lại liếc nhận ra Ngự Thiên Trảm. Bởi vì cái kia chín đạo kiếm khí, thật sự là cùng Trảm Thiên Thần Quyết quá giống. Như vậy Trảm Thiên Thần Quyết, ngươi cũng học xong? Tử Dực Sư Vương trần chờ hỏi. Kỳ thật nó biết mình hỏi chính là nói nhảm, thiên phú như thế Cố Thanh Lăng, nhất định sớm đã luyện tập được Trảm Thiên Thần Quyết. Cố Thanh Lăng không có mở miệng, nhẹ nhàng gật đầu. Trong không khí bầu không khí dị thường lung túng, nhưng mà Tử Dực Sư Vương tuyệt đối không phải sợ hãi, bây giờ Cố Thanh Lăng coi như là sử dụng ra Trảm Thiên Thần Quyết, cũng không có khả năng đem nó bước đến tử địa. Cái kia Trảm Thiên Thần Quyết kiên kỵ, ngươi cũng biết. Suy nghĩ thật lâu, Tử Sư Vương vẫn hỏi. Cố Thanh Lăng như trước nhẹ nhàng gật đầu. "Ai, ngươi đi đi." Tử Dực Sư Vương thở dài một hơi. "Ta đáp ứng ngươi, nhưng mà Thanh Xà cùng Hắc Dực nhất tộc chỗ đó ta có thể đã không quản được rồi." Nó cuối cùng là nuối lòng miệng, coi như là đem Cố Thanh Lăng ở tại chỗ này thì như thế nào, coi như là đem các đệ tử tất cả đều giết lại có thể thế nào. Nếu như Mộ Vân Khí đã đến, chớ nói 40, 50 cái yêu đan, đã liền nó yêu đan khả năng đều muốn giao ra đây rồi. "Tốt, nếu như Sư Tử Vương lên tiếng, ta đây an tâm." Cố Thanh Lăng nhẹ nhàng gật đầu, quay người biến mất tại cửa động. Chương 73, Ma tộc Hắc Y Nam Tử người đăng. Sư Giả Norman nhìn xem Cố Thanh Lăng thân ảnh tại cửa động sau khi biến mất, Tử Sư thật sâu thở dài một hơi. Không biết là đang cảm thán yêu tộc vận mệnh bi thảm, hay là bởi vì Cố Thanh Lăng mà xúc động thật lâu. Hắn cúi đầu nhìn xem trước ngực của mình, chỗ đó treo một quả sợi dây chuyền. Cái kia là một cây răng nanh làm thành sợi dây chuyền, ước chừng 2 thốn dài, chỉ một cái rộng. Tại hắc cắm xuống, nó hiện lên màu xám đen, nhưng như cũng không cách nào che giấu nó sắc bén. Người nào? Tử Sư chính nhìn chằm chằm vào răng dài sợi dây chuyền nhìn xuất thần, ngoài cửa lại đột nhiên xuất hiện một bóng người. Cước bộ của hắn rất nhẹ dư, không có phát ra một chút thanh âm, thế cho nên hắn đi tới cửa động, Tử Sư Vương mới có phát ra cảm giác. "Tử Sư Vương, đã lâu không gặp." Một cái thân ảnh màu đen xuất hiện ở cửa động. Đỉnh đầu hắn mang theo màu đen trướng khí ngưng tụ thành mũ, một mực che đậy đến chóp mũi, làm cho người ta chỉ có thể nhìn thấy hắn vỡ ra khóe miệng, đó là một cố cười tà, làm cho người sởn hết cả gai ốc. "Ngươi là người nào?" Tử Sư Vương trước mặt sắc mặt nghiêm trọng, trước mắt hắc ý nhân đặc biệt thần bí, bản thân vậy mà nhìn không ra thực lực của hắn. Chứ đi hắn có ẩn giấu thực lực bảo vật, khác một loại khả năng chính là của hắn thực lực so với chính mình muốn càng mạnh hơn nữa. Nửa bước Thái Hòa Tiên. Người đến dĩ nhiên là bị nửa bước Thái Hòa Tiên. Thế nhưng là cái này trong tu tiên giới nửa bước Thái Hòa Tiên có thể đếm được trên đầu ngón tay, trước mắt nam tử rất hiển nhiên không phải tứ đại môn phái người. Như thế nào, ngay cả ta đều không nhận biết rồi hả? Nam tử áo đen nhập lại không tức giận, hắn từng bước một mà hướng phía trước đi tới, mỗi phóng ra một bước, trong động không khí liền chợt hạ xuống một lần. Dường như hắn là đêm lạnh sứ giả, đã mang đến băng xương cùng hàn phong. Hắn chậm rãi duỗi ra một cái ống tay áo, lộ ra bên trong rậm rạp bạch cốt. Tay phải của hắn cánh tay cũng chỉ là một cục xương. Phía trên thì không biết bị cái gì dã thú cắn xé mà sạch sẽ, nhìn qua dữ tợn khủng bố. Là ngươi? Dĩ nhiên là ngươi. Nguyên bản luôn luôn thần tình nghiêm túc Tử Dược Sư Vương trên mặt rõ ràng nhiều hơn một phần thần sắc kinh khủng. Ngươi rõ ràng còn chưa chết, nhưng thần sắc kinh khủng chỉ là một cái chớp mắt liền chuyển trôi qua, mặc dù qua, nó dầu gì cũng là một cái vương giả, là cái này vạn yêu cốc chí tôn, còn là một cái sống nghìn năm yêu, vốn là quái vật, còn có bao nhiêu quái vật có thể hù đến nó? Đúng vậy à, còn phải nhờ có lúc trước ngươi lưu lại ta một mạng, đem ta ném vào cái kia ma huyền chờ chết đây. Hắc Ý Nhân không nhanh không chậm nói lấy, hắn mà nói nghe như là đang giễu cợt Tử Dược Sư Vương, thế nhưng là theo ánh mắt của hắn trong lại không có chút dáng vẻ phẫn nộ. Không thể tưởng được nhiều hơn 200 năm đi qua, ngươi vậy mà đã đạt tới nửa bước Thái Hỏa Tiên trình độ. Tử Sư Vương trong ánh mắt lộ ra một chút kiêng kỵ, nó đại khái minh bạch trước mắt Hắc Ý Nhân đến mục đích. Giờ phút này nó đang tại tính toán bản thân chiến thắng xác suất có bao nhiêu. 1%, cuối cùng nó cho ra như vậy một cái kết luận. Ngươi là muốn tới tìm ta báo thù đúng không? Tử Sư Vương cũng không sợ hãi, nó sống đã có nghìn năm rồi, trên thế giới này có thể sống đến nghìn năm người hoặc là yêu cũng không nhiều rồi. Yêu so với người muốn trường thọ, nhưng nếu như không phải Tử Dược Sư Vương lúc còn trẻ đạt được qua một trận tạo hóa, nó căn bản không có khả năng sống đến bây giờ. Nó không e ngại tử vong, chỉ là nó duy nhất lo lắng chính là chỗ này yêu tộc tồn vong. Không không không, ngươi xem ta bây giờ cái dạng này, cảm tạ ngươi còn không kịp đây. Nam tử áo đen ngữ khí quái gở. Ta đây cánh tay kỳ thật sớm liền có thể khôi phục rồi, nhưng đây là ngươi lễ vật tặng cho ta à, ta như thế nào cam lòng hủy diệt nó đây? Ngươi cuối cùng muốn làm gì? Tử Sư Vương tức giận, thanh âm của nó đinh tai nhức óc, tại đây to lớn trong sơn động tiếng vọng. Không nên gấp gáp sao, ngươi khả năng không biết thân phận của ta bây giờ. Hắc Ý Nhân lười biếng nói. Ta hiện tại thế nhưng là ma tộc thủ lĩnh a. Ma tộc? Tử Dược Sư Vương chỉ sợ nghĩ đến nát óc đều không rõ, vì sao hắn sẽ trở thành ma tộc thủ lĩnh? Lão ma vật là bị ngươi giết sao? Hắc Ý Nhân nhẹ nhàng gật đầu, không có trả lời. Hừ, ma tộc thì như thế nào, còn không phải cùng ta yêu tộc giống nhau là đầu dê đợi làm thịt, mang theo cái đuôi muốn sống chó mà thôi. Tử Dược Sư Vương hừ lạnh một tiếng, nó nói không sai, vô luận là yêu tộc còn là ma tộc, đã trải qua ngàn năm trước trận kia đại kiếp nạn, hiện tại đã vô lực lại cùng nhân tộc phản kháng. Không nói đến chúng nó yêu tộc một cái nửa bước Thái Hỏa Tiên đều không có, coi như là cái này ma tộc có một cái thì có ích lợi gì? Chỉ là một cái phái Thiên Sơn cũng đủ để áp chế mà chúng nó không cách nào trở mình. Vì vậy ta lần này mới chọn đến gặp một lần lão bằng hữu của ta nha. Nam tử áo đen cũng không thèm để ý Tử Sư Vương nói hắn ma tộc là chó, im mắng cười cười. Ta và ngươi mới không phải bằng hữu, đầu gặp qua một lần mà thôi. Tử Sư Vương triệt để minh bạch nam tử áo đen muốn làm gì rồi. Hắn tới nơi này không phải là trả thù, cũng không phải là ôn chuyện, mà là vì giật dây nó yêu tộc cùng ma tộc hợp tác, cùng một chỗ đối kháng phái Thiên Sơn. Ta nghĩ ngươi cũng nên biết ta đến ý đồ rồi. Phái Thiên Sơn phái người tới lấy các ngươi yêu đan, hiển nhiên là muốn đem bọn ngươi đuổi tận giết tuyệt, chẳng lẽ ngươi liền nhẫn tâm nhìn xem đồng bạn của ngươi từng cái một chết thảm trên tay bọn hắn sao? Hiện tại khả năng chỉ là hơn 10 miếng kim phẩm yêu đan, đã đến đằng sau, khả năng chính là trăm miếng, nghìn miếng, đến cuối cùng khả năng sẽ là của ngươi yêu đan rồi. Hắc Ý Nhân hiểu chi lấy để ý động chi lấy tình, ý đồ dùng trong đó lợi hại quan hệ tới quên nói Tử Sư Vương. Trăm miếng, nghìn miếng sao? Trong bóng tối, Tử Sư Vương ánh mắt mở đi xuống dưới, hình như có trôi nổi vẻ, nó hình như là đang tự hỏi Hắc Ý Nhân trong miệng theo như lời khả năng. Nó muốn ta yêu đan, ta tự mình dâng lên chính là, ta cái này mệnh vốn là trăm năm trước một người đổi lấy, chính là còn làm cho nhân loại lại có làm sao? Trầm ngâm một lát, Tử Sư Vương trịnh trọng ngẩng đầu, trong mắt hết sạch lập lòe. A, ngươi thật đúng là một cái nghe lời mèo con a. Hắc Ý Nhân không nghĩ tới Tử Sư Vương suy tư lâu như vậy, cuối cùng sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi liền không nghĩ nương muốn? Yêu ma hai tộc vốn nên là như vậy nhất thể đấy, chúng ta có lẽ dắt tay cùng chung cùng một chỗ tiến tới không phải sao? Phải biết rằng, Mộ Vân Khí có thể là chúng ta cùng chung địch nhân. Địch nhân địch nhân, liền là bằng hữu không phải sao? Ta muốn giúp ngươi, ngươi cũng cần trợ giúp, đến đây đi, chúng ta hợp tác đi. Hắc Ý Nhân ngẩng đầu lên, tuy rằng hắn hé mở mặt che giấu trong bóng đêm, giờ phút này hắn nâng lên khóe miệng giấu không được đáy lòng của hắn phẫn hận. Si tâm vọng tưởng, ta yêu tộc cùng ngươi ma tộc há có thể nói nhập là một? Yêu tu đi nghìn năm, vào Thái Hỏa có thể trở thành sự thật tiên, là ma là tiên tất cả một ý niệm, mà ngươi ma tộc coi như là vào Thái Hỏa tiên cũng như cũng là ma. Tử Sư Vương chính khí lăng như thế, yêu tại Thái Hỏa tiên phía dưới mặc dù không chiếm được mọi người nhận thức, có thể phàm là chỉ cần bảo trì chính khí, tu luyện tới Thái Hỏa tiên, liền nhưng chân chính mà hóa yêu đan là tiên đan, trở thành tiên nhân chân chính. Đây cũng là rất nhiều yêu quái làm cho hướng tới đấy, nhưng đại đa số chúng nó cuối cùng tại tu luyện trên đường chịu đựng không được dụ hoặc. Nếu trong lòng lý niệm cùng chính đạo sinh ra đều rời đi, yêu cũng sẽ nhập ma. Yêu nhập ma dễ dàng, yêu vào tiên khó. Đây là từ thượng cổ truyền xuống tới mà nói, nhưng cái khó không phải là không được, tại thượng cổ niên đại, có thể tu vào tiên đạo yêu tuy rằng không nhiều lắm, rồi lại cũng không phải linh. Hừ, xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt rồi, có tin ta hay không trong vòng ba chiêu, nhất định lấy ngươi đầu sư tử. Hắc Ý Nhân mắt thấy quên bảo vô dụng, thoáng chốc thẹn quá hóa giận. Trên người hắn hiện lên ra một tia sắc cơ, ím hơi lặng tiếng mà lan tràn ra. Muốn chém giết muốn giúp thịt, ngươi tùy tiện đi, ta hiện tại đầu hối hận 200 năm trước không có đem ngươi giết chết. Tử Sư Vương đặt mông ngồi xuống, thở dài một hơi. Hắn biết mình không thể nào là Hắc Y Nhân đối thủ, chỉ cần hắn thật muốn giết bản thân, chớ nói ba chiêu rồi. Tại Thái Hòa Tiên dưới mắt, hết thảy đều là con sâu cái kiến. Một cái Huyền Tiên đỉnh phong dù thế nào lợi hại cũng đấu không lại một cái nửa bước Thái Hòa Tiên, thủy chung gặp chơi cờ kém một chiêu. Hắc Y Nhân vung tay lên, mấy đạo hắc khí theo hắn trong tay áo chui ra, hướng phía Tử Dực Sư Vương phía sau tiếp trước mà quét sạch mà đi, cũng tại rời nó chỉ có một tấc thời điểm đình chỉ. Ha ha ha, ta hôm nay đến muốn cũng không có nghĩ tới có thể khuyên bảo địa chấn ngươi. Đúng là Hắc Y Nhân bản thân thu thế công. Ta nghĩ qua, hôm nay ta không giết ngươi, như vậy mới có thể để cho ngươi vĩnh viễn mà sống tại trong sự sợ hãi. Ha ha ha. Tử Dực Sư Vương chầm chậm lên trước mắt khởi động hắc khí mạnh nước ẩm, chúng nó tại trong nháy mắt tiêu tán ra, theo cái kia hắc khí tản ra, Hắc Y Nhân thân ảnh vậy mà tại nguyên chỗ biến mất. Chương 74, La Sát Đường, Bạch Các Người Đăng, Sư Già Norman Thoán Thiên Hầu, ngươi xuất hiện đi. Mắt thấy nam tử áo đen biến mất tại trước mắt, Tử Sư Vương thở phào thở ra một hơi. Nó biết rõ Thoán Thiên Hầu vẫn chưa đi, một mực trốn ở cách đó không xa nghe chúng nó nói chuyện. Cái con khỉ này bằng vào bản thân được trời ưu ái tính giác ưu thế, có thể nghe được cực xa thanh âm. Cố Thanh Lăng cũng không biết, nam tử áo đen hiển nhiên cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà Tử Sư Vương sớm sẽ hiểu, cái này cũng chính là nó làm cho Thoán Thiên Hầu đang lúc trinh sát nguyên nhân. Đại Vương, qua mấy tấc, nhỏ gầy gầy yếu thân ảnh xuất hiện lần nữa tại cửa động. Tiểu yêu có một vấn đề không biết con nên hỏi hay không. Toàn thân bộ lông còn chưa chút bỏ hết Thoán Thiên Hầu gãi gãi bản thân cái óc, có chút chần chờ. Ngươi là muốn hỏi ta vì cái gì không cùng ma tộc liên thủ sao? Tử Dực Sư Vương chậm rãi mở miệng. Muốn cùng bọn này ma tộc hợp tác, đến lúc đó sợ là cũng bị gặm liền cặn bã mà đều không thừa a. Tử Sư Vương nhẹ giọng thở dài, nó nhập lại không phải không nghĩ giải cứu bây giờ yêu tộc, thế nhưng là lựa chọn cùng ma tộc hợp tác, chẳng phải là đem chọn cái yêu tộc đẩy vào hố lửa. Ai cũng biết, ma tộc người từ trước đến nay đều là không coi trọng chữ tín đấy, cũng chỉ có đồ ngốc mới chọn đi tin tưởng bọn họ. Không phải, Đại Vương, ta muốn hỏi chính là, người cùng cái kia Cố Thanh Lăng nhận thức sao? Thoán Thiên Hầu cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Cố Thanh Lăng sao? Tử Dực Sư Vương liền nghĩ tới cái kia phái Thiên Sơn đệ tử, nó chậm rãi lắc đầu, tay rồi lại không tự chủ sờ hướng về phía ngực cái kia miếng răng rơi xuống. Ta tại Vạn Yêu Cốc cũng ngây người nhiều hơn 200 năm rồi a. Tử Dực Sư Vương vốn là số không nhiều lưu lạc bên ngoài yêu, thẳng đến nhiều hơn 200 năm trước mới bị nhốt tại đến nơi này Vạn Yêu Cốc trong. Quay về Đại Vương, đã có 217 năm. Thoán Thiên Hầu nghiêm túc suy nghĩ một chút. Cái con khỉ này cũng đã có 300 nhiều tuổi rồi, bây giờ còn là kim tiên tồn tại, cùng theo Tử Sư Vương cũng có 200 năm. Nó là hầu tử, vốn là có hình người, chẳng qua là vào kim tiên, trên thân lông còn chưa hoàn toàn cởi. 217 năm sau, Tử Sư Vương lặp lại một lần, ta không biết Cố Thanh Lăng, chỉ là mấy trăm năm đều không có gặp lại tu luyện thành Ngự Thiên Quyết người. Cái này Ngự Thiên Quyết rất lợi hại phải không? Phái Thiên Sơn tứ bộ thượng phẩm địa giai tâm pháp một trong, Phi Huyền, Ngự Kiếm, Ngự Thiên, Cô Luân. Ngự Thiên Quyết xếp hạng thứ tư. Các ngươi khả năng cũng không biết, này Thiên Sơn phái còn có một cửa thiên phẩm tâm pháp, được xưng là Thiên Thanh Quyết. Thiên phẩm tâm pháp, Thiên Thanh Quyết. Thoán Thiên Hầu gãi lên ngứa, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Không sai, cái này tứ môn tâm pháp mỗi một môn đều có tứ tuyển bí kỹ. Ngự Thiên Quyết bí kỹ theo thứ tự là Ngự Thiên Đô, Ngự Thiên Thủy, Điều Khiển Nghìn Cơ cùng Ngự Thiên Trảm, trong đó mạnh nhất một chiêu được xưng là thần kỹ, chính là cái này Trảm Thiên Thần Quyết. Mà Thiên Thanh Quyết kỳ thật cũng giống như vậy, chỉ là nó tứ tuyển bí kỹ chính là từ cái này tứ môn tâm pháp thần quyết tổ hợp mà thành, trong đó một chiêu chính là cái này Trảm Thiên Thần Quyết. Cái này Thoán Thiên Hầu nghe trong mắt đều nhanh đột nhiên đi ra, nó từ nhỏ sinh hoạt tại cái này Vạn Yêu Cốc ở bên trong, hay là nghe đến nhiều như vậy bí mật. Cái kia Thiên Thanh Quyết mặt khác ba chiêu là cái gì? Ta chỉ biết là Ngự Kiếm Quyết thần kỹ được xưng là Thiên Thanh một kiếm, mặt khác hai chiêu liền không được biết rồi. Tử Sư Vương lắc đầu, nó không phải thần tiên, cuối cùng không có khả năng cái gì cũng biết. Cái kia Đại Vương người lúc trước nói về Trảm Thiên Thần Quyết kiêng kỵ, Tử Dực Sư Vương nghe nói như thế, triệt để rơi vào trầm mặc, nó tựa hồ nhớ tới cực kỳ lâu chuyện trước kia, trên mặt lộ ra một tia thần sắc thống khổ. Yêu cũng là có cảm tình, chỉ là chúng nó sẽ không rơi lệ. Ngươi cho rằng ba ngày năm trước Thiên Sơn lão nhân là chết như thế nào? Lúc trước hắn lấy lực lượng một người chém giết bốn gã Thái Hòa Tiên thực lực ma tộc trưởng lão cùng bảy tên nửa bước Thái Hòa Tiên thực lực yêu hoàng, dù chính là cái này Trảm Thiên Thần Quyết. Chỉ bất quá, hắn dùng hai kiếm, đệ nhất kiếm hao hết hắn tất cả chân khí, kiếm thứ hai thiêu đốt chính là máu tươi của hắn. Cái này là Trảm Thiên Thần Quyết cấm kỵ, một kiếm sau đó lập tức ra lại kiếm thứ hai, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà cái kia thiêu đốt tinh huyết kiếm thứ hai, so với đệ nhất kiếm càng là mạnh hơn gấp 10 lần. Cái này chính là vì sao Ngự Thiên Quyết gặp xếp hạng thứ ba nguyên nhân, theo phái Thiên Sơn nhiều đời truyền xuống tới, biết được chuyện này người đã không nhiều lắm. Cái kia Đại Vương người vì sao biết rõ chuyện này đây? Hầu tử vốn muốn hỏi, nhưng hắn cuối cùng không thể hỏi ra lời. Ngươi có phải hay không rất muốn hỏi ta như thế nào đối với phái Thiên Sơn như vậy hiểu rõ? Tử Sư Vương đoán được Thoán Thiên Hầu trong lòng suy nghĩ, đầu ngón tay của hắn chậm rãi vòng quanh trước ngực hàm răng xoay quanh. Ngươi nghe nói qua Tiêu Giao Tử sao? Hắn hỏi ngược lại. Quay về Đại Vương, không có. Thoán Thiên Hầu cẩn thận suy nghĩ một chút. Cũng thế, 500 nhiều năm trước người đã không có người nào nhớ kỹ rồi. Tử Sư Vương cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn xuất thần mà nhìn qua cửa động, chỗ đó chỉ có thể nhìn đến một ít mảnh sương mù yên tĩnh bầu trời. Nó đã rất lâu không nhìn thấy qua chính thức bầu trời rồi. Kết giới vẫn còn thời điểm, yêu chỉ cần nếu vào cái này Vạn Yêu Cốc, liền không cách nào nữa đi ra ngoài. Bình thường yêu, nhưng bọn hắn đến huyền tiên thời điểm, tuổi thọ sẽ có 1000 năm, thế nhưng là rất nhiều yêu quái đích nhân sinh cuộc sống đều dừng ở kim tiên rồi. Chúng nó tại đây Vạn Yêu Cốc trong sống 500 năm, sau đó lại yên lặng đã bị chết ở tại cái này vạn yêu cốc trong. Kỳ thật Tử Dực Sư Vương nó cũng sắp chết giả, nếu như nó lại đột nhiên không phá đến Thái Hỏa Tiên mà nói. Ngươi biết ta tại sao phải cùng ngươi nói những sự tình này sao? Đại Vương Thoán Thiên Hầu ngây ngẩn cả người, nó xác thực không biết vì sao như thường ngày thoạt nhìn lạnh lùng Tử Sư Vương sẽ cùng nó nói nhiều như vậy bí mật. Ngươi đi truyền mệnh lệnh của ta đi. Tử Sư Vương không có nói nguyên nhân. Từ giờ trở đi, vạn yêu cốc bên trong tất cả yêu phải thành đàn xuất động, không cho phép tự tiện hành động. Đối với những cái kia tu tiên giả, có thể đối với bọn hắn áp dụng đe dọa thủ đoạn, nhưng tuyệt không được tổn thương kia tính mạng, kẻ trái lệnh, giết không tha. Tử Sư Vương lại khôi phục nguyên bản đế vương giống như nghiêm trọng tư thái, theo đất đá trên đứng lên, dưới cao nhìn xuống mà cho Thoán Thiên Hầu phát số mệnh lệnh. Đúng, tiểu yêu thu được. Thoán Thiên Hầu cũng đặc biệt nghiêm túc, nó lĩnh mệnh sau đó, quay người liền muốn chạy ra sân động, lại bị Tử Dực Sư Vương gọi lại. Hôm nay cái này kết giới cũng mở, chuyện này truyền đạt xong sau, ngươi liền tìm một cơ hội theo vạn yêu cốc trong đi ra ngoài đi. Thoán Thiên Hầu giật mình ngay tại chỗ. Giờ phút này nó rốt cuộc minh bạch hôm nay Tử Sư Vương tại sao lại như thế bàn luận viện rồi. Theo như lời hết thảy, đều giống như di ngôn, bởi vì nó biết mình mệnh không lâu vậy rồi. Thoán Thiên Hầu xoay người lại, hướng về phía trong sơn động một lần nữa khoanh chân ngồi xuống, trung niên nam tử đã bái hai bái, hình cầu hầu trong mắt vậy mà giống như có nước mắt tại chuyển động. Nó bỏ tới một gốc cây màu xanh lá, cây cây lá kim lên, hướng về không trung phát ra thê lương kêu rên. Theo nó một tiếng chu lên, cái này vạn yêu cốc trong tất cả yêu quái, vô luận là tại ăn uống vẫn còn là ngủ, vô luận là tại tu luyện vẫn còn là kiếm ăn đấy, tất cả đều chậm rãi mở mắt, cảnh giác mà quan sát đến bốn phía. Trong rừng có sột soạt xoạt xoạt tiếng bước chân, đó là thợ săn đang tại tới gần. Bảy con theo trong sơn cốc bay ra ngốc ứng cùng Ô Nha chậm rãi đáp xuống Côn Luân khư bên ngoài một mảnh trong núi rừng. Theo chúng nó rơi xuống đất, bảy con phi cầm biến thành bảy cái ăn mặc trường bào màu đen hoặc ăn mặc gọn gàng người. Bọn hắn hoặc cao hoặc thấp, hoặc béo hoặc gầy, nhưng duy nhất giống nhau đúng là trên bờ môi của bọn hắn đều thoa màu đen đường cong, ánh mắt cũng đều là màu đỏ như máu, như là tràn đầy máu tươi. Bọn hắn rõ ràng đều là kim tiên trở lên thực lực yêu quái. Nghẹn 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 kìm nén mà chết ta. Một cái trong đó bản tử có chút cả lăng. Đúng vậy à, cuối cùng từ bạn yêu gốc cái địa phương đáng chết này đi ra, còn phải nhờ có mấy cái phái Thiên Sơn đệ từ đây. Bên cạnh hắn là một cái vừa gầy lại thấp vóc dáng nhỏ, ăn mặc mã giáp, phần bụng xương sườn chuẩn bị có thể thấy được. Hôm nay chúng ta Hát Dực nhất tộc bảy đại thái tử thật vất vả mới từ ngu xuẩn sư tử vương chính là thủ hạ móc ra, nhất định phải rất tốt mà hưởng thụ một cái này nhân gian mỹ vị. Không 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 không, được à, nhị 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 ca, chúng ta muốn là an bậy người, chiếu cố bị mỗi ngày phái Thiên Sơn chào trở về. Thát Mong bản tử tựa hồ có chút lo lắng. Ta nói Lục Nhi, ngươi còn tưởng là đây là cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé sao? Thiên hạ lớn như vậy, ngươi đang lúc phái Thiên Sơn thật có thể tìm được chúng ta sao? Nói chuyện chính là bảy người trong duy nhất một nữ tử, nó lớn lên còn hơi có chút tư sắc, ngoại trừ chóp mũi hơi có chút mà, thoạt nhìn thật đúng là như một mỹ nhân. Ta muội mà nói cũng đúng, chúng ta đã đi ra cái kia vạn yêu cốc, phái Thiên Sơn lấy cái gì tới tìm chúng ta? Thiên hạ này lúc giữa không có ở đây vạn yêu cốc trong yêu quái cũng không dừng lại mấy người chúng ta. Cầm đầu một người nam tử, học nhân loại giống nhau, để lấy một tòa tiểu hồ tử, gương mặt dài nhỏ, cái cầm đầy lấy, đồng tử so với mặt khác mấy cái đều muốn đổi màu đỏ tươi. Nó là bọn này yêu trong thực lực mạnh nhất, đúng là một vị huyền tiên. Các vị muốn không sai, thế nhưng là thiên hạ này lúc giữa cũng không chỉ có này Thiên Sơn phái một môn phái a. Đông có Thục Sơn, nam có Bích Không Cốc, tây có Huyền Kiếm Tông, các ngươi muốn thật sự đại khai sát giới, sợ là có bảy cái mạng cũng không đủ dùng a. Trong núi rừng truyền đến âm u thanh âm. Là ai? Bảy con yêu đồng thời quay đầu nhìn về phía núi rừng chỗ sâu, mặt lộ vẻ hùng quang. Không nên hoảng hốt sao, ta và các ngươi giống nhau, đều là yêu. Trong núi rừng đột nhiên dâng lên ngút trời yêu khí, chấn động vô số phi cầm chim thú riêng phần mình chạy tán ra, nhao nhao đều muốn chạy khỏi nơi này. Một người mặc sâu màu rám nắng quân trang, mang theo lông tơ mũ người thanh niên theo trên một thân cây nhảy xuống tới. Hắn mọc ra mũi ưng, một đôi mắt sắc bén có thần, khoe miệng lộ ra một vòng tươi cười quái dị. La Sát Đường, hoàng kê tại chỗ này chờ đợi đã lâu, có một giao dịch không biết bảy vị cảm thấy hứng thú sao? Trên người của hắn tuôn ra một câu ngút trời chân khí, dĩ nhiên là huyền tiên đỉnh phong. Chương 75, Xích Linh Xà. Người đăng, Sư Già No Mon bạn yêu cốc bên trong, Lạc Thanh Thủy năm người đã tiến lên nước hẹn một giằm đấy, ngoại trừ cây vô khô cỏ dại, liền nửa cái bóng người đều không có gặp, đổi đừng đề cập yêu quái rồi. Lạc Thanh Thủy có chút nhục trí, giơ tay lên trong long ngâm kiếm đi ra chỗ chém lung tung, đem cái kia vốn là gầy nhóc đáng thương cây cối chém hơn là thất linh bắt lạc. Ta nói nơi đây không phải bạn yêu cốc sao? Như thế nào chúng ta đi đến bây giờ liền một cái yêu quái cũng không có gặp được a? Lạc Thanh Thủy ngẩng đầu, mong mong mà nhìn về phía sau lưng La Thiên Dương. Vừa mới vào cái này bạn yêu cốc thời điểm, bọn hắn còn một đường cẩn thận từng ly từng tí đấy, sợ đột nhiên không biết từ đâu xuất hiện một cái yêu. Thế nhưng là theo trước mắt tình hình thoạt nhìn, bọn hắn muốn nhiều lắm. Ta cũng không phải là rất rõ ràng. La Thiên Dương cau mày, hắn theo tu luyện tới hiện tại cũng chưa từng gặp qua yêu quái, tự nhiên không rõ ràng lắm chúng nó tập tính. Có thể là bởi vì yêu quái đám yêu thích hắc ám, vì vậy ban ngày chúng nó sẽ rất ít đi ra hoạt động. Ai, thực nhàm chán. Lạc Thanh Thủy nghe nói La Thiên Dương giải thích, nhàm chán mà móc ra một cái tím hộp gỗ, trên không trung ném đến ném đi chơi đùa lấy. Trong tay ngươi cầm là vật gì? La Thiên Dương nhìn xem Lạc Thanh Thủy trong tay ném lấy hộp gỗ nhỏ đang tại phát ra nhẹ nhàng ánh sáng tím. Cái này a, là ngày hôm qua cố sư huynh cho ta. Lạc Thanh Thủy nắm vững trong tay cái hộp. Chỉ là không biết vì cái gì tiến vào cái này vạn yêu cốc sau đó nó vẫn tại sáng lên. Lạc Thanh Thủy nhìn mình trong tay hộp gỗ. Nhắc tới cũng kỳ, cái này cái hộp nắm ở trong tay bay bồng đấy, dường như chỉ có một cái hộp sức nặng, thoáng như bên trong không nếu không vật. Cầm đến cho ta xem một chút. La Thiên Dương thò tay liền từ Lạc Thanh Thủy trong tay túm lấy cái kia cái hộp. Này, ngươi làm gì thế đoạt ta đồ vật? Lạc Thanh Thủy mắt thấy La Thiên Dương như thế ngang ngược bá đạo, tức giận mà mân mê miệng, xông lên trước liền muốn cướp về cái kia cái hộp. Thế nhưng là La Thiên Dương sớm có chuẩn bị, hắn đem cái hộp nắm trong tay, một cái ngựa ra sau, dưới chân vừa trượt mở mấy trượng xa. Này, chết củ cải trắng đầu. Lạc Thanh Thủy mắt thấy không có bắt lấy hắn, chỉ được tại nguyên chỗ thẳng dậm chân. Làm sao vậy? Yến Cẩn Du bọn hắn ở phía sau, không biết chuyện gì xảy ra, vẻ mặt mờ mịt nhìn hai người bọn họ liếc. Chẳng lẽ có yêu quái? Bọn hắn nhao nhao nhìn về phía bốn phía, thần sắc khẩn trương. Hắn đoạt ta đồ vật. Lạc Thanh Thủy mắt thấy Yến Cẩn Du vẻ mặt quan tâm bộ dáng, muốn để cho bọn họ cùng một chỗ lên án công khai nơi xa là Thiên Dương. La Minh, ngươi đã đoạt nàng cái gì liền trả lại cho nàng đi. Yến Cẩn Du bất đắc dĩ cười cười. Ba người bọn họ coi như là chung vào một chỗ cũng chưa chắc có thể đánh thắng được La Thiên Dương, đổi đừng đề cập theo trên tay hắn giật đồ rồi. Xuyệt. La Thiên Dương không có chút nào để ý tới ba người bọn họ, hắn cẩn thận chu đáo lên trước mặt màu tím cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp ước chừng chỉ một cái dài, chỉ một cái rộng, ngăn nắp. Mặt sau hoa văn màu trắng đám mây, một tòa tại trong áng mây cất giấu cung điện như ẩn như hiện. Cái này ký hiệu thực đúng là phái Thiên Sơn tiêu chí. Lạc Thanh Thủy cái kia miếng khuyên thai ngọc trên liền có như vậy đồ án. Chính diện là một cái giống như con rắn không phải con rắn ý đồ văn, dùng chu sa viết một cái thiếu hụt, phía trên là một cái dương nanh múa đuốt con rắn. Thế nhưng là con rắn không có nanh đuốt cùng sừng, vì vậy nó nhìn qua càng giống một đầu long, chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại sinh vật. Truyền thuyết có một loại linh xà, nghìn năm có thể thành dao, vạn năm có thể trở thành sự thật long. Long là điểm lành chi vật, có thể hô phong hoán vũ, kỳ thật thực lực thậm chí khả năng vượt qua Thái Hòa Tiên. Cái này cái hộp lặng lặng yên nằm ở La Thiên Dương trong tay phát ra màu đỏ tím hào quang, chợt minh chợt diệt, dường như đang tại thở dốc. Kỳ quái chính là cái này cái hộp trên vậy mà không có chút nào khe hở, cũng không có khóa mắt, làm cho người ta kỳ quái cuối cùng là cái hộp còn là một khối mảnh gỗ. Ha ha ha, cho ngươi đoạn, không nghĩ tới đi, buồn cô nương đêm qua nghiên cứu cả đêm, cũng không biết nó có lẽ từ đâu mở ra, bằng không thì ngươi thực cho rằng gặp thì cứ như vậy cho ngươi đơn giản đoạt lấy đây. Lạc Thanh Thủy nhìn xem vô kế khả thi hắn, đáp ý vô vô tay, giống như thật là cố ý làm cho La Thiên Dương đoạt lấy đi đấy. Cái này cái hộp thật sự là kỳ quái. La Thiên Dương cau mày, đem cái hộp cầm ở trong tay vớt. Hắn dùng lực lượng lung lay hai cái, thế nhưng là bên trong rồi lại thanh âm gì đều không có, cái hộp như là trống không. Thế nhưng là Cố Thanh Lăng vì sao phải cho Lạc Thanh Thủy một cái không cái hộp đây? Sau một lát, bọn hắn năm người vây quanh một cái hộp gỗ nhỏ, hai mặt nhìn nhau. Cái này cái hộp thật sự là quá cứng rắn rồi, bọn hắn nghĩ hết biện pháp, lại làm đệ lại là dùng dao chém, liền long ngâm kiếm đều không thể tại đây cái hộp trên lưu lại mảy may dấu vết. Cuối cùng là cái quái gì? Lâm Thanh dùng cái kia đem bụi màu xanh kiếm một hồi chém lung tung, chém mà tay đều mệt mỏi, rốt cuộc phát ra một tiếng phàn nàn. Ai, thực là một đám đồ đần, đây là khu yêu hoàn a. Một cái thật nhỏ như hài đồng giống như thanh âm tại yên tĩnh trong núi rừng băng lên. Nguyên lai là khu yêu hoàn a. Lạc Thanh Thủy nhẹ gật đầu, nàng rốt cuộc biết rõ ràng trước mắt đồ vật là cái gì, trên mặt lộ ra một vòng thỏa mãn mỉm cười. Khu yêu hoàn. La Thiên Dương mãnh liệt ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lạc Thanh Thủy miệng, sau đó lại từ Yến Cần Du, Duẫn Thanh Hà cùng Lâm Thanh trên mặt từng cái sẽ qua. Làm sao vậy? Lạc Thanh Thủy cảm giác La Thiên Dương biểu lộ một thoáng là dọa người. Các ngươi vừa rồi người nào nói chuyện? Không phải ta à? Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lạc Thanh Thủy nhún vai, nàng nguyên lai tưởng rằng thanh âm là La Thiên Dương phát ra đấy. Duẫn Thanh Hà cũng lắc đầu, thanh âm hẳn là cái nam tính, nghiên kỷ nghe vào sẽ không rất lớn. Cũng không phải là ta. Yến Cẩn Du tự nhiên cũng lắc đầu. Tất cả mọi người đưa ánh mắt ném hướng Lâm Thanh, hắn sờ lên bản thân tiểu hồ tử, vẻ mặt tràn đầy xấu hổ cười cười. Thanh âm của ta nghe còn trẻ như vậy sao? Tự nhiên cũng không phải là hắn. Lâm Thanh thanh âm cùng hài đồng không có chút quan hệ, chính là một cái trung niên đầy mỡ đại thúc. Cái kia đến tột cùng là người nào? Bốn người bọn họ đồng thời cảnh giác lên, nhìn về phía Lâm Thanh sau lưng. Bụi cỏ hơi hơi rung động, bên trong như là có cái gì động vật đang hoạt động. Không phải ta hả? Lâm Thanh nhìn xem mọi người như Lâm đại địch mà theo dõi hắn, cho là bọn họ vẫn còn chú ý bản thân. Không xong, bị phát hiện rồi đây. Lần này tất cả mọi người nghe rõ ràng, thanh âm chính là theo Lâm Thanh sau lưng trong bụi cỏ truyền tới đấy. Đã như vậy, bổn đại gia sẽ phải gặt hái rồi, các ngươi có thể không cần phải sợ a. Cái kia ngây thơ thanh âm nói tiếp, nhanh lên đi ra, đừng cho ta giả thần giả quỷ, lại không đi ra có tin ta hay không đem tất cả nhánh cây đều cho ngươi cắt bỏ đoạn, cho ngươi không chỗ có thể trốn. La Thiên Dương cảm nhận được nhánh cây sau lưng có hơi yếu chân khí, nhưng mà cái kia chân khí quá nhỏ bé, thế cho nên hắn ngay từ đầu không có phát hiện. Đừng đừng đừng, ta đi ra còn không được sao? Thanh âm dần dần thấp xuống dưới. Cùng lúc đó, cái kia đoàn nhánh cây kịch liệt mà lay động, giống như là cái gì quái vật khổng lồ đang muốn đập ra đến. Ken ken ken, một đạo thân ảnh màu đen một nhảy ra, còn cho mình gặt hái phối tấu nhạc khúc. Lạc Thanh Thủy tập trung nhìn vào, thiếu chút nữa không cười chết ở chỗ này, dù là như thường ngày thoạt nhìn ăn nói có ý tứ La Thiên Dương cũng nhịn không được nữa miệng há hốc. Ha 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 ha, cái gì buồn đại gia, ha 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 ha, nguyên lai là đầu tiểu bạch xà. Xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái chưa đủ một xích tiểu bạch xà, tu vi của nó cực thấp, chỉ có kim đăng kỳ, thân hình cũng chỉ vẹn vẹn có chỉ một cái rộng. À, tiểu cô nương, buồn đại gia thế nhưng là đã nhanh 100 tuổi, các ngươi tại buồn đại gia trong mắt đương nhiên đều là tiểu thí hài nhi rồi. Tiểu bạch xà gặp bọn họ đều đang cười nhạo mình, phẫn nộ mà phun lưỡi giáng con, nghiêm trang nói lấy. 100 năm a. Lạc Thanh Thủy tin là thật, nhịn không được lẽ lưỡi, như vậy xem ra Tiểu Bạch Xà thật đúng là có thể trở thành gia gia của nàng. Ngươi tin nó? La Thiên Dương khép cười một tiếng, tu luyện 100 năm Bạch Xà, mới kim đăng kỳ, thiên phú của ngươi là muốn có bao nhiêu kém? Không cho cười. Tiểu Bạch Xà gầm thét, lão tử có thể là đã sống 53 năm, đến qua côn trùng so với các ngươi ăn cơm đều nhiều hơn. Ngươi vừa mới không phải còn sống 100 năm sao, như thế nào hiện tại liền cứ thừa một nửa? Duẫn Thanh Hà che miệng, cười cười run rẩy hết cả người. Tiểu Bạch Xà sững sờ ở này trong, nó không nghĩ tới bản thân nóng đội phía dưới, vậy mà bại lộ bản thân số tuổi thật sự. Đây không phải là trọng điểm, các ngươi nhanh đem trong tay khu yêu hoàn cho ta, bổn đại gia tốt tha các ngươi không chết. Nó há to mồm, tinh hồng sắc tim khẽ hấp vừa phun, dài miệng rộng làm cho Lạc Thanh Thủy đám nhìn rõ ràng nó trong miệng răng nanh. Ngươi nói đây là khu yêu hoàn, nó có cái gì hữu dụng? La Thiên Dương tình lính hỏi. Đồ đần, khu yêu hoàn đương nhiên là dùng để xua đuổi yêu đấy, chỉ cần có lấy khu yêu hoàn tại bên người, sơ yêu dã quái dị liền không dám đơn giản tiếp cận. Cho nên nói chúng ta đi xa như vậy cũng không có gặp được yêu quái, là cái này khu yêu hoàn nguyên nhân. Lạc Thanh Thủy bừng tỉnh đại ngộ, thế nhưng là Cố Thanh Lăng lại vì sao phải đem khu yêu hoàn cho mình đây? Ngươi nói yêu quái không dám nhận gần, vậy còn ngươi? Ngươi lúc đó chẳng phải yêu sao? La Thiên Dương có chút hoang mang. Bùn đại gia làm sao có thể cùng những cái kia sơn dã yêu quái đánh đồng, bùn đại gia thế nhưng là linh xà. Tiểu Bạch Xà ngóc lên đầu rắn, vẻ mặt tiêu ngạo. Linh xà? Các ngươi không biết đi. Cái này yêu cũng chia làm vài loại, quỷ yêu, sơn yêu, linh yêu, thần thú. Đương nhiên thần thú chỉ tồn tại ở thượng cổ thời đại, hiện tại trong thiên địa hi hữu nhất liền cứ thừa linh yêu rồi. Tiểu Bạch Xà dương dương đắc ý. Hiện nay cận tồn trên đời linh yêu còn sót lại một loại, được xưng là xích linh xà, chúng nó nghìn năm thành giao, vạn năm là được trở thành sự thật long. Bùn đại gia chính là xích linh xà trong là số không nhiều hậu duệ, thế nào, có sợ không? Xích linh xà? Như thế nào nghe đều hẳn là màu đỏ đó a. Dù sao vẫn là Lạc Thanh Thủy là cái kẻ ngu cũng phát hiện có chút không đúng, cái này Tiểu Bạch Xà cùng cái kia xích không có chút quan hệ. Tiểu Bạch Xà bị Lạc Thanh Thủy sợ, nhịn không được trong lòng yên lặng liếc mắt. Ngươi đừng quản nhiều như vậy, lão tử nói ta là xích linh xà, ta chính là xích linh xà. Thế nhưng là ngươi vừa mới rõ ràng nói rất đúng, chúng nó nghìn năm thành dao, vạn năm thành rồng a. Lạc Thanh Thủy nháy mắt mấy cái. Tiểu Bạch Xà triệt để đã trầm mặc, Tiễn Cẩn Du bọn hắn nhìn xem hai người tại đấu võ mồm, nhịn không được vụng trộm cười. Mẹ kiếp, lão tử thật sự là trang phục không nổi nữa. Được rồi, ta không ngại nói cho các ngươi biết, bổn đại gia là vì cái hộp kia trong một giọt máu mà đến. Tiểu Bạch Xà cũng không hề che giấu, trực tiếp biểu lộ lai ý. Một giọt máu? Lạc Thanh Thủy nhịn không được mở to hai mắt nhìn, cái này trong hộp cất dấu đấy, nguyên lai là một giọt máu. Chương 76, Hoàng Mã Người Đăng, Sù Già No Mon không sai, chính là một giọt máu. Tiểu Bạch Xà đối với nét mặt của bọn hắn rất hài lòng, nhẹ nhẹ gật gật đầu rắn. Cái này nhỏ máu chính là ta nói xích linh xà máu. Bởi vì này xích linh xà là vô cùng cường đại linh thú, rất nhiều yêu quái đều sẽ e ngại nó, hơn nữa kêu huyết dịch mới lạ độ có thể bảo trì hơn 1000 nhiều năm. Rất nhiều tu tiên môn phái sẽ gặp đem cái này xích linh xà máu huyết nhỏ vào tím sắt trong gỗ, dùng nó đến xua đuổi yêu. Vậy ngươi vì cái gì không sợ? Lạc Thanh Thủy khom lưng đi xuống. Ta đương nhiên cũng sợ à, nhưng mà vừa nghĩ tới chỉ cần hấp cái này xích linh xà máu có thể tu vi tăng nhiều, cho dù chết ta cũng muốn tới thử xem à. Tiểu Bạch Xà con rắn mặt rất khó coi ra hoảng sợ, nhưng mà cái đuôi của nó đúng là run nhẹ nhẹ. Tu vi tăng nhiều, cái này máu ha lúc đó chẳng phải mùi như sao? La Thiên Dương sắc mặt có chút nghiêm túc. Nếu quả thật theo Tiểu Bạch Xà theo như lời, cái này xích linh xà máu có thể làm cho yêu quái tu vi tăng nhiều, như vậy liều chết đến đây yêu quái cũng sẽ không ít. Không phải cái này xích linh xà máu chỉ có thể gia tăng xà yêu công lực, mặt khác yêu nếu như hút hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thì ra là thế, La Thiên Dương lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn nguyên lai tưởng rằng Cố Thanh Lăng là ở hại Lạc Thanh Thủy, hiện tại xem ra cũng không giống như phải. Nhưng nếu như cái này khu yêu hoàn một mực ở bên người, bọn hắn chẳng phải là liền gặp không được cái khác yêu quái, thứ hai hạng khảo thí lại nên làm cái gì bây giờ? Cùng các ngươi nói nhiều như vậy, hiện tại có thể đem khu yêu hoàn đưa cho ta sao? Dựa vào cái gì? Cái này là đồ đạc của chúng ta. La Thiên Dương nhếch miệng, cái này Tiểu Bạch Xà lại còn là nhớ mãi không quên cái này xích linh xà máu. Ai, lão tử khuyên căn mãi, các ngươi đã còn không muốn giao ra khu yêu hoàn, liền chớ trách lão tử không khách khí. Tiểu Bạch Xà hung dữ mà gào thét, nó đem thân thể của mình chắp lên, tựa hồ tùy thời chuẩn bị nhào lên. Tốt, ta ngược lại muốn nhìn ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp. La Thiên Dương điềm tĩnh, ngón tay của hắn hướng Tiểu Bạch Xà sau lưng chỉ một cái, một đạo chân khí xuất tại nó đi ra trong bụi cỏ, trong nháy mắt đem cái kia đống cỏ khô chém mà thất linh bất lạc. Hạ Tiên. Tiểu Bạch Xà thất kinh mà cúi đầu xuống, nguyên bản vận sức chờ phát động thân thể nằm trên đất. Nó vốn cho là mấy người này đều là con nít chưa mọc lông tơ, hơn nữa nơi này là vạn yêu cốc, xích linh xà máu càng là hôn mê đầu của nó, bây giờ nó bắt đầu ở muốn cuối cùng ai mới là con mồi rồi. La Thiên Dương có chút hăng hái mà nhìn trước mắt sợ hãi nằm rạp xuống Tiểu Bạch Xà. Nhưng vào lúc này, sâu trong rừng truyền đến một tiếng gầm đầm, thanh âm kia huyền chuyển kéo dài, mỗi người đều nghe được nhẹ nhàng sợ sợ. Cái gì? Các ngươi là tới giết yêu đấy? Tiểu Bạch Xà đột nhiên bị hù ôm làm một đoạn, nó nguyên bản còn đang suy nghĩ bản thân dù sao cũng không có làm cái gì, La Thiên Dương bọn hắn chắc có lẽ không hạ độc thủ. Thế nhưng là Toán Tiên Hầu một tiếng tín hiệu khiến nó bị hù can đảm đều đức, bản thân rõ ràng rơi vào trừ yêu nhân trên tay rồi. Các đại hiệp tha mạng, tiểu nhân có mắt như mù, hy vọng các vị đại ca bỏ qua cho tiểu đệ cũng không dám nữa. Tiểu Bạch Xà cả thân thể cuộn mình lấy lạnh run, nhìn qua rất là đáng thương. Được rồi, củ cải trắng đầu, ngươi cũng đừng dọa nó, cái này đứa nhỏ ngốc đều bị sợ choáng váng. Lạc Thanh Thủy cho rằng cái này tiểu bạch xà bị sợ váng đầu. Vừa mới cái kia là tín hiệu của các ngươi. Nói gì đó? La Thiên Dương nhạy cảm mà đã nhận ra vừa rồi vượt gầm âm thanh không giống bình thường. Kia là đại vương cho chúng ta truyền đạt tín hiệu. Tiểu bạch xà ấp a ấp úng nói. Nó nghĩ thầm mình là không phải tên phản đồ, thế nhưng là mệnh bị bóp tại trên tay người khác, nó cũng không có cách nào, đại vương chắc hẳn sẽ phải lý giải a. Đại vương? Nó nói gì đó? La Thiên Dương không nghĩ tới cái này Vạn Yêu Cốc trong còn có thủ lĩnh tồn tại. Chúng ta đại vương là người tu luyện nghìn năm sư tử tinh, hiện tại thế nhưng là huyền tiên đỉnh phong tồn tại, có thể lợi hại, các ngươi có thể không nên tùy tiện động thủ a. Bạch xà cáo mượn oai hùng, trực tiếp chuyển ra tử sư vương đến dọa bọn hắn. Đừng nói nhảm, nói mau, nó phát là cái gì hiệu lệnh? La Thiên Dương hiển nhiên không để mình bị đẩy vòng vòng. Nó nói, cấm chế đã phá, có người đến sơn cốc lấy yêu đan, để cho chúng ta ít nhất 5 yêu ôn cùng một chỗ đem người xâm nhập đuổi đi, nhưng là không thể tổn thương tánh mạng của các ngươi. Tiểu bạch xà len lén nhìn La Thiên Dương liếc. Ôn cùng một chỗ, không thể tổn thương hại tính mạng của chúng ta sao? La Thiên Dương thì thào tự nói, hắn rốt cuộc hiểu rõ Cố Thanh Lăng ý tứ. Lấy bọn hắn 5 người thực lực tuyệt đối đánh không lại 5 yêu liên thủ, vì vậy cái này khu yêu hoàn chính là vì phòng ngừa bọn hắn bị đuổi ra Vạn Yêu Cốc. Chỉ cần không bị yêu quái đuổi ra Vạn Yêu Cốc, cơ hội của bọn hắn cũng rất nhiều, xem ra Cố Thanh Lăng thật là tại giúp bọn hắn. Các ngươi không giết ta sao? Tiểu Bạch Sa cẩn thận từng ly từng tí hỏi lấy. Giết ngươi làm gì thế? Lạc Thanh Thủy nháy hai cái ánh mắt, nàng từ trước đến nay đều là trực tiếp như vậy. Chúng ta muốn là kim phẩm yêu đan, thực lực ngươi quá yếu, chúng ta lấy ngươi yêu đan cũng không cách nào báo cáo kết quả công tác a. Kim phẩm yêu đan? Cái kia tiểu bạch xà hô mà triển khai kích thước lưng áo. Nói sớm đi, làm ta sợ muốn chết, ta còn thực nghĩ đến đám các ngươi muốn giết ta đoạt yêu đan đây. Nó không sợ hãi, ngược lại lần thứ nhất may mắn thực lực của mình thấp kém. Hôm nay nếu như nó không phải kim đan kỳ, khả năng liền thật sự muốn bị tàn sát rồi. Cái kia ngươi biết ở đâu có kim tiên cấp bậc yêu quái sao? Lạc Thanh Thủy nhẹ giọng hỏi tiểu bạch xà. Không có biết hay không, ta mới sẽ không mang bọn ngươi đi giết các huynh đệ của ta đây. Tiểu bạch xà nén đầu chính nghĩa nghiêm trang, vẻ mặt mà chính khí lăng như thế. A, thực là thế này phải không? La Thiên Dương mà tay chậm rãi vươn hướng bên hông thanh kiếm kia mắt liếc thấy nó. Chúng ta cũng không quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi mà, giết ngươi dù sao chính là thuận tay sự tình, không phải sao? Đại ca, các ngươi hãy nghe ta nói, ta biết rõ, ta thật sự biết rõ. Tiểu bạch xà xôn xao về phía trước chạy trốn một bước, nếu như nó là người mà nói giờ phút này nhất định hận không thể dập đầu quỳ xuống. Duẫn Thanh Hà che miệng cười trộn, các nàng cũng biết La Thiên Dương chỉ là dọa một cái nó, chỉ là không nghĩ tới cái này tiểu xà lá gan cùng nó thân hình giống nhau. A, nói. La Thiên Dương giả bộ như một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng. Cách nơi này ba trong mà có một cái sơn động, bên trong ở một cái kim tiên thực lực hoàn mãng. Mấy ngày nay nó vừa lúc ở tu luyện, vì vậy chắc chắn sẽ không đi loạn động, thực lực cũng sẽ sâu sắc hạ thấp, đây chính là các ngươi tuyệt hảo cơ hội a. Tiểu bạch xà nói mặt mày hớn hở, vừa mới còn chính nghĩa nghiêm trang tuyệt đối không có khả năng bán đứng huynh đệ nó, bây giờ đang ở một chút cưỡng bức phía dưới liền lập tức bán bạn cầu binh rồi. Tốt, ngươi cho chúng ta dẫn đường, chờ chúng ta giết chết cái kia hoàn mãng, tạm tha qua ngươi. La Thiên Dương đem bên hông kiếm một lần nữa bày chính. Ách, tiểu bạch xà có chút do dự. Đến lúc đó cái này khu yêu hoàn cũng La Thiên Dương giả vờ giả vịt nhìn xem trong tay mình màu tím cái hộp. May mắn không làm được bệnh. Tiểu bạch xà gần như là hô lên thanh âm, vì cái này xích linh xà máu, nó cái gì đều nguyện ý làm, huống chi muốn cũng không phải mạng của nó. Các ngươi theo ta đi. Tiểu bạch xà nói qua liền chậm rãi bơi mà bắt đầu. Nếu không muốn nói cho hắn biết đám sự kiện kia đâu rồi, tiểu bạch xà chính du động lấy, đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Hay là thôi đi. Nó nghĩ lại lại muốn. Một con rắn năm người, rất nhanh liền không thấy tung tích. Chương 77, vô đề người đăng, Sú Già No Mon Côn Luân Cảnh, Tử Thanh Cung. Cố Thanh Lăng nhặt cấp mà lên, đã đi tới Tử Thanh Cung trước cửa. Một đạo kim quang nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, từ bên trong cửa bắn ra, giống như mũi tên bay ra ngoài, nặng nghề mà kích đánh vào cửa thạch chỉ trên. Phái Thiên Sơn thềm đá dùng là thượng hạng trắng xanh ngọc, này ngọc cứng rắn vô cùng có thể so với đồng thiết, rồi lại tinh tế tỉ mỉ óng ánh, lộ ra màu lam nhạt. May mà kim quang kia đầu ở phía trên để lại một đạo dấu vết mờ mờ. Màu vàng vật thể chùi mặt đất bay ra ngoài rất xa, chợt đi trăm thước lúc này mới ngừng. Cố Thanh Lăng quả thực bị kim quang này lại càng hoảng sợ, cái này Tử Thanh Cung bên trong làm sao có thể sẽ có ám khí? Thế nhưng là kim quang kia rõ ràng khí thế hung hùng, nếu như không phải hắn phản ứng mà nhanh, chỉ sợ cũng tính không mất mạng tại chỗ, sợ là cũng phải xuất một chút máu. Hắn định thần nhìn qua, rơi ở phía xa kim quang không phải là lúc trước làm cho Diệp Khuynh An mang về quần anh mà sao? Cố Thanh Lăng trong nội tâm sớm đã đoán được 8 phần, hắn bất động thanh sắc vươn một tay thu hồi bảng danh sách, sau đó nắm nó quay người tiến vào trong nội cung. Chết tiệt, cái này chết tiệt tiên cơ các chính là một cái càn quái lưu phái. Thanh hư cái kia lão nhân dựa vào cái gì so với ta mạnh hơn? Muốn theo như lai lịch, ta so với hắn sớm vào nửa bước thái hỏa tiên 50 năm, muốn theo như thực lực, ta phái Thiên Sơn nhiều thế hệ tương truyền tâm pháp lại so ra kém hắn cái tiểu lão nhân bản thân ngộ đạo sao? Trong đại sảnh yên tĩnh im ắng, chỉ có một lao niên nam tử đang gầm thét lấy, như thường ngày hiền lành sớm đã không thấy mảy may. Giờ phút này trên mặt của hắn mắt dữ tợn, hận không thể đem thiên cơ các hủy cái vỡ nát. Cái này tự nhiên là phái Thiên Sơn đại lý trưởng môn Mộ Vân Khí, tiên bảng bài danh thứ 2 hắn thẹn quá hóa giận, đang đại chửi ầm lên thiên cơ các đạo sĩ. Trăm năm qua phái Thiên Sơn bao lâu luân lạc tới tên thứ 2 qua. Cái kia đệ nhất thiên hạ từ đầu đến cuối đều là Mộ Vân Phi, tiên bảng thứ nhất là chuyện phải làm mà cũng là hắn. nhưng là bây giờ Thục Sơn Thanh Hư đạo trưởng đem cái này danh ngậm cho đã đoạn, hắn Mộ Vân khí triệt để biến thành tên thứ hai. Chúng nội môn đệ tử túi đầu không dám ngôn ngữ, tam đại trưởng lão lấy đi không giật cầm đầu tất cả đều nhìn xem Mộ Vân khí một người tối sinh rồi. Nếu như bản thân so với người ta sớm vào nửa bước Thái Hòa Tiên 50 năm, còn xếp hạng người khác sau lưng, cái này nguyên nhân trong đó rõ ràng còn không tự biết. Ti không giật bọn hắn lòng dạ biết rõ, đối xử lạnh nhạt cười cũng không nhiều nói. Tiên bảng đầu tiên là không phải Mộ Vân khí bọn hắn không sao cả, chỉ có Mộ Vân khí mới có thể để ý như vậy bài danh. Sư phụ, quân anh bảng làm cho sắp xếp bất quá hư danh, lớn cũng không nhất định tức giận. Cố Thanh Lăng chân thành mà đến, tại chúng đệ tử đứng trước mặt định hướng Mộ Vân khí bái. Sau đó đưa trong tay kim bảng giao cho bên người đệ tử. Ai, Thanh Lăng đã trở về. Mộ Vân khí dương mắt, mắt thấy là Cố Thanh Lăng đã trở về, vừa rồi thở dài một hơi. Bây giờ Cố Thanh Lăng là hắn thương yêu nhất đệ tử, cũng là phái Thiên Sơn hy vọng duy nhất rồi. Mộ Vân khí chỉ hy vọng có một ngày, hắn có thể vượt qua tất cả môn phái đệ tử, làm cho phái Thiên Sơn trở lại đỉnh phong. Điều quân trở về con, thứ hai hạng khảo thí đã an bài thỏa đáng, Tử Dực Sư Vương đã đồng ý yêu cầu của chúng ta. Cố Thanh Lăng như trước không có ngẩng đầu. Hừ, nó dám không đáp ứng. Mộ Vân khí quát lạnh một tiếng. Hắn dám đánh mở vạn yêu cốc cái giới, đồng thời cũng không phái người trông coi, chính là vì nói cho bọn hắn biết, chỉ cần có yêu dám can đảm vi phạm, hắn sẽ phải vạn yêu cốc gà chó không yên. Cái gì Tử Dực Sư Vương? Thứ hai hạng khảo hạch cùng chúng nó có quan hệ gì? Nam Cung Quyền mắt nhỏ nhíu một cái, hắn trước hết nhất nghe được cái này ở giữa không đúng mà. Đúng vậy a, cái này 12 trạm tiên trận cùng Tử Sư Vương có liên hệ gì sao? Ti không giật nhẹ giọng hỏi, bọn hắn còn tưởng rằng thứ hai hạng khảo thí như cũng là 12 trạm tiên trận, rồi lại tuyệt đối không nghĩ tới Mộ Vân khí vậy mà tự tiện cải biến khảo thí nội dung. Ba vị trưởng lão không biết sao? Cửa thứ hai khảo thí nội dung chính là kim phẩm yêu đan a. Cố Thanh Lăng nhanh mồm nhanh miệng, hắn nguyên lai tưởng rằng cái này thứ hai hạng khảo nghiệm là bốn người bọn họ cùng chung thương nghị quyết định. Nhưng dựa theo phản ứng của bọn hắn đến xem, tam đại trưởng lão không biết chút nào. Lão phu là phái Thiên Sơn trưởng môn, biến một cái chiêu tân đại hội khảo thí nội dung có sai sao? Mộ Vân khí căn bản sẽ không muốn giấu giếm bọn hắn, dù sao hiện tại khảo thí đã bắt đầu rồi, đã liền thần tiên đều không ngăn cản được. Hừ, còn trưởng môn đâu rồi? Hôm nay nên truyền nghìn nhiều năm chiêu tân nội dung, chỉ sợ có một ngày phái Thiên Sơn chức trưởng môn đều muốn biến thành thừa kế rồi. Duẫn Minh Nguyệt âm u mà nói một câu. Phái Thiên Sơn kế tiếp nhiệm trưởng môn nhất định phải đến bốn vị trưởng lão trong ba vị trở lên ủng hộ. Năm đó Dư Tử Thanh tuy rằng còn chưa tới kế thừa chức trưởng môn thời điểm, nhưng mà thực lực của hắn cùng Thiên Phú dĩ nhiên đã nhận được Ti Không Giật ba người nhận thức, hiện tại Mộ Vân khí đã thành đại lý trưởng môn, trưởng lão liền cứ thừa ba người bọn họ rồi. Thế nhưng là chuyện lớn như vậy, Mộ Vân khí thậm chí cũng không có cùng bọn họ thương lượng, mà là vô thanh vô tức mà liền lặng lẽ đã tiến hành. Ngươi nói cái gì? Ngươi quyết định lão phu sai lầm rồi sao? Mộ Vân khí bị Duẫn Minh Nguyệt hưu ý vô ý một câu dồn ép nóng nảy, thẹn quá hóa giận đứng lên. Mộ trưởng môn gấp cái gì sao? Nhị muội hướng đến như vậy nhanh mồm nhanh miệng, không nên tưởng thiệt, không nên tưởng thiệt. Nam Cung Quyền mắt thấy Mộ Vân khí thật sự nổi giận, mau chạy ra đây hòa giải. Khúc 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 khúc, mời tam trưởng lao chú ý một cái ai mới là muội được rồi. Duẫn Minh Nguyệt không chút nào bối rối, mặc dù như thế nàng cũng không chịu cho Nam Cung Quyền chiếm tiện nghi. Hắc, ngươi cái này lão bà, tiểu lao đầu giúp ngươi nói chuyện, ngươi chẳng những không cảm tạ, ngược lại đối ta. Ai mới là lão bà? Ngươi xem một chút là ta lão hay vẫn là ngươi lão? Ngươi làm cho chúng đệ tử nhìn xem. Duẫn Minh Nguyệt đánh võ mồm, không cam lòng yếu thế. Nàng xoát mà từ rộng thùng thình trưởng lão trên mặt ghế đứng lên, tím màu trắng áo bào không gió tự lo phiêu động, lộ ra một đôi trắng như tuyết lớn chân dài. Nàng vốn là cái tuyệt sắc giai nhân, giờ phút này màu đỏ tím môi màu lộ ra nàng thành tao thoát tục, đổi lộ ra mà vũ mị cho người. Vài tên đệ tử ở phía dưới nhịn không được vụng trộm nuốt một ngụm nước bọt, nhưng hiện tại ngưng trọng bầu không khí quả thực không thích hợp mở miệng, bọn hắn nhao nhao bối rối mà cúi đầu xuống. Đã liền cái kia Nam Cung Quyền cũng nhịn không được bỏ mặt, xoát mà bỏ đi quá mức đi. Nữ sinh chính là như vậy sinh vật, người vĩnh viễn làm không rõ các nàng chú ý trọng điểm là cái gì, cũng không biết các nàng sẽ vì như thế nào việc nhỏ cùng với ngươi sẽ mà chết đi sống lại. Vì vậy phương pháp tốt nhất chính là chớ chọc nữ nhân, nhất là nữ nhân xinh đẹp, vô cùng nhất man không nói đạo lý. Hừ, mắt thấy Nam Cung Quyền chịu thua rồi, Duẫn Thanh Hà lúc này mới ngồi xuống, một lần nữa quyền trở về trong ghế, một đôi da như nón nà xinh đẹp đùi ngọc biết lên, bộ dạng đặc biệt cho người. Cố Thanh Lăng nhịn không được hơi hơi nhíu nhíu mày, hắn biết rõ nhị trưởng lão là băng sơn mỹ nhân, chỉ là chẳng biết tại sao hôm nay xem ra. Nàng sắp nước hương trời dưới khuôn mặt cất giấu một tia tao tức giận đến. Vạn yêu cốc cùng phái Thiên Sơn đã như vậy bình an vô sự đã bao lâu? Ngươi làm như vậy căn bản chính là muốn đem chúng nó ép lên tuyệt lộ a. Ti Không Giật không có để ý tam trưởng lão cùng nhị trưởng lão mâu thuẫn, hắn thở dài một hơi, mặt lộ vẻ khó xử. Bình an vô sự, ngươi cho rằng cái này Tử Dực Sư Vương là cái gì tốt chim chóc? Cũng bởi vì 500 năm trước nó cùng theo Tiêu Giao Tử sao? Lão phu nói cho ngươi biết, yêu tộc đã sớm nên diệt sạch, cấm chế đã phá, không ai có thể xây dựng. Mộ Vân Khí vẫn đang không cảm giác mình làm sai. Vừa rồi ồn ào chỉ là một trận nhỏ sự việc xen giữa, giống như bọn hắn loại này người đứng đắn cũng không có ở ý 500 năm trước giáo huấn, chẳng lẽ ngươi đều đã quên sao? Yêu tộc cùng ma tộc vốn là nhất thể đấy, nếu như không tiêu diệt chúng nó, sớm muộn có một ngày chúng nó sẽ cùng ma tộc cùng một châu ngóc đầu trở lại. Ti Không Giật không nói chuyện, hắn nhắm mắt lại dừng lại mấy tấc, lần nữa mở mắt ra. Mấy trăm năm trước sự tình, vốn là không từng trải qua, làm sao nói quên? Hắn chậm rãi thở ra một hơi. Tốt rồi, việc này ta không muốn nhắc lại. Như là đã phát sinh, liền không thể vãn hồi rồi, dù nói thế nào, đây đều là hạng nhất khảo thí, làm cho đám đệ tử mới đi tôi luyện cũng tốt. Ti Không Giật nói ra cái này chỗ ngồi lời nói rõ hắn tạm thời ngầm đồng ý rồi, Duẫn Minh Nguyệt cùng Nam Cung Quyền tự nhiên cũng không hề thật nhiều nói. Chương 78, chấp nhận người đăng, Sù Dạ No Mon đem quần anh bảng lấy đến cho ta nhìn một cái. Ti Không Giật hướng Cố Thanh Lăng bên người đệ tử vẫy vẫy tay. Vừa rồi bọn hắn mới nhìn đến thứ hai đi, nhìn thấy tên thứ hai thời điểm, Mộ Vân Khí đã thẹn quá hóa giận đem bảng danh sách ném đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý bọn hắn còn không thấy rõ. Vì vậy hiện tại bọn hắn muốn nhìn kỹ một cái bọn này anh bảng. Mặc dù chỉ là một cái bảng danh sách, không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không có tin. Không thể không nói Thiên Cơ các gần vài chục năm nay bài danh chưa bao giờ phạm sai lầm, từng cái ngoài ý muốn đều bị nó tinh diệu mà tính tại trong đó. Người thứ ba Huyền Kiếm Tông Diệp Cô Thiên không gì đáng trách, hắn vào cái này nửa bước Thái Hỏa Tiên cũng có hơn 50 năm. Cầm trong tay một thanh gian nan vất vả lá màu đỏ, thập đại pháp bảo bài danh thứ ba, một tay vạn cây tơ đông, không giống kiếm thuật giống như là ám khí. Xuất quỷ nhập thần, không người có thể đưa ra trái phải, muốn nói thiên hạ sử dụng kiếm người nào mạnh nhất, hắn xưng thứ hai, không người dám xưng thứ nhất. Tên thứ tư Bích Không Cấp Pháp Diệp Đại Sư, luyện tập được Phật Môn Tâm Pháp Kim Cương Bộ Sách, hơn nữa hắn kim cương phục ma thân thể, có thể nói là tình cương không hỏng, duy nhất chưa đủ chính là hắn thủy chung không thể tu luyện tới giai đoạn thứ hai, nếu không nhất định so với hiện tại càng mạnh hơn nữa. Tên thứ năm chính là Ti Không Giật, ánh mắt của hắn tại một chuyến này chữ trên chỉ là một lướt, liền lật ra xuống dưới. Người cái này tiểu lão nhân ngược lại là có điểm ý tứ, tiên bảng bài danh thứ năm. Nam Cung Quyền trừng lớn hai mắt con. Thử, ngươi cho rằng người ta là ngươi? Một chút truy cầu không có, đại trưởng lão hôm nay là thứ năm, 12 năm sau nói không chừng liền tên thứ hai rồi. Duẫn Minh Nguyệt cao giọng nói qua, nàng vốn là nói cho Nam Cung Quyền nghe đấy. Chỉ là Mộ Vân Khí nghe thấy sau đó sắc mặt càng âm trầm xuống. Thì không giật nếu như là thứ hai, vậy hắn nên đứng ở chỗ nào? Thứ ba sao? Hắn mới không cần, Mộ Vân Phi thật vất vả mới chết rồi, hắn nhất định phải trở thành phái Thiên Sơn chính thức danh xứng với thực trưởng môn. Đều là hư danh mà thôi, không dùng quá mức để trong lòng. Ti Không Giật nhếch miệng mỉm cười, tiếp tục lật qua lật lại trong tay quần chủ. Phía dưới là kim bảng đệ nhất nhân, các đại môn phái trong thực lực đứng đầu đệ tử. Đệ nhất danh tình lình viết Bích Không Cốc, Vô Niệm, thực lực huyền tiên. Cái này Vô Niệm là người phương nào? Bích Không Cốc trong hàng đệ tử chưa từng nghe qua nhân vật như thế à? Nam Cung Quyền sờ lên bản thân cái hốc, hắn muốn cho là cái này đệ nhất danh sẽ là Cố Thanh Lăng đấy. Người cái này lão già hậm hẹm người lão mà đều ngây người, còn không thừa nhận. Duẫn Minh Nguyệt cáo giận nói, 12 năm trước phi thăng trên đại hội bài danh thứ hai không phải là cái này Vô Niệm tiểu hòa thượng sao? Đúng không? Đúng a. Nam Cung Quyền vỗ bản thân tràn đầy nếp nhăn cái chán, ngu ngơ mà nở nụ cười. Ti Không Giật cao mày, tựa hồ đang suy nghĩ gì. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Vô Niệm hòa thượng là Thiên Quang tự kế tiếp nhiệm chủ trì, chỉ là còn mới còn quá trẻ, còn phải lại muộn mấy ngày này mới có thể trở thành chủ trì. Đúng vậy à, đúng vậy à, cái đứa bé kia thông minh lanh lợi, lớn lên còn ngờ làm người khác ưa thích đấy. Lần trước thăng tiên đại hội chính là Duẫn Minh Nguyệt ở đây, nàng đối với tiểu hòa thượng ấn tượng rất sâu khắc. Mộ Vân Khí chỉ là trong lòng một hồi cười lạnh, đệ tử của mình không khoa trương, ngược lại đi chú ý đệ tử khác. Thật sự là dài si khí người khác, diệt nhà mình uy phong. Tên thứ hai, phái Thiên Sơn, Cố Thanh Lăng, thực lực kim tiên đỉnh phong. A, cái này tên thứ hai chính là Thanh Lăng rồi, tiểu tam làm không tệ a. Duẫn Minh Nguyệt che miệng cười. Cố Thanh Lăng ra đầu một hồi run lên, bởi vì Doãn trưởng lão cái này mập mờ xưng hô làm cho hắn cực kỳ không khỏe. Sư Minh, Doãn trưởng lão giống như đối với ngươi có ý tưởng a. Cố Thanh Lăng sau lưng có người thọt eo của hắn, nhỏ giọng hi cười hì hì lấy, đúng là xếp hạng Cố Thanh Lăng sau lưng Diệp Quy An. Giờ phút này tại Cố Thanh Lăng bên người truy đầu mà đứng Cổ Cựu trong lòng cực kỳ khó chịu. 12 năm trước quần anh trên bảng không có Cố Thanh Lăng, chính hắn tuy rằng kim bảng vẹn vẹn sắp xếp thứ ba, nhưng như cũng là phái Thiên Sơn đệ nhất danh. Mà hôm nay, Cố Thanh Lăng rốt cuộc danh chính ngôn thuận mà vượt qua hắn, xếp hạng tên thứ hai. Giờ phút này tâm tình của hắn cùng Mộ Vân Khí giống nhau, hận không thể đem Cố Thanh Lăng bầm thây vạn đoạn. Bẩm báo sư phụ cùng các vị trưởng lão, đệ tử Cố Thanh Lăng lần này nhất định sẽ tranh đoạt cái kia phi thăng đại hội đệ nhất danh. Tốt, rất tốt, đây mới là ta phái Thiên Sơn đệ tử. Mộ Vân Khí đối với Cố Thanh Lăng thái độ rất là thỏa mãn, hắn vuốt vuốt chòm râu gật gật đầu. Đây là hắn hôm nay lộ ra luồng thứ nhất dáng tươi cười. Cổ Cựu liếc hướng Cố Thanh Lăng trong ánh mắt tràn đầy ghen ghét cùng cừu hận. Ba vị trưởng lão nhập lại không để ý, Thiên Cơ các vài chục năm nay bảng danh sách chưa bao giờ phạm sai lầm, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, thăng tiên đại hội đệ nhất danh 100% là cái kia Vô Niệm tiểu hòa thượng. Danh thứ ba Huyền Kiếm Tông, Lá Trường Ca, thực lực kim tiên đỉnh phong. À, cái này tiểu Diệp ngược lại là cũng không tệ à, ổn rất, ta nhớ không lầm 12 năm trước hắn là tên thứ tư đi, năm nay liền thứ ba. Lá Trường Ca là Diệp Cô Tiên nhi tử, vì vậy bị bọn hắn xưng là tiểu Diệp, kẻ này tiên phu tuyệt hảo, nhưng mà ra chiêu sắc bén, chất chứa sắc cơ, có thể thấy được kia tâm tính không thuần túy. Tên thứ tư, Thục Sơn thủ trì, thực lực kim tiên đỉnh phong. Thủ trì. Nhìn đến đây thời điểm, ba người bọn họ đồng thời giật mình tại chỗ đó. Ta nhớ được Thục Sơn không phải có người đệ tử 12 năm trước thăng tiên đại hội lực lượng rút thứ nhất, kêu cái gì thịnh kia mà đấy, chẳng lẽ đã chết rồi sao? Nam Cung Quyền bắt hết óc chính là nghĩ không ra tên. Bọn hắn muốn cho là coi như là Lý Tông Thịnh không phải kim bảng thứ nhất, cũng sẽ là Thục Sơn thứ nhất. Lý Tông Thịnh, Thục Sơn đại đệ tử, tiểu huynh đệ lớn lên phong nhà đấy, nhất là cái kia dáng người, tám khối cơ bụng, chật chật chật. Duẫn Minh Nguyệt nhẹ giọng than thở. Năm đó cái kia Lý Tông Thịnh cùng Vô Niệm đấu địa khó chịu khó phân, liền trên thân áo bào đều đổ rồi. Chỉ là cho Duẫn Minh Nguyệt lưu lại ấn tượng đấy, không phải của hắn thực lực, mà là thân thể. Nhị mọi người đã đủ rồi. Ti Không Giật nhịn không được nâng chán thở dài, đây là quần anh bảng, không phải cho ngươi xem mặt đấy. ta liền chỉ nhớ rõ người ta bộ dạng sao? Duẫn Minh Nguyệt thẻ lưỡi, tên thứ 5 Huyền Kiếm Tông, Quý Vân Trường, thực lực Kim Tiên. Kim Tiên? Cái này đến Kim Tiên rồi hả? Nam Cung Quyền vẻ mặt một bức. Cái này Quý Vân Trường là ai? Trước kia chưa thấy qua. Duẫn Minh Nguyệt cũng lắc đầu. Ti Không Giật trầm tư mấy giây cũng lắc đầu, bọn hắn lại tiếp tục nhìn xuống. Tên thứ 6 phái Thiên Sơn Cổ Cửu, thực lực Kim Tiên đỉnh phong. Cái này Quý Vân Trường vậy mà xếp hạng Cổ Cửu phía trên. Không có đối với so với không biết, hiện tại bọn hắn mới phát giác cái này Quý Vân Trường không có đơn giản như vậy. Cổ Cửu thấp lây sắc mặt vô cùng xanh mét. Đại sư Minh, ngươi nói cái này Quý Vân Trường thật sự so với ngươi lợi hại hơn sao? Phía sau của hắn một người đệ tử nhỏ giọng hỏi. Không nên nói bậy, một cái nho nhỏ Kim Tiên, chờ ta đối mặt hắn, nhất định phải gọi hắn đẹp mắt. Cổ Cửu giận không tìm được, ta nhất định phải làm cho Thiên Cơ Các nhìn xem, bọn hắn đem ta đặt ở tên thứ 6, là cỡ nào ngu xuẩn. Mộ Vân Khí chỉ là lườm Cổ Cửu liếc, lấy hắn thính giác tự nhiên có thể biết rõ Cổ Cửu đang nói cái gì. Nhưng là có Cố Thanh Lăng sau đó, Mộ Vân Khí tâm đã hoàn toàn chết đi. Cái gì phái Thiên Sơn đại đệ tử, bất quá là vì để cho hắn khăng khăng một mực vì chính mình làm việc mà thôi. Đệ thất danh, Bích Không Cốc, Huệ Không, thực lực Kim Tiên đỉnh phong. Tên thứ 8, Huyền Kiếm Tông, Tạ Hận, thực lực Kim Tiên. Cái này Huyền Kiếm Tông khi nào hơn nhiều như vậy, tu vi cũng không cao nhưng thực lực rồi lại mạnh như thế người. Thi Không Giật phát hiện trong đó không đúng. Huyền Kiếm Tông ba gã trong hàng đệ tử, có hai người cũng chỉ là Kim Tiên, lại có thể sắp xếp vào cái này kim trong bảng, có thể gặp thiên phú của bọn hắn cực cao. Huyền Kiếm Tông năm nay hơn nhiều mười mấy tên nội môn đệ tử, các ngươi nói hai người này gặp không phải là người mới. Vì vậy chưa từng có người nghe nói qua tên của bọn hắn. Nam Cung Quyền phỏng đoán. Có khả năng, năm nay Huyền Kiếm Tông không giống ngày xưa nữa a. Duẫn Minh Nguyệt cũng nói. Ừ, quản hắn Huyền Kiếm Tông có bao nhiêu người mới, cũng định viễn lay không nhúc nhích được ta phái Thiên Sơn Thiên Hạ vị trí thứ nhất. Mộ Vân Khí tự nhiên không có đem Huyền Kiếm Tông để vào mắt, dùng cái mũi hừ một tiếng. Ti Không Giật chỉ là lắc đầu, bọn họ cũng đều biết Mộ Vân Khí tính khí, cũng không tốt nhiều lời. Bất quá thân là phái Thiên Sơn trưởng lão, bọn hắn tự nhiên còn là hy vọng phái Thiên Sơn có thể bảo trụ đệ nhất thiên hạ danh hiệu. Tên thứ 9, Thục Sơn, Lý Tông Thịnh, thực lực Kim Tiên đỉnh phong. A, hắc hắc, Doãn Nhị Muội, ngươi tâm tâm niệm niệm tiểu tử này không chết a. Nam Cung Quyền nở nụ cười. Doãn Minh Nguyệt biết rõ Nam Cung Quyền tuyệt đối là cố ý, cũng không muốn lại tiếp tục để ý hắn, chỉ là hướng hắn vừa trợn trắng mắt. Theo 12 năm trước kim bảng đệ nhất đến bây giờ kim bảng chót nhất, cũng không biết hắn đã trải qua mấy thứ gì đó. Thi Không Giật thì thảo tự nói, chẳng biết tại sao, trong óc của hắn đột nhiên hiện lên ra một cái áo trắng nam tử tay cầm hắc thiết kiếm nhẹ nhàng thân ảnh. Đứa nhỏ này, ai, không phải là kế tiếp Dư Tử Thanh đi. Đúng rồi, như thế nào cái này trên bảng danh sách không có Dư Tử Thanh tên. Ti Không Giật nghĩ tới đây đột nhiên ngẩng đầu lên, không cần nghĩ ngợi mà hỏi thăm. Theo hắn những lời này vừa ra, trong đại sảnh tĩnh mịch một mảnh, những đệ tử kia ngừng lại rồi hô hấp, thở mạnh cũng không dám thở gấp một tiếng. Mà cái kia Mộ Vân Khí cũng thoáng chốc thay đổi mặt, tức giận đến đã thành màu gan heo. Ti Không Giật, ta chịu được ngươi là trưởng lão mới không có cùng ngươi so đo, cái này ma đầu là chúng ta phái Thiên Sơn tự địch, người người được mà dễ chi. Hắn có ở đấy không trên bảng cùng chúng ta có quan hệ gì? Quay về đại trưởng lão. Cố Thanh Lăng càng nghĩ, còn là liền ôm quyền. Thiên Cơ Các đạo sĩ nói, cái này Dư Tử Thành đã không tính người tu tiên, bởi vậy cũng không trên bảng. Ừ, tên kia đã là một cái ma rồi, làm sao có thể trên được rồi cái này bảng danh sách? Thiên Cơ Các không có làm sai. Mộ Vân Khí chính nghĩa nghiêm trang, thế nhưng là trước đây không lâu, hắn rõ ràng vẫn còn mắng Thiên Cơ Các càng bái. Cố Thanh Lăng nhập lại chưa bao giờ làm giải thích thêm, hắn như vậy đã trả lời đại trưởng lão, lại để cho Mộ Vân Khí cảm thấy thoải mái bằng thẳng. Thi Không Giật vuốt cảm của mình, không nói thêm gì nữa. Tam đại trưởng lão đồng thời lâm vào trầm tư, cái này 15 năm trước, cuối cùng xảy ra chuyện gì, cái này Dư Tử Thanh lại cuối cùng đi nơi nào đây? Chương 79, Tiêu Giao Tử người đăng, Sú Giã No Mon. Tam đại trưởng lão cũng không nói thêm gì nữa, bọn hắn túi thấp đầu riêng phần mình nghĩ đến riêng phần mình tâm sự. Rất nhanh, trận này hội nghị lại là tan rã trong không vui, Mộ Vân Khí trực tiếp vung tay áo rời thực rồi, trong lòng của hắn thập phần không vui. Ti Không Giật là phái Thiên Sơn đại trưởng lão, thực lực hiện tại cũng đã đạt đến nửa bước Thái Hòa Tiên. Tuy nói bây giờ còn sắp xếp tại chính mình sau đó, có thể ai có thể ngờ tới 12 năm sau đó đây. Hắn gặp vượt qua bản thân sao? Không có ai biết, cũng không có ai dám nói tuyệt đối. Mộ Vân Khí rất sợ hãi, hắn lần thứ nhất cảm thấy địa vị của mình tràn đầy nguy cơ, rất nhanh bản thân liền áp chế không nổi Tam đại trưởng lão rồi. Vì vậy biểu hiện ra nhìn qua, hắn là phẫn nộ, là chỉ tiếp rèn sắt không thành thép, kỳ thật trong nội tâm thì là vô tận khủng hoảng. Mộ Vân Khí trở lại phòng của mình bên trong, nghĩ tới chuyện cũ, hắn liền ngồi tại khó có thể bình an. Chỉ cần vừa nhắm mắt lại con ngươi, liền sẽ thấy Dư Tử Thanh khuôn mặt tươi cười. Cái kia vô cùng bình yên cùng tự tin khuôn mặt tươi cười tại Mộ Vân Khí trong mắt, tràn đầy quỷ dị, đùa cợt ý vị. Mộ Vân Khí thở dài một hơi, hắn đứng dậy bẩm lui ngoài cửa hầu hạ đệ tử của hắn, cuối cùng xác nhận một lần không có người đang len lén theo dõi hắn. Một cái màu vàng hồ điệp tại hắn trong lòng bàn tay chậm rãi xuất hiện, chậm rãi mở ra hai cánh, dò xét cái đầu, hướng phía xanh thẳm bầu trời bay đi. Rất nhanh nó liền bay khỏi phái Thiên Sơn, đạp nước cánh hướng phía nam bay đi, càng lúc càng xa. Đó là Trích Tiên Thành phương hướng, Mộ Vân Khí đã kìm nén không được rồi, hắn muốn thúc giục ma tộc trưởng lão chạy nhanh hành động. Chỉ có đã nhận được Thiên Thanh Quyết, Mộ Vân Khí mới có thể đột phá đến chính thức Thái Hòa Tiên. Chỉ có đột phá đã đến Thái Hòa Tiên, hắn có thể trở thành phái Thiên Sơn chính thức trưởng môn nhân, đến lúc đó người nào cũng không thể dao động địa vị của hắn rồi. Nghĩ tới đây, Mộ Vân Khí sắc mặt mới chậm rãi hòa hoan xuống. Trận này tranh đấu, không thành công thì thành nhân, hắn Mộ Vân khí phải thắng. Từ Thanh cung bên ngoài, chúng đệ tử nhao nhao đi ra cửa cùng, về tới trụ sở của mình. Thế nhưng là Cố Thanh Lăng tại dưới thềm đá cũng không đi xa, hắn ẩn nút trong bóng tối, tựa hồ tại chờ cái gì người. Côn Luân Khư tất cả lớn nhỏ cung điện có hơn 10 tòa, nhưng trong đó có 5 tòa chủ điện. Từng trưởng lão đều có được lấy chỗ ở của mình. Thiên Thanh cung là phái Thiên Sơn lớn nhất cung điện, nó với tư cách phái Thiên Sơn ký hiệu thực, bị khắc vào xua đuổi yêu viên tím hộp sắt lên, trưởng môn khuyên thai ngọc trên. Đủ để chứng minh nó là cả Côn Luân cảnh địa vị tối cao địa phương, cũng chỉ có các thời kỳ trưởng môn có thể vào ở Mộ Vân khí không phải là không có nghĩ tới chuyển vào Thiên Thanh cung bản thân ở, rồi lại trở ngại Tam đại trưởng lão ngăn trở thủy chung không có kết quả, bởi vì hắn dù sao còn không phải chân chính trưởng môn. Còn có một nguyên nhân, chính là kia Thiên Thanh trong nội cũng có một đạo cấm chế, là Mộ Vân Phi lúc sắp chết bố trí xuống đấy. Trong thiên hạ cũng chỉ có chính thức Thái Hòa Tiên mới có thể bố trí xuống kết giới, cũng chỉ có chính hắn mới có thể đánh vỡ kết giới này. Mộ Vân khí đã từng thử qua, chỉ cần hắn đều muốn đặt chân Thiên Thanh cung chủ điện, sẽ gặp có vô số đạo kiếm quang bước đến trước mặt của mình. Có được Thái Hòa Tiên thực lực kiếm khí, làm cho Mộ Vân khí đều không thể đối kháng, nhập lại cảm thấy run sợ. Mỗi khi lúc này, Mộ Vân khí nội tâm liền đặc biệt tức giận. Cái này Mộ Vân Phi khi còn sống cùng mình đối nghịch, đã chết cũng không để cho mình dễ chịu. Vì vậy mười mấy năm qua, hắn như trước cùng chúng đệ tử ở tại Tử Thanh cung bên trong, cũng là an ổn. Đại trưởng lão Ti không giật ở tại Tử Thanh cung phía dưới Mây Thanh cung, Duẫn Minh Nguyệt tức thì ở tại Tháng Thanh cung, Nam cung Quyền ở tại Tháng Thanh cung bên cạnh Vân Sơn Các. Vân Sơn Các phía dưới chính là Côn Luân cảnh cửa vào, cũng là chúng đệ tử luyện võ trường. Ti không giật vừa mới bái biệt hai gã khác trưởng lão, một thân một mình chậm gì gì mà hướng phía Mây Thanh cung đi đến. Trên đường đệ tử càng ngày càng ít, bọn hắn nhao nhao hướng phía Ti không giật hành lễ. Ti không giật lễ phép cười cười, coi như là đánh qua mời đến. Trong này không thiếu rất nhiều đệ tử ngoại môn, hắn tự nhiên không có khả năng toàn bộ nhớ kỹ, nhưng mà cái này mỉm cười cũng là một loại cổ vũ đối với đệ tử khích lệ. Nghĩ như vậy, Ti không giật bước chân lại nhẹ mau đứng lên, rất nhanh liền nhanh đến nơi ở rồi. Xuất hiện đi, đừng cất giấu rồi. Ti không giật tại Mây Thanh cung bên ngoài đường nhỏ đứng lại, nhẹ giọng bốn được. Sau lưng có người một mực ở đi theo hắn, Ti không giật sớm liền phát hiện rồi, cũng biết là người nào. Lấy hắn nửa bước Thái Hòa Tiên thực lực, trong thiên hạ đều muốn tại hắn hoàn toàn không biết dưới tình huống theo dõi người của hắn có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đại trưởng lão, lời nói cứ thế này, người tới liền không hề ẩn nút, theo tường đá sau đi ra, cung kính hướng phía Ti không giật bái. Đúng là lúc trước tại Tử Thanh cung bên trong giúp hắn cùng Mộ Vân khí hòa giải Cố Thanh Lăng, giờ phút này hắn ăn nói có ý tứ, tựa hồ có tâm sự. Tam Nhi a, ngươi cùng theo làm sư phụ là có chuyện muốn nhờ đi. Ti không giật khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Cố Thanh Lăng không chỉ là Mộ Vân khí đệ tử, Ti không giật cùng Duẫn Minh Nguyệt cũng từng đã dạy hắn khinh công cùng kiếm pháp, mà hắn tiến nội môn đệ tử lúc trước, tắc lai từ Nam cung Quyền Vân Sơn Cát. Vì vậy kỳ thật Tam đại trưởng lão cũng đều là Cố Thanh Lăng sư phó. Đại trưởng lão không muốn nói giỡn. Cố Thanh Lăng vẻ mặt tràn đầy hắc tuyến. Hắn không biết vì sao như thường ngày nhìn qua nghiêm túc nhất Ti không giật, nói chuyện cũng sẽ như thế sơ sài. Đệ tử lần này đến đây là có chuyện muốn hỏi, nhìn qua đại trưởng lão thành toàn. Hắn như trước xoay người không nổi, dường như Ti không giật không đáp ứng hắn, liền không đứng dậy rồi. "Ai, ngươi là muốn hỏi về Tiêu Giao Tử công việc đi?" Ti không giật thở dài. Hắn đoán được Cố Thanh Lăng vì sao mà đến, cũng biết rõ đến lấy Cố Thanh Lăng tính khí, không hỏi đến tuột cùng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Cố Thanh Lăng không có trả lời, nếu như Ti không giật đã hiểu hắn nên làm sao có, hắn cũng không cần hỏi nhiều. Cố Thanh Lăng muốn biết Tiêu Giao Tử là người phương nào, vì sao vừa nhắc tới hắn, Tam đại trưởng lão liền đã trầm mặc. Mà cái kia Tử Dực Sư Vương vì sao lại sẽ minh bạch Ngự Thiên Quyết bí mật? Cố Thanh Lăng trong mơ hồ cảm thấy Tử Dực Sư Vương cùng Ti không giật trong miệng Tiêu Giao Tử một nhất định có lớn lao quan hệ. Tử Dực Sư Vương tại cửa đông miệng cùng hắn nói buổi nói chuyện làm cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Ti không giật không có sốt ruột đáp ứng hắn, tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn về phía nơi xa Tử Thanh cung. Kỳ thật Tiêu Giao Tử sự tình ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi, ngươi nên biết Mộ Vân Phi đi. Ti không giật không khỏi hỏi câu nói nhảm. Mộ Vân Phi thế nhưng là trước một đời phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, cũng là Thái Hòa Tiên đệ nhất nhân, thế gian không người không biết không người không hiểu. Nghìn năm qua, phái Thiên Sơn công nhận thiên phú cao nhất, thẳng đến sau này đồng dạng thiên phú dị bẩm Dư Tử Thanh mới hoàn toàn đưa hắn vượt qua. Cố Thanh Lăng chậm rãi gật đầu, tại hắn trong ấn tượng đối với Mộ Vân Phi ấn tượng cũng không khắc sâu, cũng chỉ là ra mắt hắn hai mặt mà thôi. Cái kia Thiên Chi Tiêu Tử, con cưng của trời, nhìn qua cùng mình không sai biệt lắm niên kỷ, nhưng mặt mày giữa càng nhiều vài phần tư thế vai hùng cùng thần thái. Một bộ màu xám trắng dài quần áo, siêu phàm thoát tục đẹp làm cho người ta cảm thấy hắn là thần tiên hạ phàm, toàn thân tản ra thần đầu giống như hào quang. Ngươi cũng đã biết, kỳ thật cái này Mộ Vân Phi cũng không phải phái Thiên Sơn nghìn năm qua thiên phú cao nhất người. Ti không giật do dự một chút. Tiêu Giao Tử 20 tuổi phi thăng, cùng Dư Tử Thanh giống nhau, chưa đủ 10 năm liền vào Kim Tiên, rồi sau đó 50 năm liền thành Huyền Tiên đỉnh phong, về sau 100 năm vào nửa bước Thái Hỏa. Tuy rằng không cách nào cùng 50 năm liền thành nửa bước Thái Hỏa Dư Tử Thanh so sánh với, phần này thiên tư cũng vượt xa quá Mộ Vân Phi rồi. Cố Thanh Lăng nhíu mày, hắn chưa từng nghe nói qua phái Thiên Sơn từng có Tiêu Giao Tử cái này nhân vật số 1, thẳng đến vừa rồi, hắn mới từ phẫn nộ Mộ Vân khí trong miệng đã nghe được cái tên này. Thiên phú như thế kỳ tuyệt, thậm chí vượt qua Mộ Vân Phi người, tại sao lại yên lặng vô danh, tại sao lại không người để gặp hắn, Cố Thanh Lăng thật sự không nghĩ ra. Ngươi biết Mộ Vân khí thành sao như thế thống hận yêu sao? Ti không giật rõ ràng đang tại Cố Thanh Lăng trước mặt gọi thẳng sư phó hắn tên. Bởi vì Tiêu Giao Tử chính là Mộ Vân Phi cùng Mộ Vân khí sư phó. Ti không giật nói từng chữ từng câu. Chương 80, Tiêu Giao Tử bí mật người đăng, Sư Già No Mon sư phụ. Nghe nói như thế, một mực thật lâu túi đầu Cố Thanh Lăng mãnh liệt ngẩng đầu, trong mắt lộ ra giật mình thân sắc. Bất quá bởi như vậy cũng nói đã thông, chỉ có thiên phú kỳ tuyệt người mới có thể dạy dỗ thiên phú kỳ tuyệt người. Tiêu Giao Tử đệ tử là Mộ Vân Phi, mà Mộ Vân Phi đệ tử lại là Dư Tử Thành, ba người bọn họ không có chỗ nào mà không phải là nghìn năm qua khó được nhất ngộ kỳ tài. Thế nhưng là Tiêu Giao Tử cũng không phải tốt nhất bất luận cái gì phái Thiên Sơn trưởng môn nhân. Theo lý, khi đó phái Thiên Sơn không ai là đối thủ của hắn, trưởng môn người chọn lựa cũng không phải hắn không ai có thể hơn. Nhưng điều người kinh ngạc chính là, Tiêu Giao Tử rõ ràng cự tuyệt trở thành trưởng môn, mà là lựa chọn một thân một mình xuống núi du lịch. Thi Không Giật trong thanh âm lộ ra khó hiểu. Bọn hắn không thể tin được, vậy mà sẽ có người cự tuyệt trở thành phái Thiên Sơn trưởng môn, phải biết rằng đây chính là rất nhiều người đều tha thiết ước mơ chức vị. Trở thành phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, cũng liền có nghĩa là hắn là danh xứng với thực đệ nhất thiên hạ, có được chí cao vô thượng quyền lực cùng tôn trọng. Trưởng môn người chọn lựa từ Tiêu Giao Tử sư đệ kế thừa, cái này Mộ Vân Phi cùng Mộ Vân Khí cũng bởi vì Tiêu Giao Tử ly khai mà bái nhập hắn sư đệ môn hạ. Cái kia vì sao về sau không có người nhấp lên qua hắn, đã liền phái Thiên Sơn trong hồ sơ đều không có ghi chép qua. Cố Thanh Lăng mắt thấy Ti Không Giật không nói thêm gì nữa, như là đang trầm tư. Xác thực, tại phái Thiên Sơn trong lịch sử chưa từng có qua Tiêu Giao Tử một người như vậy, Mộ Vân Phi cùng Mộ Vân Khí sư phó cũng đều là trước một đời trưởng môn. Ngươi cũng biết vì sao phái Thiên Sơn cùng môn phái khác sẽ có lớn như vậy ngăn cách. Ti Không Giật không có sốt ruột trả lời Cố Thanh Lăng hỏi ngược lại. Phái Thiên Sơn từ trước đến nay cùng còn lại tứ đại môn phái không hợp, đây là rất nhiều người cũng biết đấy, nhưng là bọn hắn chưa bao giờ biểu lộ ra. Bởi vì phái Thiên Sơn là đệ nhất thiên hạ đại phái, chúng nó lại sợ hãi lại ghen ghét. Cố Thanh Lăng quả thật trả lời, tại đáy lòng của hắn, cái này chính là nguyên nhân. Nghe xong Cố Thanh Lăng trả lời, Ti Không Giật chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt lộ ra một tia không rõ ràng cho lắm thần sắc. Nhập lại không hoàn toàn đúng bởi vì ghen ghét sợ hãi, mà là vì hơn 200 năm trước, Huyền Kiếm Tông đại tông chủ cũng chính là Diệp Cô Thiên phụ thân, Bích Không Cốc trước một đời chủ trì, Thục Sơn Thanh Vi đạo giải, cùng với khi đó phái Thiên Sơn trưởng môn nhân, bọn hắn toàn bộ đã bị chết ở tại Tiêu Giao Tử trong tay. Cái gì? Dù là Cố Thanh Lăng cũng mặt lộ vẻ giật mình. Cái này Tiêu Giao Tử vậy mà đồng thời giết tứ đại môn phái trưởng môn nhân, thực lực của hắn cuối cùng mạnh bao nhiêu? Không sai, tứ đại môn phái trưởng môn đều đã bị chết ở tại trong tay của hắn. Từ đó tứ đại môn phái toàn bộ tổn thất vô cùng nghiêm trọng, còn lại ba đại môn phái cũng bởi vậy cùng phái Thiên Sơn đã có thật sâu ngăn cách. Vì sao Tiêu Giao Tử muốn đổ sát mặt khác ba phái trưởng môn? Cố Thanh Lăng không có thể hiểu được. Ta cũng không biết, chỉ là nghe nói bọn hắn dùng bèn, mâu thuẫn nguyên nhân là bởi vì một cái sư yêu. Sư yêu? Cố Thanh Lăng rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai cái này Tử Dực Sư Vương cùng Tiêu Giao Tử đã sớm nhận thức. Tứ đại môn phái bao gồm phái Thiên Sơn trưởng môn toàn bộ đều cho rằng yêu là không nhất có thể xa đấy, phàm là có yêu tại Vạn Yêu Cốc ngoại trừ địa phương xuất hiện liền cần xử tử hình. Bọn hắn muốn kết sư yêu tính mạng, Tiêu Giao Tử cũng không đồng ý. Cho nên bọn họ đánh đập tàn nhẫn, hỗn loạn tranh chấp trong Tiêu Giao Tử thất thủ giết chết bốn người bọn họ. Ta làm cho nghe qua truyền lưu phiên bản là như vậy, nhưng ta còn nghe nói Ti Không Giật đột nhiên giảm thấp xuống thanh âm. Trận đại chiến kia, ma tộc tộc trưởng đã từng tại đó xuất hiện qua, chỉ là cuối cùng chạy trối chết. Nhưng là bốn người bọn họ đúng là đã chết tại Tiêu Giao Tử tay, bởi vì Trảm Tiên Thần Quyết. Cố Thanh Lăng không chờ Ti Không Giật nói ra miệng. Không sai, Tiêu Giao Tử tâm pháp tu luyện cùng ngươi giống nhau, chính là Ngự Thiên Quyết. Hắn dùng kiếm thứ hai đại bại lao độc vật, đồng thời giết bốn cái trưởng môn, cuối cùng mình cũng bởi vì thiêu đốt tinh huyết tới chết. Ti Không Giật hít một hơi dài. Cố Thanh Lăng nhìn trong tay mình kiếm, Trảm Thiên Thần Quyết không thể ra kiếm thứ hai, hắn biết rõ tình huống chân thật là như thế nào, không có ai biết, tất cả mọi người cho rằng là Tiêu Giao Tử cùng ma tộc cấu kết, giết bọn chúng đi bốn đại trưởng môn. Cũng bởi vậy, Tiêu Giao Tử cái tên này vĩnh viễn mà từ phái Thiên Sơn trong lịch sử bị bạch tới rồi. Cái này ngươi hiểu chưa? Ti Không Giật xem lên trước mặt Cố Thanh Lăng, trong mắt tràn đầy yêu thương. Quay về đại trưởng lão, đã minh bạch. Cố Thanh Lăng đứng tại nguyên chỗ, cung kính Ti Không Giật hồi cung. Trảm Thiên Thần Quyết nhất quyết không thể ra kiếm thứ hai, nếu không hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhớ lấy nhớ lấy. Ti Không Giật rời đi hai bước, suy nghĩ một chút còn là quay đầu lại dặn dò một tiếng. Hướng về phía bóng lưng của hắn, Cố Thanh Lăng chậm rãi gật đầu. Hắn rốt cuộc hiểu rõ Tử Dực Sư Vương cùng hắn nói cái kia một chỗ ngồi nhìn như không hiểu thấu mà nói, cuối cùng là bởi vì sao. Về phần cái này Tiêu Giao Tử rất xấu, Cố Thanh Lăng cũng không muốn sở trường làm đánh giá, cũng không muốn đi hỏi nhiều mấy trăm năm trước đã chết người sự tình. Hắn đến chỉ là vì trong lòng một cái hoang mang, hiện tại hoang mang đã giải, hắn cũng cần phải trở về. Và yêu cốc khảo thí vẫn còn tiếp tục tiến hành, hắn muốn đi chấn thủ cái kia cốc khẩu. Có hắn trông coi, ai cũng đừng nghĩ theo trong cốc đi ra. La Sát Đường, La Sát Điện. Một đạo hắc khí xuất hiện ở trong đại điện trên mặt ghế, chính là trước kia cùng Tử Dực Sư Vương nói chuyện với nhau qua nam tử áo đen. Hắn chậm rãi ngồi trở lại đến trên mặt ghế, lười biếng như là tại chờ cái gì người. Đang tại hắn đám người tới danh giới, một cái màu vàng hồ điệp vậy mà xuyên qua trầm trọng cửa đá, đã bay tiến đến, trực tiếp hướng phía hắn thổi đi. Nam tử áo đen ngẩng đầu nhìn qua nhẹ nhàng nhảy múa màu vàng hồ điệp, vươn tay ra đem hồ điệp giữ tại lòng bàn tay, đầu nhẹ nhàng bóp một cái. Mảnh mai hồ điệp thoáng chốc hóa thành vô số màu vàng quang điểm rơi lả tả ra, biến mất tại không khí trong. Đây là Mộ Vân Khí cho hắn truyền tin tức. Hắn đã nhận được cũng hiểu rõ ý đồ của hắn. Không nên gấp gáp a, trò hay sẽ diễn ra. Khoe miệng của hắn chậm rãi giơ lên, lộ ra một vòng nụ cười tà ác. Cửa lúc này bị đẩy ra, đi tới là một người mặc màu vàng nâu quần áo nam tử. Phía sau của hắn cùng theo bảy cái quái dị người, cùng hắn nói là người, chẳng bằng nói là bảy con yêu. Vạn Yêu Cốc, Hắc Dực nhất tộc thủ lĩnh Ngốc Ưng nguyện thành ma tộc cống hiến sức lực. Cầm đầu gầy còm nam tử hướng phía ngồi ở cao trên mặt ghế nam tử áo đen thật sâu bái. Cùng lúc đó, phía sau của hắn sáu mặt khác danh nam nữ cũng không hẹn mà cùng mà không người xuống. Vạn yêu cốc bên trong, một cái phong độ nhẹ nhàng áo trắng nam tử chính ngồi ở trên một tảng đá hóng mát. Tuy rằng thời tiết không phải rất nóng, trong tay của hắn nhưng vẫn nhẹ nhàng mà đong đưa cây quạt. Giang thiếu gia, bọn hắn đã đến. Bên cạnh hắn có một quản gia bộ dáng trung niên nam tử, giờ phút này chính nhắm mắt lại. Lỗ tai của hắn vậy mà theo trung quanh nhỏ bé yếu ớt thanh âm đang rung động. Tốt, liền nhờ cậy ngươi rồi, Lưu tổng quản. Cái kia công tử như trước bình tĩnh mà có gió, dường như trận này thí luyện cùng hắn không có chút quan hệ. Tại trung quanh của hắn còn có ba gã nam tử đưa hắn vòng tại trung tâm, nhìn chằm chằm mà nhìn chằm chằm vào bốn phía, trong tay nắm chặt đoạn đao trường kiếm, bọn họ là tại bảo hộ an toàn của hắn. Quản gia, hộ vệ. Ý vị này thân phận của hắn tuyệt đối không tầm thường. Theo công tử cuối cùng một chữ phun ra, cách bọn họ chăm thức bên ngoài bụi cỏ đột nhiên bạo động đứng lên. Chúng nó kịch liệt mà lay động, dường như bên trong có cái gì động vật đang muốn đập ra đến. Xoát xoát xoát. Nam đạo thân ảnh theo rừng cỏ trong chui ra. Đó là ba con hồ ly cùng một nam một nữ hai cái thanh niên nam nữ, nói đúng ra là hai cái đã thành hình người hồ yêu. Mắt của bọn hắn trô rẽ còn có bẩn, chưa xong toàn bộ rút đi màu. Nam tử trần trụi lấy lồng ngực, đầu mặc một bộ dưới quần áo, vờ môi là màu đỏ tím đấy. Nữ tử đầu mặc một thân áo mỏng lụa mỏng, màu tuyết trắng bộ ngực như ẩn như hiện, quần áo một mực xóa đến bên hông, chỉ lộ ra màu tuyết trắng lớn chân dài, xem làm cho người ta huyết mạch sôi trào. Nàng đã có hồ yêu mị, lại có người xinh đẹp, một đôi cặp môi đỏ mọng cùng mã não tựa như ánh mắt rung động lòng người. A ha ha, còn là một cái tiểu ca ca, ngươi mau tới à, ta cho ngươi cảm thụ một chút cái gì mới thật sự là thiên đường của nhân gian. Nữ hồ yêu gãi đầu chuẩn bị tư thế dung nhan, liếm liếm môi của mình bóc, nàng là một vị kim tiên. Tay cầm quạt nam tử tựa hồ bị nữ hồ yêu hấp dẫn ở, trong tay hắn cây quạt hợp lại, chống lên cái cằm, có chút hăng hái mà đánh giá bọn hắn. Nhị muội, đừng đội cùng bọn họ nói nhảm, tranh thủ thời gian đồng loạt ra tay đem bọn họ đều giải quyết xong. Nam tử quát to một tiếng. Hắn tựa hồ là cái này nằm con hồ yêu minh trưởng, có kim tiên đỉnh phong thực lực, tại đây bạn yêu cốc chồng cũng coi như không tầm thường rồi. Tốt, ta thân ái ca ca. Nữ hồ yêu vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng điểm vào nam hồ yêu bên hông, vuốt ve hắn cơ bụng sáu múi, nói mờ mờ. Đi. Nam hồ yêu nhập lại không để ý nữ hồ yêu khiêu khích, hắn vừa nghiêng đầu hướng về phía mặt khác ba con hồ ly quát lên một tiếng lớn. Đám bốn thân ảnh hầu như tại trong nháy mắt đồng thời như mũi tên bình thường bắn đi ra ngoài, ngoại trừ cầm đầu nam hồ yêu, mặt khác ba con hồ ly thực lực vậy mà cũng là hạ tiên. Nam hồ yêu đứng núi chịu sào, đánh về phía này cái thoạt nhìn giống như quản gia trung niên nam tử, bởi vì hắn có thể cảm giác được cái này cái trung niên nam tử là trong năm người bọn họ thực lực mạnh nhất tồn tại. Lưu tổng quản nhìn qua hướng bản thân đánh tới hồ yêu lộ ra trong tay móng đuôi sắc bén, cũng không có chút bối rối cùng chống tránh. Bởi vì phía sau của hắn chính là hắn phải bảo vệ công tử, Lưu tổng quản mở ra một bước, trong tay nắm đấm dùng sức về phía trước chém ra. Nhìn như chỉ là không đếm xỉa tới một quyền, nhưng lại có lợi khí xé rách không khí chính là thanh âm, bởi vì tại vùng quyền trong nháy mắt, hắn ném ra trong lòng bàn tay ba miếng đòn đao. Cái này tổng quản chuyên dùng ám khí, thực lực của hắn vậy mà cũng là kim tiên đỉnh phong. Chương 81, Giang công tử người đăng, Suza Normon Six đồng tử. Đứng ở phía sau nữ hồ yêu tựa hồ cùng bọn họ không phải một bên đấy, mà khác bốn cái hồ yêu toàn bộ xông tới, nàng rồi lại vẫn đứng tại chỗ, mắt lạnh nhìn bọn họ ẩu đả. Tại nhắc nhở của nàng phía dưới, tên là Xích đồng tử nam hồ yêu trên không trung sinh sôi vòng một cái thân, hai quả đoạn đao theo hắn bên thai lao tới. Thấy được, hắn quát lên một tiếng lớn, bắt lấy hai móng ở phía trước hướng hai bên một chảo, dùng móng đuôi sắc bén chặn còn dư lại cái kia miếng phi đao. Cũng chính là này cái phi đao đã ngừng lại Xích đồng tử về phía trước trúng kích, chậm rãi rơi trên mặt đất, hắn rời Lưu tổng quản khoảng cách đã chưa đủ một trượng. Đây là một cái vô cùng vi diệu khoảng cách, nếu như nói hắn dùng chính là kiếm, như vậy khoảng cách này còn chưa đủ để lấy nói rõ cái gì. Nhưng là ám khí, sau cùng chú ý đúng là khoảng cách, bây giờ hồ yêu cách hắn thật sự là quá gần. Một trượng khoảng cách, giống như hướng trên mặt phong tới kiếm, tránh cũng không thể tránh, bình thường người chỉ có chờ chết, huống chi là kim tiên đỉnh phong cao thủ ném ám khí. Xích đồng tử hồ mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lưu tổng quản lồng tại trong tay áo hai tay, sợ không biết khi nào hắn gặp móc ra làm bên ngoài mấy thanh dao găm. Một giọt mồ hôi chậm rãi thuận theo trán của hắn chảy xuống, dọc theo hắn rắn chắc lồng ngực chảy xuôi theo. Cái này thoạt nhìn ăn nói có ý tứ tổng quản tựa hồ minh bạch hồ yêu kiếm kỵ, chỉ là lồng lấy hai tay mỉm cười. Giờ phút này càng là dáng tươi cười, càng có thể cho hồ yêu một loại khủng hoảng cảm giác, khiến nó không dám hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không xuất thủ trước. Bọn hắn rằng có không dưới sau lưng ba con hôi hồ đã cùng mặt khác ba cái thị vệ đối mặt, hồ yêu dùng móng đuôi sắc bén, thị vệ dùng trường đao. Thực lực của bọn hắn đều là hóa thần kỳ, người hồ sáu cái sinh vật đánh cho là khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời phân không xuất ra cao thấp. Chỉ có cái kia công tử điềm tĩnh, thỉnh thoảng liếc liếc hắn ba cái thị vệ, tựa hồ chút nào không sợ bọn họ bị thua. Ngược lại là người nam kia hồ yêu có chút lo lắng, ánh mắt của nó vậy mà tại cái này trong lúc nguy cấp lơ đãng liếc hướng về phía hộ vệ. Bởi vì nó thu được Tử Dực Sư Vương mệnh lệnh, là đem tất cả tu tiên giả đuổi ra vạn yêu cốc, không thể giết hại bọn hắn. Thế nhưng là người trước mắt đám bất đồng, bọn hắn chính là tới giết yêu đấy, một cái căn cứ giết chết ý niệm trong đầu, một cái là vì đuổi người. Ý niệm trong đầu bất đồng cũng liền có nghĩa là kéo dài dưới đi những kia hồ yêu thua không nghi ngờ. Ba con hồ yêu đã có lui về phía sau xu thế, bởi vì chúng nó móng vuốt sắc bén cùng hàm răng đầu dám công kích những cái kia thị vệ cánh tay cùng đùi. Mà thị vệ trường đao trong tay rồi lại từng giây từng phút muốn chặt bỏ đầu lâu của bọn nó. Mời. Lưu tổng quản nhìn ra nam hồ yêu lo lắng, hắn duỗi ra một tay, mở ra bàn tay, làm cho hồ yêu thấy rõ hữu trưởng của hắn trong không có ám khí. Kỳ thật vừa rồi hắn thừa dịp hồ yêu lực chú ý chia liệt thời điểm ra tay, đã có thể làm được nhất kích tất sát rồi. Đó là hồ yêu lưu cho hắn sai lầm, nhưng mà hắn cũng có, bởi vì tại thực chất bên trong, Lưu tổng quản vô cùng thống hận ở sau lưng hạ thủ người. Cao thủ nên có cao thủ kiêu ngạo. Xích đồng tử. Ở phía sau hắn, nữ hồ yêu lại là một tiếng hét to. Nhưng mà một tiếng này cùng lúc trước nhắc nhở hắn cái kia một tiếng hoàn toàn bất đồng, bởi vì trong nháy mắt này nam hồ yêu đã có động tác. Lưu tổng quản chỉ sợ nằm mơ cũng thật không ngờ, đây là nam hồ yêu cùng nữ hồ yêu ở giữa ám hiệu. Muốn cỡ nào thời gian dài phối hợp mới có thể có như vậy ăn ý. Nam hồ yêu thân thể cơ hồ là tại trong nháy mắt suy sụp xuống dưới đấy. Cùng lúc đó, Lưu tổng quản tay trái đã theo trong tay áo rút ra, thế nhưng là cánh tay của hắn tại trong nháy mắt cứng lại rồi, làm cho người ta nhìn rõ ràng trong tay của hắn có vô số tia sáng trắng đang lóe lên. Lưu tổng quản đối mặt cặp tia mắt, tại nam hồ yêu xoay người một cái chớp mắt gặp được nữ hồ yêu băng màu lam hai con ngươi, sở sở động lòng người, dao động động não, đủ để cho mỗi người đàn ông đều lòng say thần mê. Đây là hồ yêu mị hoặc. Từ vừa mới bắt đầu nàng sẽ không có ra tay, bởi vì nữ hồ yêu am hiểu nhất đấy, là mị mê hoặc lòng người. Thế nhưng là Lưu tổng quản trong tay không mấy cây ngân châm còn là bắn đi ra, bởi vì nữ hồ yêu thực lực quá thấp, chỉ có kim tiền thực lực. Nàng mị hoặc chỉ có thể mê hoặc ở hắn một giây. Thế nhưng là cái này đã đầy đủ rồi, không mấy cây ngân châm theo nam hồ đỉnh đầu bay qua, thân thể của nó mãnh liệt bổ nhào về phía trước. Nhưng vẫn là có hai cây ngân châm đã đâm trúng vai của nó xương, nam hồ yêu tựa hồ không có cảm giác đến, về phía trước dáng người đã không có dừng lại. Lưu tổng quản là trong năm người thực lực mạnh nhất, chỉ cần khống chế được hắn, như vậy những người còn lại liền không đủ gây sợ. Áo trắng công tử là kim tiên thực lực, thế nhưng là một cái nhà giàu có hải tử có thể mạnh mẽ đi nơi nào, bất quá là dựa vào gia tộc thế lực chồng chất đứng lên bình hoa mà thôi. Nó từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy muốn đấy, hồ yêu móng vuốt sắc bén đã chết từ địa chống đỡ tại Lưu tổng quản lồng ngực, rồi lại không thể lại về phía trước một tấc. Nhập lại không phải là bởi vì nó sợ hãi tử dược sư vương mệnh lệnh, mà là vì không biết khi nào, một căn rậm rạp sợi tơ đã cuốn ở trên cổ của mình, chỉ cần trong tay hắn móng vuốt sắc bén lại đẩy về phía trước tiến. Lưu tổng quản trong tay sợi tơ có thể thoải mái mà cắt hết đầu lâu của nó. Đúng vậy, không thể tưởng được một cái nho nhỏ hồ yêu, vậy mà có thể đem ta bước đến sử dụng thiên tam thi. Lưu tổng quản hơi có chút khen ngợi gật đầu. Bất quá các ngươi vẫn thua rồi, chúng ta chỉ cần một quả kim phẩm yêu đan giao nhiệm vụ mà thôi, nhập lại không muốn các ngươi sở hữu hồ yêu mệnh. Các ngươi là mình lựa chọn, còn là ta đến. Đang nói, trong tay hắn dây nhỏ thoáng thu thu. Ha ha ha. Bị thiên tam thi vòng ở đầu lâu nam hồ yêu cũng không lộ ra thần sắc sợ hãi. Nói thật sự là hiên ngang lắm được a. Khá lắm chỉ cần một quả yêu đan mà thôi, ý của ngươi là chúng ta sở hữu yêu đều muốn tùy ý các ngươi xâm lược sao? Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cảm tạ các ngươi hay sao? Nam hồ yêu cười lạnh một tiếng, chúng nó yêu địa vị hiện tại có thể nói được là thấp kém rồi. Không có biện pháp, mạnh được yếu thua, không sống ngu chết vừa vặn người sinh tồn, cái này chắc hẳn cũng là các ngươi yêu ở giữa sinh tồn cạnh tranh phương thức. Lưu tổng quản từ chối cho ý kiến mà lắc đầu. Đó cũng là chúng ta yêu đấy, chúng ta tuyệt sẽ không mặc người chém giết. Nam hồ yêu chính nghĩa nghiêm trang nói. Nhưng mà có một chút ngươi sai rồi, ta cho tới bây giờ sẽ không có đều muốn đánh bại ngươi, ta chỉ cần ngăn chặn ngươi mới có thể. Trong ánh mắt của nó nhiều hơn vài phần đùa giỡn hành hạ thần thái, tuy rằng chưa bao giờ gặp người, nhưng mà nó đối với nhân loại bản tính vẫn có lấy thấu triệt rất hiểu rõ. Đây là từng cái lao hồ yêu đều truyền xuống tới đấy, một đời đổi một đời, lần thứ nhất nó có thể đem chuyện này dùng tại trong thực chiến. Nếu như ta không có đoán sai, ngồi ở chỗ kia áo trắng nam tử là chủ tử của các ngươi đi. Nam hồ yêu khỏe miệng hơi hơi giơ lên, nó biết rõ chủ tử đối với các nô tài mà nói rất trọng yếu. Chỉ cần bắt chủ tử của bọn hắn, cái kia thủ hạ của hắn liền tự sụp đổ rồi. Cái gì? Lưu tổng quản đồng tử nhăn co lại, hắn cuống quýt quay đầu lại, ba người cùng ba hồ cùng dây dưa cùng một chỗ. Thế nhưng là nguyên bản đứng ở trước mặt hắn nữ hồ yêu dĩ nhiên không thấy. Cái kia gặp mỹ hoặc thuật tuyệt mỹ nữ tử, thực lực của nàng cũng là kim tiên, chỉ là ngay từ đầu Lưu tổng quản liền đem nàng không để ý đến. Đây là một cái chí mạng sai lầm, bởi vì gặp lại nàng lúc, nữ hồ yêu đã xuất hiện ở áo trắng công tử trước mặt. Ta đã nói rồi, nhiệm vụ của ta chỉ là ngăn chặn ngươi. Nhìn xem Lưu tổng quản trên mặt lộ ra kinh hãi thần tình, nam hồ yêu dần dần an lòng xuống. Xương bả vai trên đau đớn tựa hồ cũng đã biến mất, chỉ cần có thể bắt cái kia công tử, có thể đem chúng nó bước ra vạn yêu cốc. Giang công tử. Lưu tổng quản chỉ tới kịp hô lên một tiếng này, trong tay hắn tiên tàm ti mãnh liệt bung ra, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Nữ hồ yêu trong mắt mị màu lam ánh sáng lóe ra, nàng dùng mị hoặc chi thuật, giờ phút này Giang công tử trong mắt chỉ có nàng vũ mị khêu gợi một mặt. Đã liền kim tiên đỉnh phong Lưu tổng quản đều trúng chiêu, huống chi là cái này kim tiên thực lực động tác võ thuật đẹp. Đến nha, tiểu ca ca đến chơi a. Nàng cười mỉm mà vươn bản thân móng đuốt. Thế nhưng là nàng rỗi ra móng đuốt cứng tại trong giữa không trung, nụ cười trên mặt cũng cứng lại rồi, thoạt nhìn thậm chí có chút ít quỷ dị. Một chuỗi máu tươi phun tại không trung, huyết châu như mưa nước giống như băng khắp nơi ra, phun ra đầy đất. Nhị muội, nam hồ yêu lại cũng không cố trên quản cái gì Lưu tổng quản rồi, nó nhào tới tiến đến tiếp được sắp ngã xuống đất nữ hồ yêu. Giang công tử trên mặt cũng tung tóe lên một giọt máu, giờ phút này huyết châu chậm rãi chảy xuống, giống như một đạo vệt nước mắt. Trên mặt của hắn như cũng là mặt không biểu tình, trong tay cây quạt cánh lá trô đang tại trôi máu. Đúng là hắn dùng trong tay cây quạt cắt vỡ nữ hồ yêu cổ họng, tay kia pháp tốc độ kia, quả thực kinh người. Làm cho người ta hoài nghi đến cùng là đúng hay không xuất từ một vị kim tiên tay. Ta nhìn qua rất giống cái bình hoa sao. Rất ít nói nam tử rốt cuộc lại mở miệng, trong thanh âm không mang theo bất luận cái gì tình cảm, giống như binh khí giống như băng lãnh. Chương 82, bắt yêu thế gia, đạo môn người đăng, Sù Già No Mon cùng Khuynh Thành so với, ngươi thật sự kém quá nhiều. Hắn nhẹ giọng bổ sung một câu, chỉ là lời này là đúng chính hắn nói. Các ngươi rõ ràng giết muội muội ta. Nam Hồ Yêu cực kỳ bi thương, hắn ngẩng đầu lên, sắc mặt trên màu vàng xám lông tơ chuẩn bị có thể thấy được, giống như cương châm giống nhau đứng thẳng. Ta các ngươi phải nợ máu trả bằng máu. Lưu tổng quản rốt cuộc minh bạch vì sao Nam Hồ Yêu tên phải gọi Xích Đồng Tử rồi. Đang tức giận dưới tình huống, Nam Hồ Yêu nguyên bản màu nâu xám đôi mắt trở nên huyết hồng, nó con ngươi thành hạnh nhân hình dáng, phát ra ố vàng màu ánh sáng âm u, khỏe mắt nổi gân xanh, răng nanh bộc lộ tài năng, nhìn qua đặc biệt dữ tợn khủng bố. Ba con cùng hộ vệ dây dưa hồ ly mắt thấy nữ hồ yêu chết rồi, cũng không hề ham chiến, nhao nhao hướng lui về phía sau đi, đứng ở Nam Hồ Yêu bên người. Chúng nó không ngời, đem nam nữ hồ yêu vây quanh ở trung tâm, trong miệng không ngừng mà gào thét, toàn thân lông tơ đều đứng thẳng đứng lên, như là nổ lông dã cẩu. Giết muội muội của ngươi thì như thế nào? Ta còn muốn lấy nàng yêu đan, ta còn muốn giết các ngươi rồi sở hữu hồ yêu. Áo trắng công tử trầm giọng quát, về phía trước mãnh liệt bước vào. Giang công tử. Lưu tổng quản nhìn xem Giang công tử dạo chơi đi về phía trước, nhịn không được hô một tiếng. Hắn cũng không phải lo lắng Giang công tử an nguy, ngược lại là lo lắng hắn đại khai sát giới. Theo Giang công tử một bước bước ra, hắn một đầu tóc xanh dần dần hóa thành tóc trắng, trên không trung đón gió tung bay. Không khí chung quanh dần dần băng lạnh lên, bãi cỏ cùng đất đá trên hiện lên một tầng sương trắng. Hàn ý nhẹ nhẹ tận xương, tháng năm thì khí trời, trong không khí vậy mà hình như có băng tinh cùng đông tuyết tại bay múa. Băng cung phá. Trời đều nhiều thế hệ thu yêu đã môn. Nam Hồ Yêu nguyên bản nổi giận khuôn mặt trong lộ ra một chút thần sắc kinh khủng, không chỉ có hoảng sợ, còn có mơ hồ không cam lòng. Theo tóc xanh hóa thành tóc trắng, đại điệu biến được bao la mở mịt bắt đầu, là hắn biết, hôm nay thủ này là bạn không được có thể báo rồi. Tuy rằng chúng nó chưa bao giờ xuất hiện cái này bạn yêu gốc, nhưng mà nghìn năm qua Hồ Yêu truyền thừa nói cho nó biết đám, trong thiên hạ ngoại trừ phái Thiên Sơn, yêu tộc lớn nhất khắp tinh chính là trời đều đã môn. Dễ nhận biết nhất đặc điểm chính là tóc xanh hóa tóc trắng, băng tuyết bao la mở mịt, còn có một chút. Khi bọn hắn trận xuống, yêu lực sẽ bị cực nhanh phong ấn, thế cho nên chưa đủ thực lực của chính mình 1/10. Vì vậy trừ phi thực lực đã đạt tới nghịch thiên cấp bậc yêu, nếu không ngàn vạn không thể cùng đạo môn giao thủ, phương pháp tốt nhất chính là chạy, một mực chạy xuống đi. Xích Đồng Tử đã rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể hắn yêu lực đang tại đi theo trên mặt đất xuất hiện dương trắng kịch liệt hạ thấp. Chân của hắn bắt đầu mềm nhũn rồi, ôm muội muội mình hai tay cũng dừng lại không ngừng run rẩy lấy, cho dù là một thân lông hồ cáo đều không thể kềm chế rét lạnh. Bên cạnh hắn ba con hồ ly cũng phát ra hoảng sợ nức nở nghẹn ngào thanh âm, ngăn không được mà nghĩ muốn lui về phía sau, nhưng mà chúng nó cũng không lui lại. Hồ ly là giảo hoạt sinh vật, nhưng chúng nó cũng là sau cùng dạng cảm giác sinh vật. Đạo Xuyên, không muốn sử dụng ra một chiêu kia, gặp hao tổn tuổi thọ của ngươi. Lưu tổng quản chẳng quan tâm cái gì lễ tiết, hắn kinh sợ kêu một tiếng. Đạo môn phong ấn yêu lực là phải trả giá thật lớn, mà đại giới liền là tuổi thọ của mình. Đạo môn người trong lấy máu dưỡng thần, có đồn đại, đạo môn người hầu như đều sống không quá 50 năm, bởi vậy tu luyện của bọn hắn tốc độ cũng là cực nhanh đấy, 20 năm vào tiền cũng chẳng có gì lạ. Bọn hắn coi như là tu vi đã đến kim tiên, cũng không quá đáng 100 năm tuổi thọ, so sánh với mặt khác tu tiên giả quả thực vùng đất thấp đáng sợ. Tuy rằng bây giờ thế gian đã có rất ít yêu quái hoành hành, nhưng mà đạo môn nghìn năm qua truyền xuống tới bí thuật không có khả năng thất truyền, tự nhiên muốn có người kế thừa xuống dưới. Mà Đạo Xuyên chính là đạo môn thế hệ này người thừa kế. Hắn hoàn mỹ mà kế thừa đạo môn tất cả bí thuật, cũng bởi vậy mới 20 mấy tuổi hắn cũng đã đầu đầy tóc trắng, được dựa vào chân khí đến áp chế. Có lẽ cái này là thiên tài đại giới đi. Thế nhưng là giờ phút này Đạo Xuyên hoàn toàn nghe không vô Lưu tổng quản mà nói, cây quạt trong tay của hắn chậm rãi nâng lên, Nam Hồ Yêu đầu cảm thấy thân thể của mình đã không bị khống chế rồi, thậm chí ngay cả cánh tay đều nâng không nổi, hai chân sớm đã cứng ngắc, rút cuộc bước không ra một bước. Hiu hiu. Lưu tổng quản bằng không bắn ra hai quả tú hoa châm, chúng nó đâm vào Đạo Xuyên thân thể. Rốt cuộc làm cho hắn ngừng lại, hắn nhắm lại mắt vô lực mà té xuống. Tóc trắng một lần nữa biến trở về màu đen, trên mặt đất như ẩn như hiện băng sương cũng tan mất, trung quanh hàn khí chính đang từ từ tản đi. Bên cạnh hắn ba gã hộ vệ đội vàng chạy lên tiến đến, đỡ sắp rơi xuống đất Đạo Xuyên. Còn không mau đi. Lưu tổng quản trở lại hướng về phía cứng tại nguyên chỗ Xích Đồng Tử quát. Đạo Xuyên vô cùng nhất hận yêu, một người nếu vì luyện bắt yêu phương pháp, muốn hao tổn tuổi thọ, muốn từ nhỏ liền chịu được một người cô độc cùng cô đơn lạnh lẽo, mặc cho ai đều đối với yêu hận đấu xương. Hắn hận không thể tàn sát hết cái này bạn yêu cốc bên trong tất cả yêu, khiến chúng nó đến an ủi bản thân nhiều năm như vậy làm cho bị thương đau nhức. Nam Hồ Yêu không dám nữa lên tiếng, hắn biết mình tuyệt đối không có khả năng là Đạo Xuyên đối thủ, nếu như hắn tiếp tục báo thủ, bốn cái hồ yêu khả năng đều muốn gây ở chỗ này. Xích Đồng Tử muốn thành huynh đệ của mình chịu trách nhiệm, không thể xử trí theo cảm tính. Thu này, hồ yêu tất báo. Hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi mà ôm lấy muội muội của hắn, quay người biến mất tại trong rừng, còn lại ba con hồ yêu cũng chầm chậm lui về, trong miệng ngăn không được mà gầm nhẹ, chúng nó sợ hãi Lưu tổng quản sau lưng đánh lén. Thế nhưng là chúng nó suy nghĩ nhiều, nếu như Lưu tổng quản thật sự muốn khiến chúng nó chết, vừa rồi không ra tay chặn lại nói xong là tốt rồi. Cuối cùng, bốn cái hồ yêu tất cả đều biến mất, chúng nó một tên tiếp theo một tên biến mất tại đống cỏ khô bên trong. Nơi xa trong rừng truyền đến hồ yêu đám liên tiếp rên rỉ tiếng kêu thảm thiết, liên miên không dứt. Công tử, hồi lâu, Đạo Xuyên cái này mới chậm rãi mở mắt ra. Lưu tổng quản tự biết có tội, vội vàng quỳ xuống trước mặt hắn, chờ đợi Đạo Xuyên trách phạt. Tuy rằng thoạt nhìn hắn là vì cứu Đạo Xuyên, ngăn lại hắn tại cái này vạn yêu cốc bên trong đại khai sát giới, nhưng mà tập kích chủ tử một chuyện, như trước tội không thể tha. Được rồi. Đạo Giang công tử bị thuộc hạ dắt díu lấy tại trên tảng đá ngồi dậy, cố hết sức mà phất phất tay. Hắn biết mình vừa mới thất thường rồi, nếu như không phải Lưu tổng quản ra tay điểm huyệt đạo của hắn, chớ nói bốn cái hồ yêu, hắn có thể sẽ giết trên trăm yêu. toàn bộ vạn yêu cốc chỉ sợ đều gà chó không yên, tuy rằng những thứ này yêu trong mắt hắn đều đáng chết. Đi thôi. Đạo Xuyên đẩy ra hộ vệ theo trên tảng đá đứng lên, tự lo hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong đi đến. Bọn hắn đã giết một cái kim tiên thực lực yêu, rồi lại không vào tay nàng yêu đan, bởi vậy bọn hắn còn cần giết một con nữa yêu. Có đạo cửa mật pháp, tại đây vạn yêu cốc trong lấy yêu đan, vốn là lấy đồ trong túi. Lưu tổng quản biết rõ, đây cũng là vì sao Đạo Xuyên từ vừa mới bắt đầu giống như này lạnh nhạt nguyên nhân. Xích đồng tử chúng nó tìm nhầm đối tượng, chúng nó thật sự là đánh giá thấp cái này thoạt nhìn cả người lẫn vật vô hại công tử ca. Nhìn xem Đạo Xuyên ly khai thân ảnh, Lưu tổng quản thật sâu thở dài. Đạo môn truyền nhân vì sao phải đến phái Thiên Sơn bái sư đây? Chẳng lẽ cũng là vì truyền thừa sao? Cũng là bởi vì phái Thiên Sơn danh hào chấn nhiếp thiên hạ sao? Lưu tổng quản biết rõ, hắn là vì một nữ tử, một cái khuynh quốc khuynh thành nữ tử. Nữ hồ yêu mị hoặc cũng không phải là đối với hắn vô dụng thôi, mà là vì tại Đạo Xuyên trong lòng có một nữ nhân khác, một cái làm cho hắn không cách nào dứt bỏ, cũng làm cho hắn không quên được nữ nhân. Bởi vậy hồ yêu chi thuật căn bản mê không ngừng hắn, ra mắt biển rộng sóng cả mênh mông đổ sộ tình cảnh người, há lại sẽ bởi vì một cái tráng lệ sông lớn mà chạy đến đây. Khuynh Thành, lớn lên về sau gả cho ta được không nào? Ta cam nguyện bảo vệ ngươi cả đời, tình cảnh này, đến chết cũng không đổi. Đạo Xuyên xuất hiện trước mặt một bức tranh trước mặt, khi đó hắn vừa rồi 8 tuổi, cũng đã có thể lạnh nhạt trước mặt đối với sinh tử. Trước mặt tiểu cô nương đen tuy nồng đậm tóc lỏng lẻo mà đâm ở sau, phấn phốc phốc khuôn mặt nhỏ nhắn non mà có thể bấm nước chảy đến. Hai mắt như một dòng thanh tuyển, nhìn quanh tới ranh giới sở sở động lòng người, làm cho người ta nhịn không được sinh ra yêu thương, muốn phải bảo vệ nàng một đời một thế. Hi hi hi, ta mới không cần gả cho một cái ma ốm bệnh liên tục đây. Tiểu cô nương hướng hắn thẻ lưỡi, non nớt đồng âm nguyện chuyển đêm hai, nàng quay người chạy vào bụi hoa lúc giữa. Nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh tại trong muôn hoa như ẩn như hiện, nhưng như cũng là chói mắt nhất một cây phung phí dần dần muốn mê người mắt, không biết giai nhân theo nơi nào. Khi đó đạo môn còn là trong hoàng cung nhất phẩm đại quan, tuy nhiên lại bởi vì tướng quân cửa một chuyện, Cố gia bị cả nhà tịch thu tài sản giết kẻ phạm tội, Khuynh Thành cũng không biết gì tung. Đạo môn bởi vì cùng Cố gia quan hệ cá nhân thật vui cho nên bị đuổi ra hoàn thành, mười mấy năm qua dựa vào việc buôn bán Đông Sơn tái khởi, đã trở thành trời đô thành thế lực lớn nhất. Thế nhưng là mười đã qua vài năm, Đạo Xuyên nhưng lại chưa bao giờ quên cô bé kia, cũng chưa bao giờ quên cái kia lời thề. Cố Khuynh Thành, ta đã đến. Hắn tại trong lòng nhẹ giọng mặc niệm.